Chương 21, Thôn Nguyệt. Chương 21, Thôn Nguyệt. Luyện thể chi đạo. Trần Phục Sinh mắt nhìn tên sách, ngưng tụ thị giác nhanh chóng đọc. Trên sách ghi chép hậu thiên bảo thể dưỡng thành quá trình, công hiệu cũng có riêng bất đồng, thân thể như ngân thạch, thổ tức như kiếm, mở bia liệt thạch vân vân. Bảo thể mạnh yếu cùng sinh mệnh tinh huyết cùng một nhịp thở, nếu như có thể tiêu thăng đến khí huyết giống như triều tịch phương diện, như là bị ngạn cấp độ. Nếu như khí huyết giống như lang yên cuồn cuộn, che khuất bầu trời, có thể so với thần du cảnh giới. Nói chung, luyện thể chi đạo được gọi là thể tu. Chỉ là thành tựu cao thấp, đồng dạng quyết định bởi tại tinh thần niệm lực rồi, không có năng lượng tiến bổ sung làm sao cường hóa thân thể. Quyển sách này để cho Trần Phục Sinh đã có cụ thể tham khảo giá trị, khí huyết như là triều tịch. Hắn nhanh rồi, vấn đề hắn còn không có bị ngạn. Đương nhiên hậu thiên bảo thể là dưỡng thành, cùng đặc thù thể chất bẩm sinh thiên phú bất đồng, cho dù là khí huyết như là lang yên bao phủ không trùng, cũng có năng lượng phóng xạ phạm vi bên trên khác biệt. Trần Phục Sinh cũng là có không rõ ràng tính chất nhận thức, đọc đến cuối cùng hắn đồng tử hơi co lại, hậu thiên bảo thể có thể dưỡng thành, nhưng mà tiên thiên bảo thể lại trời sinh nhận chứa lớn số lượng thần tàng, một khi mở ra lấy vô thượng tiềm chất tức tỉnh. Lôi Tam sẽ không phải là tiên thiên bảo thể đi. Tiếc hận quyển sách này bên trên không có quá lâu trình bày, nhưng đề cập một cái khái niệm, tiên thiên bảo thể tại dẫn tinh cảnh có thể khí huyết giống như triều tịch. Trần Phục Sinh trong lòng tim đập mạnh một cú, Hồng Lâu quan tưởng pháp đối với ký hiệu chính là tiên thiên bảo thể. Hắn hỏi tới Mộ Chân cái này thể chất cấp độ, Mộ Chân lẻ ra chiếc lưỡi thơm to, mắt say lờ đờ mông lung nói qua, trăm vạn không một, so với thiên tinh thầy còn muốn hiếm thấy, bình thường thư tịch căn bản không có ghi chép, cần tại thiên tinh phủ tìm đọc tương quan tư liệu. Cái gì? Trần Phục Sinh ngạc nhiên, xác suất này thấp đủ cho làm cho người ta tức lộn rồi, tương đương trời sinh thiên dưỡng kỳ tài. Ngược lại là, trên sách còn đề cập thuần dương thân thể, thuần âm thân thể. Hỏa là dương, thủy là âm, càn khôn chi đạo. Dương khí tinh khiết, thuần túy không hỗn tạp, tụ nạp thái dương chi tinh, dưỡng thành chí dương thể phách, giống như tiên tiên đồng tử thân thể, nói vậy như trẻ con tinh khiết. Cái này thể chất không giới không bẩn, thọ nguyên lâu dài, lấy thái dương làm bổn mạng ngôi sao. Mà thuần dương thân thể khác loại nhất chính là, phàm là thái dương tinh hào quang bao phủ chỗ, đều có thể cùng thái dương tinh hô ứng. Thiên Nguyên quốc lãnh thổ quốc gia bao la, có mấy viên thái dương hắn không rõ ràng lắm, thế nhưng nguyên giới to lớn bao la bát ngát, thái dương tinh xem chừng nhiều vô số kể. Mộ Chân cái đầu nhỏ đột nhiên tiếp cận đến, nhìn qua thuần âm thuần dương giới thiệu, Trần Phục Sinh thì là tim đập nhanh hơn, cúi đầu nhìn qua Mộ Chân trắng nõn mảnh khảnh phần gáy, tán lạc tại trên tay hắn sợi tóc lộ ra như lan giống như xả mùi thơm của cơ thể. Hắn không nhịn được dương khí dâng lên, kích thích Mộ Chân gương mặt nóng lên, tư thái có chút cứng ngắc rụt trở về. Ta nói, giao long thuyền sắp ra sông, chúng ta cũng phải đi a. Say mềm liễu bạch đống nhiên kêu la, điều này làm cho Trần Phục Sinh tỉnh rượu hơn phân nửa, hắn có thể làm đến tấm bé. Giao long thuyền hàng năm đầu xuân ra sông đi xa, tối thiểu nhất xâm nhập Hắc Hà năm 3000 ở bên trong. Bực này bắt cá thịnh hội đừng nói quan tinh phủ đệ tử, thiên nguyên thành các lộ thế gia đều muốn tiêu phí rất nhiều tiền tài mua sắm lên thuyền danh lệch. Cái này không phải là cái gì rèn luyện, giao long thuyền tồn tại cực hạn kinh khủng lực uy hiếp, siêu đại loại linh ngư bảy đều muốn đầu váng mắt hoa, thu hoạch tương đối không hợp thói thường. Nội viện chỉ vẹn vẹn có chức 100 đệ tử nắm giữ danh lệch, đệ tử còn lại cần làm nhiệm vụ kiếm lấy, hiện tại hơi trễ rồi à? Vương Liệt liền vội vàng hỏi, ngươi có thể làm đến danh lệch? Hắc hắc, nội tình tin tức, nghe nói tinh cung định vị đến giao long đại khái phạm vi hoạt động. Liễu Bạch bởi vì tuổi bạn gái không thiếu danh lệch. Giao long. Trần Phục Sinh trừng to mắt, quan tinh phủ cùng giao long muốn triển khai chém giết sao? Đây chính là trăm năm khó gặp kinh thế đại chiến, làm sao có thể không đáng quan sát? Ngươi có thể hay không đừng thừa nước đục thả câu rồi hả? Sẽ không phải là đại cứu ngươi ca muốn ra tay đi? Vương Liệt bực bội, giao long thuyền đi một chút dừng một chút, trong lúc đệ tử có thể khống chế bảo thuyền vận chuyển tứ phía bát hoang, tung lưới thức bắt cá. Đại cứu ngươi ca, lời này có thể nói lung tung sao? Liễu Bạch sợ tới mức chân mềm. Mộ Chân nhịn không được muốn cười, Liễu Bạch tại nội viện sự tình nàng biết chút ít, hắn tuổi bạn gái năng lượng phải không nhỏ, có thể bạn gái hắn phương xa biểu ca, thân phận địa vị liền kinh người rồi. Từ Trương Phong, quan tinh phủ trưởng không giả, tinh cung người nói chuyện, đã từng vẫn còn ở thiên tinh phủ đào tạo sâu qua một đoạn thời gian. Có phải hay không các người đã quên vương sư phó là làm gì? Liễu Bạch vội vàng nói sang chuyện khác, này mới khiến bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ, giao trên thuyền rồng làm sao có thể thiếu khuyết đầu bếp làm việc vặt. Bọn hắn có thể lấy tạm dịch làm việc vặt thân phận du ngoạn sơn thủy giao long thuyền. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm. Vương Mập Mạp đỏ mặt đang cùng Hoàng Thiên Thành thổ lộ tình cảm, hắn trách móc la một câu, làm việc vặt danh ngạch có hạn, cái này khối thịt mỡ rất nhiều người nhìn chằm chằm vào cái nào. Phục Sinh, Vương Liệt hai người các ngươi muốn danh ngạch, cần trả giá thật nhiều ta mới có thể giúp ngươi đám tranh thủ. Vương Liệt hưng quyết đoán móc ra một cái lệnh bài, đây là đi đến tinh cung tiềm tu thời gian lệnh bài, dùng cái lệnh bài này đổi lấy hai cái danh ngạch không khó đi. Mộ Chân kinh ngạc, hắn không phải đi tinh cung đột phá. Lệnh bài kia ngược lại là có chút phân lượng, ta phải đến hỏi hỏi mới được. Không có 10 phần nắm chắc Vương Mập Mạp không dám nói lung tung. Trần Phục Sinh đầy cõi lòng chờ mong, Hắc Hà chỗ sâu đi một chuyến, từ mãng hoành giang bức tranh có thể phát huy ra chân chính giá trị à? Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Mộ Chân nói nhỏ, sư tỷ, trước đó vài ngày ta tại Hắc Hà phát hiện một cái thủy động, đặc thù đá cuội, ngươi hoài nghi là đáy sông mạch khoáng. Trần Phục Sinh cũng không dám xác định, cần cao thủ thăm dò, nếu như thật sự có chuyện này, coi như là cỡ nhỏ mạch khoáng cũng có thể đào ra tài phú khổng lồ. Hắn lại đề cập ngũ tạng nguyên dược, tạng phủ tu hành không thể chậm trễ, nếu như giao long thuyền sự tình đáng tin cậy, tu hành ngắn hạn muốn theo vào. Vũ Tạng Nguyên Dược một tổ. Mộ Chân có chút ngoài ý muốn nhìn Trần Phục Sinh, nói, cái giá này con ngựa cũng không thấp, tối thiểu nhất muốn 7000 tinh thạch, giá cả tiếp dẫn cấp thấp tinh đan rồi. Linh đan cấp thấp, trung giai, đẳng cấp cao. Tinh đan lại bất đồng, luyện đan quá trình cần tiếp dẫn ngôi sao tinh hoa, phối hợp các loại hi hữu linh dược, kém nhất tinh đan giá trị đều muốn hơn bạn. Trần Phục Sinh chuẩn bị đem đằng hùng tài phú toàn bộ xử lý sạch, miễn cưỡng có thể gom đủ một tổ. Trần Phục Sinh ý thức được tu hành chính là cái không đáy, thì cứ như vậy từ vạn tinh hộ trở về tầng dưới chót nhất rồi, cũng may còn có ẩn giấu túi chứa vật. Cho chuyện một chút nhanh đêm khuya, mọi người lần lượt cáo tử. Trần Phục Sinh đóng lại cửa sân, hắn vô cùng nghi hoặc hỏi tới Hoàng Thiên Thành năm đó rút cuộc là như thế nào chúng động. Lấy Lăng Diệu mạnh mẽ đều muốn tự đoạn cánh tay, lấy Hoàng Thiên Thành từng đã là tu vi làm sao có thể chịu được được. Ta chỗ bên trong độc vẹn vẹn hạn định thân thể, độc tố giấu kín trong người, chỉ cần không nhọc mệt mỏi động võ cũng sẽ không độc phát, cùng bình thường hàn độc có chỗ bất đồng. Hoàng Thiên Thành giả mua cười cười, ta bộ xương giả này còn có thể chống đỡ mấy ngày này, ngươi không muốn quan tâm ta, mau chóng hướng đi bị ngạn cảnh mới là của ngươi đường. Ra ra ta nếu là thật đi giao long thuyền, qua lại đều muốn 2-3 tháng, ta thật sự là không yên lòng a. Trần Phục Sinh truy vẫn muốn giải Hoàng Thiên Thành năm đó qua lại, hắn rõ ràng hơn, năm đó hắn từ đống tuyết bên trong bỏ ra tìm ăn, ngất sau khi tỉnh lại ngay tại Thiên Nguyên Quan tinh phủ rồi. Nhưng mà, Hoàng Thiên Thành cũng là ngày đó, đã trở thành tiệm cơm đại sư phụ, có thể quá khứ của hắn rút cuộc là cái gì? Hoàng Thiên Thành có chút trầm mặc, Trần Phục Sinh nguyên bản chính là cô nhi, Hoàng Ly hiện tại tham đồ phú quý, đợi chờ mình đi rồi liền lẻ loi chơi chọi một người. Hoàng Thiên Thành đỗng nhiên hướng đi phòng ngủ, từ dưới giường kéo ra một cái cũ nát hòm gỗ. Trần Phục Sinh mắt nhìn hòm gỗ bên trong đàn gỗ, đây là lão nhân thổi thổi cái hộp gỗ bụi đất, tâm tình có chút trầm thấp mở ra, chiếc xạ mặc ngọc giống như màu sắc. Phục Sinh, ngươi cũng đã biết tinh kỹ. Tinh kỹ ta rõ ràng, người vì nào vừa hỏi như thế? Tinh kỹ xuất xứ từ với thiên bên trên bản mệnh ngôi sao diễn biến ra bí pháp, phàm là nắm giữ có thể đánh ra đủ loại không thể tưởng tượng năng lực. Trần Phục Sinh nghe ngóng nội viện bất luận cái gì một môn tinh kỹ, cần muốn tiêu phí vô cùng ngẩng cao đại giới mới có thể chạm đến, hơn nữa tu hành khó khăn vô cùng. Tinh kỹ cũng có thể xưng là tinh tượng, lấy khí biển năng lượng thúc giục kích phát tinh kỹ, nghe nói có thể cùng bầu trời tinh đấu thành lập đường hầm, từ đó hữu hiệu tiếp dẫn ngôi sao vật chất chiến đấu. Vô luận tinh khí hay vẫn là tinh kỹ, vực này cao đoan tài nguyên bình thường nội viện chín thành đệ tử đều chạm không đến. Trần Phục Sinh nhìn xem trong hộp mặc ngọc màu sắc loan đao, giống như một vòng hắc ám ánh trăng, phong cách cổ xưa, thê lương, có cân nhắc không thấu thần bí chấn động. Tại mặc ngọc loan nguyệt đao bên trên, cũng có được không dễ dàng phát giác khắc đồ. Thị giác căn bản thấy không rõ lắm, tiếp hắn lấy thân thể quan tưởng ở bên trong, loan đao bên trên lộ ra rậm rạp chẳng chỉ khắc đồ. Ngươi thấy được cảnh tượng sao? Hoàng Thiên Thành tâm tình trở nên kích động. Thấy được, không, thấy không rõ lắm, thật nhiều đồ án, rất phức tạp, ta nhìn không rõ. Trần Phục Sinh đem quan tượng pháp thúc dục đến cực hạn phương diện, phát hiện bất luận cái gì khắc đồ giống như kinh khủng thâm không, mang cho hắn vô tận tâm linh áp bách. Bực này cảm giác, giống như phàm nhân rơi vào biển sâu, nội tâm cảm giác sợ hãi liên tiếp leo, vượt ra khỏi Trần Phục Sinh thừa nhận cực hạn. Đụng, cước bộ của hắn đạp đạp lui về phía sau, mồ hôi rơi như mưa, trắng bệnh che mặt lỗ, tinh khí thần dị thường mệt mỏi. Đặc biệt hồi tưởng lại vừa rồi cảnh quan, lại cái gì đều không hồi tưởng lại nổi rồi. Ra ra, phía trên này đồ án, chớ không phải là chính là tinh kỹ? Trần Phục Sinh chấn thất kinh hỏi. Cái loại này bầu không khí cảm giác quá nặng lần nữa cùng bị đè nén. Ngươi thật sự thấy được? Hoàng Thiên Thành càng thêm kích động, còn nhớ rõ năm đó hắn bị ngạn đỉnh phong, miễn cưỡng nhìn rõ ràng bộ phận khắc đồ. Hắn không nghĩ tới quan tượng pháp lộ tuyến có nhạy cảm như thế linh giác, chạm đến đến loan đao ẩn nút khắc đồ. Đao tên, Thôn Nguyệt. Hoàng Thiên Thành đem loan đao giao cho Trần Phục Sinh. Chương 22, Thiên Dương Tinh Cung chương 22, Thiên Dương Tinh Cung Thôn Nguyệt. Trần Phục Sinh nghĩ thầm danh tự thật là khí phách. Hắn giơ tay lên nắm chặt chu đao, đột nhiên ý thức được Thôn Nguyệt có sinh mệnh. Nó giống như tại hô hấp, nhịp đập, ẩn sâu không thể địch nổi lực lượng. Chỉ là Trần Phục Sinh huy động vài cái, thủy chung không được kỳ pháp, càng thêm cân nhắc không thấu. Muốn khống chế Thôn Nguyệt, cần xem rõ ràng phía trên tinh kỹ khắc đồ. Hoàng Thiên Thành từ hỏa mạch lấy một chén linh ngư chi bảo ngao luyện dịch thuốc giảm lòng, thấy Trần Phục Sinh nhắm mắt lại vùng đao tình hình, phát ra giản mua lời nói, "Thôn Nguyệt, nhớ lấy không thể dễ dàng bày ra cho người khác thấy, cũng hy vọng ngươi tương lai không muốn mai một nó." Trần Phục Sinh lấy lại tinh thần gật đầu, nhìn đến Thôn Nguyệt liên lụy đến Hoàng Thiên Thành năm đó lịch sử. Hắn đem ngư bảo dịch thuốc dạng lòng uống một hơi cạn sạch, hỏa thiêu cái mông giống như nên đón bóng đêm tập kích bất ngờ hướng về phía sau núi. Tại nguyệt hoa ánh sao chiếu rọi ở bên trong, hắn nắm lấy mặc ngọc loan đao chết xạ trăng sáng vầng sáng, vung vãi tại núi đá ở giữa, hình thành nguyệt bán chi tướng. Thiên Nguyên Quan tinh phủ, nội viện. Tinh cung treo cao thương vũ, màu trắng bạc to lớn, giống như ngân hà thiên cung, trên trời tinh đấu quy tắc vận hành dẫn dắt ở bên trong, tinh cung chậm chạp chuyển động. Tại tinh cung hạch tâm, một tòa cự đại bệ đá đứng vững, phía trên khắc có các loại kỳ dị bản đồ cổ, nhật nguyệt tinh thần, hồng hoang dị thú, tranh hoa điểu cá trùng, thần binh lợi khí vân vân. Đây là quan tinh đài, tinh vân vần quanh, dường như câu thông cựu thiên lưng, đứng thẳng ở nơi này, có thể rất tốt quan sát đo đạc nhật nguyệt sao lớn, đây cũng là tinh cung hoạch tâm trụ cột. Một vị ăn mặc màu xanh đạo bào lão giả xếp bằng ở trên mặt bàn, cúi đầu và ngẩng đầu tinh không dắt loan nguyệt. Đại nhân. U linh nữ tử nhảy lên hướng quan tinh đài bên trên, phát ra khàn giọng lời nói, Thiên Nguyên quốc các nơi, người mang hàn chứng người công tác thống kê hoàn tất, người cần muốn đích thân đi một chuyến sao? Hắn còn sống không? Lão giả trăng rằm lẩm bẩm lủ bầu. Lấy thuộc hạ ngũ kiến, tìm hoài mà chẳng thấy, lại vẫn đang tìm không được, lần này nhất định có thể đi. Ngươi ngược lại là rất biết nói chuyện. Lão giả không nhịn được cười một tiếng, cái kia mảnh mật tàng nhanh mở, chẳng lẽ thì cứ như vậy dẹp đường hồi phủ? Mau chóng đi kiểm tra đối chiếu sự thật đi, nhiều như vậy năm ta hơi mệt chút. U linh nữ tử trầm mặc tại nguyên chỗ, phát hiện đại nhân lưng có chút còn xuống rồi, 10 năm này giống như nghìn năm ung dung mà qua, qua lại vi hoàng dường như mộng ảo một trận. Điều này làm cho nàng có chút lòng chua xót, Hàn Nguyên chi độc căn bản khó giải. Hàn lão 10 năm đến đi khắp nguyên giới các đại của quốc, chủ yếu là vì Hàn Vũ Nhu tương lai thành tựu. Có thể người nọ né 10 năm, hắn thật sự còn sống không? Nghe nói hắn nói chúng độc chính là 10 thành, căn bản không thể sống đến bây giờ. Vạn Bối từ trường phòng, cùng Tình Cung một đám người, đến đây bái kiến Hàn lão. Vang dội thanh âm trong lúc đó truyền đến, hắn thanh âm ù ù, thanh thế ngập trời. Tinh Cung ở trong cảnh tượng đại biến, một vị áo đen cuồng loạn nhảy múa trung niên nam tử, xuất lĩnh mấy trăm vị tinh quan, đứng thẳng ở phương xa chào. Từ Trường Phong tóc đen như thác nước, thân thể hùng vĩ, hắn bị quan tinh phủ phụ chủ, tứ cảnh tinh sư. Còn lại tinh quan vô luận phẩm giai, đều là xoay người quỳ gối, như là hành hương giống như, theo sau Từ Trường Phong trầm ổn bộ pháp, trùng trùng điệp điệp mà đến. Đội ngũ tối hậu phương, thì là một chút thanh niên tài tuấn, cùng loại với cánh tay đứt lăng rượu đều tại nhóm này, bọn hắn toàn cảnh là kích động, khát vọng có thể được đến Hàn lão thưởng thức. Bọn hắn cũng không rõ ràng lắm Hàn lão là ai, vẹn vẹn biết rõ hắn cùng với Thiên Tinh phủ có trọng đại liên quan, vị cùng tinh quân, thần uy kinh thế. Không bố như thế nhân vật điệu thấp đến đây, khắp nơi đều tại phòng đoán hắn mang cái mục đích gì. Nội tâm hy vọng xa vời có phải hay không là Thiên Tinh phủ sắp sửa triều sinh rồi hả? Trên thực tế, tinh quân địa vị vô cùng siêu nhiên, như là tinh không hóa thân, quyền thế ngập trời, Thiên Nguyên quốc quốc chủ đều muốn bằng cao lễ nghi nên đón. Truy cứu nguyên nhân, Thiên Tinh phủ đối với tinh không có tuyệt đối quyền khống chế. Từ Trường Phong đến là được rồi, các ngươi đều lui ra đi. Lanh lạnh lời nói truyền khắp tinh cung, giống như trôi tuyệt thế lợi kiếm chạm phá một đám tinh quan ngưng tụ khí tượng, lang liệt rét thấu xương. Cái gì? Lang Diệu bọn hắn đều kinh hãi, thấy một vị phiên như kinh hồng nữ tử quần trắng, giống như đạt nguyệt mà đến kiếm tiên, mở miệng thành phép giống như đánh sơ sát bọn hắn nổi lên đã lâu khí thế. Mỗi người đều từ đầu lạnh đến chân, Thiên Tinh sư, chớ không phải là Thiên Tinh phụ truyền thừa đệ tử? Tứ cảnh Thiên Tinh sư vậy mà khủng bố như vậy. Từ Trường Phong đều rung động vô cùng, hắn bị lục phẩm tứ cảnh tinh sư, từ Hàn Vũ Nhu mênh mông quần quần kiếm đạo quang huy ở bên trong, cảm giác chạm đến hủy thiên diệt địa mũi kiếm. Chỉ là Hàn Vũ Nhu vẹn vẹn lóe lên rồi biến mất, thân ảnh liền biến mất, không có bất kỳ tu hành giả đã gặp nàng hình dáng. Vạn Bối Từ Trường Phong, bái kiến Hàn lão. Từ Trường Phong tuyệt đối lễ kính hướng đi quan tinh đài phía trên, đối với đưa lưng về phía hắn ngồi xếp bằng lão nhân thăm viếng hành đại lễ. Ngươi nhận thức ta? 10 năm trước, Vạn Bối tam cảnh đỉnh phong thần du, lấy người ngoài biên chế thành viên phối hợp Thiên Tinh phủ các sư minh, đi đến Hàn Nguyên đảo móc chu triều bí cảnh, may mắn chiêm ngưỡng Hàn lão phong thái, đến nay khó có thể quên mất. Từ Trường Phong vô ngông ngựa điền cùng đập, hắn cũng không rõ ràng lắm Hàn lão chân chính lai lịch cùng tính danh, vẻn vẹn biết do hắn đứng ở Thiên Tinh phủ quyết sách tầng. Bực này địa vị có thể đánh nhịp Thiên Tinh phủ bất luận cái gì đại sự, một phát dậm chân Thiên Nguyên quốc đều muốn run rẩy bà run rẩy. Tại phàm nhân trong mắt tinh sư cao cao tại thượng, tại tinh sư trong mắt Thiên Tinh phủ chí cao vô thượng. Quốc cùng quốc, nói trắng ra là chính là bảo vệ cảnh an dân, vì quan tinh phủ chuyển vận nhân tài phương hướng vì nhiệm vụ thiết yếu, mà quan tinh phủ thì là vì Thiên Tinh phủ phục vụ. Đến nỗi Thiên Nguyên quốc, cùng với xung quanh hơn 10 thậm chí trên trăm cổ quốc, đều muốn tuân theo trời dương quan tinh phủ, tên cứ gọi tắt Thiên Tinh phủ hiệu lệnh. Thượng cổ chu triều di tích, người coi như là Thiên Dương Tinh cung lão nhân. Hàn lão khe khẽ thở dài, thượng cổ chu triều, nguyên giới chúa tể, khống chế khắp nguyên giới đại địa, từ khi hủy diệt sau đó quần hùng cát cứ, vạn nước tranh bá, trải qua hơn 3 vạn năm phát triển, dần dần tạo thành hiện hữu bố cục. Đáng tiếc, từng đã là huy hoàng đều theo chu triều cùng với thánh tinh, hủy diệt tại lịch sử trường hạ. Trước mắt nguyên giới, lấy các lộ Thiên Tinh phủ vi tôn. Trường Phong, vì Thiên Dương Tinh cung máu chảy đầu rơi là nên phải đấy, nếu có thể vì đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó, có chết không hối hận. Từ Trường Phong đội vàng bày tỏ lòng trung thành, Thiên Dương Tinh cung tự nhiên là bọn họ tổng bộ, Hàn lão để cho hắn đi lên đáp lời, hình như có dịu dắt chi ý. Linh hót. Phương xa Hàn Vũ Nhu trong lòng hừ hừ. Trường Phong đúng không? Ta tới đây là việc tư, không muốn đối với ta để cập ta. À đúng rồi, nguyên giới cái kia mảnh mật tàng sắp mở ra, sớm làm chuẩn bị đi. Trường Phong tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Từ Trường Phong gương mặt đỏ lên, 10 năm trước hắn thu hoạch tạo hóa, trở về đào tạo sâu mấy năm tụ họp tinh định thai bước vào tứ cảnh. Nhiều như vậy năm, tự nhiên đối với cái kia mảnh bí mật cảnh nhớ mãi không quên, hắn không nghĩ tới cùng Hàn lão vừa gặp mặt, liền nghe đến bực này hoạch tâm cơ mật. Hơn nữa, Từ Trường Phong năm đó khoảng chừng bên ngoài khu vực đi lang thang, chỗ sâu chính là tứ cảnh chém giết chỗ, nếu như lại để cho hắn đi một chuyến, khó tránh khỏi còn có thể tiến thêm một bước. Ta trong lúc rảnh rỗi, được đến Tiên Thủy Tinh nhận chủ, có thể đến chỗ của ta một chuyến. Hàn lão nghĩ tới điều gì? Ta đại nhân rủ xuống thương xót, Trường Phong đại đệ tử cảm ơn. Từ Trường Phong rơi lệ vẻ mặt chân đầy, mộ gia rời đi cái gì cầu vận, hết lần này tới lần khác tại nơi này trong lúc mấu chốt mộ chân đặt chân bị ngạ, còn thức tỉnh lục phẩm ngôi sao. Hắn cũng rõ ràng Hàn lão vì sao như thế chú ý mộ chân, Thiên Thủy Tinh vì sao thêm một cái trời. Bởi vì Thiên Thủy Tinh là thất phẩm thiên tinh phụ thuộc ngôi sao. Bất luận cái gì thất phẩm thiên tinh đều có phụ thuộc ngôi sao, cái này chút ít ngôi sao hết thảy vây quanh thiên tinh chuyển động, có thể lý giải là một mảnh tinh thể bảy. Tương lai, mộ chân nếu như thể hiện càng thêm xuất chúng thiên phú, nàng có hy vọng mong manh đạt được thiên tinh nhận thức, từ đó trở thành thiên tinh sư. Được rồi, ngươi không cần giữ lễ tiết. Hàn lão cười cười. Trường Phong cáo lui, à đúng rồi, cái này chút ít hắc hà chất bảo, kính xin Hàn lão xin vui lòng nhận cho. Từ Trường Phong đội vàng từ trong lòng ngực lấy ra hơn 10 cái hộp ngọc con, đều là những năm gần đây hắn cất chứa chân phẩm, hắn biết rõ Hàn lão không nhìn chúng mấy thứ này, có thể hắn có muốn hay không là một chuyện, tiện đưa không tiện chính là của hắn lễ nghi rồi. Mộ lão đầu không cho ta một cây linh quả cây, ta cũng không mang nàng đến. Từ Trường Phong vô cùng lo lắng đi đến mộ gia, nếu như mộ chân đạt được Hàn lão thưởng thức, trở thành Thiên Tinh phủ đệ tử, hắn thân là quan tinh phủ trưởng không giả, công lao sổ ghi chép bên trên đều muốn cái một khoản. Đây đối với tương lai hắn tấn chức con đường ý nghĩa trọng đại. Tinh quan vừa đến tam giai, tinh quân đồng dạng cũng là như thế, mỗi một bước tấn chức độ khó, không thua gì tu hành cảnh giới phá quan. Gia gia, người đây là phải ở chỗ này chiếm giữ một đoạn thời gian sao? Hàn Vũ Nhu đi tới hỏi câu, làm sao lại hứng thú chỉ điểm tiểu bối rồi hả? Vũ Nhu, biết rõ đã từng nguyên giới một trận chiến sao? Đây không phải đã lâu niên đại bộc phát đại chiến sao? Nghe nói biên hải lắc lư, nước biển chảy ngược linh sơn đầm lầy, dân gian tạo thành hơn 10 đạo dòng sông, Hắc Hà chính là thứ nhất. Người đoán chi thư chỉ là phiến diện, biên hải đại chiến không đơn giản liên lụy đến thượng cổ thù cũ, đại đạo chi tranh, còn có chí bảo ngũ hành thổ chi tranh. Ngũ hành thổ, được xưng có thể nuôi dưỡng vạn vật linh chủng ngũ hành thổ. Năm đó bị người nào được đây? Hàn Vũ Nhu kinh hô. Quay đầu lại ta hỏi một chút trời. Hàn Lao lắc đầu, lúc nào cũng là hỏi cái này chút ít hắn hồi đáp không được lời nói. Đã từng hắn giải trận chiến ấy sau đó, ngũ hành thổ chìm vào biên hải không biết tung tích, dài dằng dặc thời gian qua cũng không có kết quả. Mà cùng ngũ hành thổ cùng một nhịp thở chính là ngũ hành buộc lại tinh sư, thiên thủy tinh vừa đúng thổ thủy, có xác suất có thể cùng ngũ hành thổ thân cận. Vừa rồi hắn cũng là muốn lên đoạn chuyện cũ này, cho nên hứng thú chỉ điểm mộ chân một chút, cũng chưa bao giờ hy vọng xa vời tìm đến ngũ hành thổ. Thượng cổ kỳ nhân hỏi chỗ, làm sao có thể không đáng một bơi? Hàn Lao tính tỏa nhìn qua Hắc Hà, ánh mắt giống như ngắm nhìn vào biên hải, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn. Chương 23, Giao Lôi Châu, Tỏa Long Liên. Chương 23, Giao Lôi Châu, Tỏa Long Liên. Ngày qua ngày, liên tiếp 10 ngày trôi qua. Đầu xuân trận đầu mưa xuân qua, đầy khắp núi đồi ở giữa toát ra tươi mới cây non, trong không khí tràn ngập hoa cỏ mùi, cái này là sinh mệnh lực lượng tại mạnh mẽ. Vạn vật sống lại rồi, mùa xuân tới. Trần Phục Sinh như trước tại Hậu Sơn tu hành, tại Hồng Lô quan tưởng pháp trạng thái bên trong, thiên địa thay đổi hoàn toàn, sinh chi khí mênh mông cuồn cuộn, thái dương tinh sáng chói, tân sinh khí tức dị thường nồng đậm. Hắn tính tọa đỉnh núi, tóc đen áo choàng, thanh y pháp phối, san hà an khí. Một cái tiếp một cái, như là quỳnh tương ngọc dịch tràn vào ổ bụng, cơ thể toát ra màu vàng vầng sáng, căn cốt kêu động, ngũ tạng cộng hưởng, nhân thể các hạng chỉ tiêu giống như từ ngủ đông bên trong tỉnh lại, bắt đầu liên tiếp leo. Giống. Trần Phục Sinh mãnh liệt duỗi người, vặn mèo cái cổ, giãn ra tứ chi, lồng ngực phát ra rõ ràng rít gào thanh âm, giống như hổ gầm rồng âm, cao xa mà hùng hậu. Vâng. Theo tứ chi sinh mệnh tinh huyết nội liễm, rót vào tạng phủ ở trong, lập tức có phong vũ lôi điện thanh âm truyền đến, quyết định nhanh chóng. Nghe rất nhẹ, kỳ thực xuất xứ từ tại thân thể đảo diệu, ngũ tạng chi thần khác, trái tim ngọn nguồn giống như biên hầu, trọng yếu nhất, vị ngũ tạng quân, ngũ phủ chi chủ. Thận, lá gan, tỳ, phổi, trái phải nhân thể cơ hội có thể, ngũ tạng mạnh mẽ tức thì thân thể mạnh mẽ, ngũ tạng yếu tức thì bệnh hết phương cứu chữa. Ngũ tạng bao hàm ngũ hành, giao cảm giác thiên địa trời đất, tại ngũ tạng nguyên dược liên tiếp luốt ve an ủi ở bên trong, mở ra tạng phủ bảo tàng, một hơi bộc phát ngũ tạng nổ vàng, thân thể trong khoảnh khắc khí huyết như nước thủy triều. Như là gió lớn quần quần mà qua, dầm vào lập tức xẹt qua rừng già. Sợ quá chạy mất mạng lớn vi cầm. Dầm dầm. Trần Phục Sinh lỗ chân lông phun ra nuốt vào khí huyết triều tịch, mãnh liệt bất chấp mọi thứ lấp tứ phía bát hoang, mặc dù hắn mới vào nải cảnh, nhưng so với trên sách nói đến còn muốn hung mãnh một mạng lớn. Từ khi hướng đi tu hành đường gần một tháng, Trần Phục Sinh thuận lợi đạp hướng dẫn tinh cảnh thất trọng thiên lĩnh vực, ban đầu luyện ngũ tạng thu hoạch tương đối khá. Ngũ tạng chính là ta thân thể căn bản, còn cần mấy tổ ngũ tạng nguyên dược mới có thể duy trì liên tục lớn mạnh, chỉ là của ta hiện tại. Trần Phục Sinh lặng im, nhìn lên treo cao chân trời thái dương tinh, cực hạn bộc phát quan tưởng pháp, trong thoáng chốc phát hiện thái dương tinh khoảng cách mình tới gần rất nhiều, thân như thuyền nhỏ giống như ngao du trời cao, lại trong thoáng chốc dọc theo bị ngạn kiểu xà nhà lên trời đi, để cho hắn sinh ra cùng thái dương tinh lẫn nhau hô ứng cảm giác. Hồng Lô quan tưởng pháp, Trần Phục Sinh chịu đựng kích động đứng lên, thân thể cướp đoạt ngôi sao tinh hoa căn cơ dưỡng là được rồi. Hắn đem 108 loại tư thái biến hóa trong khoảnh khắc đánh xong thu công, chờ đợi ngồi trên mặt đất ngũ tâm hướng lên trời quá trình bên trong, quan tưởng trạng thái, thiên địa hồng lô ở trong, thái dương lộ ra theo mà ra. Hỏa lò ở bên trong, thái dương giống như sinh mệnh chi nguyên tuyển, thiên địa mẫu thân treo ở chân trời. Nhưng ở quan tưởng bên trong hắn cảm thấy chiếm giữ thái dương ở trong, sinh mệnh theo thái dương hô hấp. Thậm chí, hắn cảm giác chạm đến thái dương chi hỏa, tối tăm bên trong nhận định đang mượn cơ rèn luyện khí lực cảm giác. Trần Phục Sinh khiếp sợ mà vừa vui mừng, cái này là minh tưởng sao? Rõ ràng là biểu hiện giả dối, nhưng lại thực chất tính chất chạm đến vật chất. Trần Phục Sinh ổn định tâm tình, ngũ tâm hướng lên trời, xương đỉnh đầu giống như nối đường dây tinh không cầu. Quan tưởng ở bên trong, thiên địa yên tĩnh đi mắng. Hắn quên mất hết thảy, quên mất tự mình, lâng lâng lên trời. Tới gần, càng gần. Hắn chỉ cho là mình chiếm giữ tại Thái Dương Tinh ở trong, thậm chí hắn chính là Thái Dương Tinh, tại thân thể quan tưởng quá trình bên trong, cái kia Thái Dương giống như tại trong cơ thể hắn treo cao. Minh tưởng, minh tưởng. Hiển nhiên, hắn đem Thái Dương minh tưởng trong người rồi. Quan tưởng minh tưởng. Đây là một loại phi phàm trạng thái, đem Thái Dương Tinh minh tưởng trong người, nhìn như là giả giống như, kỳ thực lẫn nhau hô ứng, trong cơ thể có mông lung Thái Dương cảnh quan chiếu rọi. Ngôi sao chiếu vào sự thật, chiếu vào trong cơ thể của ta. Trần Phục Sinh toàn thân hào quang sáng lạ, trong cơ thể cảnh quan cùng Thái Dương càng sâu cấp độ hô ứng. Phun ra nuốt vào số lượng nên đón tăng gọn, dẫn dắt trùng trùng điệp điệp huyễn rực rỡ ánh bình minh, chui vào trong cơ thể. Thể xác khởi điểm nóng rực, tê dại, cuối cùng tràn vào trái tim. Vâng! Trái tim run rẩy dữ dội, bốc hỏa, Trần Phục Sinh miệng mũi đều tại phun ra lửa bừng, phần phật lập tức đốt cháy mặt đất biến thành đất khô cằn. Điều này làm cho Trần Phục Sinh nước mắt vui mừng, vừa rồi hắn tương đương Thái Dương tinh nhận tức người, phát huy ra bị ngạn cảnh tinh sư bộ phận uy năng. Ta hiểu được, ngũ tạng đối với ngũ tinh, đến tiếp sau ta có thể quan tưởng ngũ tinh tràn đầy ngũ tạng. Chỉ là, trái tim của ta đã luyện hóa hai quả tâm ngọn nguồn dược, còn lại tứ bẩn còn cần một tổ mới được. Hắn thời khắc quan tưởng hấp thu Thái Dương tinh hoa, trái tim ngọn nguồn luôn luôn loại biến chất cảm giác, cuối cùng là Thái Dương tinh hoa quá mức thịnh mãnh rồi. Khởi điểm trái tim biến hóa lớn hơn, ước chừng tăng lên 3-4 phân. Chỉ tiếp tục tu hành trái tim trở nên mạnh mẽ, tốc độ chậm chạp. Đúng rồi, Thái Dương chi tinh hoa, bổ toàn trái tim của ta căn cơ, tiếp tục tu hành tốc độ phát triển chậm. Trần Phục Sinh cảm nhận được cái gì là khổ tu, ngày đêm ngồi xuống tu hành, không có tài nguyên chính là khổ tu sĩ. Hắn bắt đầu dò xét bản thân, trái tim tạo huyết công có thể trở nên mạnh mẽ, thể cốt càng là toát ra một lượng thuần dương chi khí, hai con ngươi tinh khiết như hải nhi ánh mắt giống như, chỉnh thể có loại dương cương tuấn mỹ. Hả? Trần Phục Sinh phát hiện mắt trái trong lúc đó nóng rực, kim quang rạng rỡ, đóng mở ở giữa có thực chất tính chất hào quang, ngược lại mắt phải như lúc ban đầu. Vì sao có loại này đột biến? Trần Phục Sinh trầm tư, hắn mắt trái thị giác vượt qua mắt phải 5-6 phân. Chẳng lẽ? Trần Phục Sinh cân nhắc xảy ra điều gì, mắt trái chủ Thái Dương tinh, mắt phải chủ ánh trăng, mắt như nhật nguyệt. Trái tim của hắn thẳng thình thịch, nếu như trường kỳ tu hành đi xuống, hai mắt chi biến còn chịu nổi sao? Hắn cũng càng cảm thấy quan tượng pháp khủng bố, rất khó nói kỳ nhân tại xây dựng tiên trường kinh văn trước, cuối cùng lấy cái gì là buộc lại dọc theo đi xuống dưới. Bộ rễ chính là quan tượng pháp tu hành chi chủ mạch, dị thú bức tranh, ngôi sao bổ dưỡng thân thể pháp, đều là bộ rễ bên trên cành lá. Nếu không phải kỳ nhân định bị tu hành phương hướng, chẳng lẽ lại hay vẫn là cơ duyên xảo hợp đi đã thông hay sao? Phàm nhân chế pháp, minh tưởng pháp cùng mình tưởng pháp, ai dám nói tương lai không người đi ra con đường thứ ba? Hắn nghĩ như vậy. Hiên ngang. Phút chốc, nặng nề tiếng kèn truyền đến, sóng âm cuộn cuộn, đinh thái nhức óc. Trần Phục Sinh vội vàng tập kích bất ngờ xuống núi, đây là giao long kèn tuổi lên rồi, đầu xuân thuyền ngày ngay tại hôm nay. Vương Mập Mạp đã làm xong danh lệnh, hắn và Vương Liệt lấy làm việc vật tạm dịch thân phận du ngoạn sơn thủy giao long thuyền, mỗi ngày hoàn thành một chút tạm dịch nhiệm vụ, còn lại thời gian tự do hoạt động. Mấy ngày nay qua, đang hùng mất tích sự tình truyền ra, chỉ là không có lan đến gần hắn. Trần Phục Sinh cũng thủy chung đề phòng Lang Diệu, về sau Liễu Bạch báo cho, Lang Diệu ngày ngày đều muốn tắm rửa thay quần áo, đi đến tinh cung triều bái một vị đại nhân nào đó vẩn. Cái này nguyên nhân trong đó, bề ngoài giống như cùng Mộ Chân có chút quan hệ, nhiều hơn nữa Liễu Bạch cũng không rõ ràng rồi, nói chung Mộ Chân tựa hồ rời đi đại vật khí. Phục Sinh, nhanh thay đổi làm việc và táo bảo, chúng ta nên xuất phát. Vương Liệt đã trong sân chờ đợi, ngắn ngủi 10 ngày hắn đạp hướng bị ngạn cảnh tam trọng tiên, đến nhờ sự giúp đỡ nhập môn quan tinh phủ cho tài nguyên ban thưởng, còn có ngày đó yến hội. Lại một cái, Vương Liệt thông qua Vương Mập Mạp tại thực phủ mưu cái thân phận, mỗi ngày hơn 10 cân trái cây đồ ăn vào trong bụng, hắn muốn không tiến bộ cũng khó khăn. Đừng nói Vương Mập Mạp rồi, lấy Vương Liệt thân phận đều ảnh hưởng tới Đông Viện tiệm cơm, tân nhiệm đại sư phụ mỗi ngày hảo tiểu thức ăn ngon hầu hạ Hoàng Thiên Thành, sinh hoạt cùng trước kia so với long trời lở đất. Trần Phục Sinh trước khi đi, Hoàng Thiên Thành đem nửa khối linh ngư chi bảo đặt ở trong bình giao cho hắn, dặn dò phá quan kẹt có hiệu quả, dễ dàng không nên dùng. Ra ra, người phải bảo trọng thân thể, Tam ca, trong nhà liền giao cho ngươi rồi. Trần Phục Sinh cùng Vương Liệt tuyệt trần mà đi, mục tiêu Hắc Hà bên cạnh bờ. Lôi Tam cười ngây ngô phất tay, ngày nay hắn lực lớn vô cùng, toàn thân đều là tinh lực, đối với tương lai tràn ngập vô hạn ước mơ. Cái kia chính là giao long thuyền sao? Bọn hắn vừa mới dọc theo phía sau núi chạy xuống, Trần Phục Sinh có thị giác bên trên rung động cảm giác. Cái này không giống như là một chiếc thuyền, quy mô vượt qua núi cao, nguy nga cao lớn, tổng cộng có tầng 12, có loại hồng hoang dị thú chấn động đập vào mặt. Trần Phục Sinh ngửa đầu, tại giao long thuyền trước mặt hắn nhỏ bé giống như bụi bặm, một cái sinh linh còn tính là cái gì? Trong sông yêu thú đều phải ẩn trốn run lẩy bẩy. Chiếc thuyền này đủ để dung nạp vạn người cư trú, càng có trang trí xa hoa mướn phòng, đương nhiên những thứ này đều là thứ yếu, chủ yếu tại thuyền lớn tầng cao nhất, treo lấy một viên tỏa ra lôi điện hắc ám hạt châu. Mau nhìn Phục Sinh, cái kia chính là trong truyền thuyết giao lôi châu, phàm là chuyển động đứng lên dẫn động phong lôi nhị tinh đánh rất thần quang, phong bạo cùng sấm sét hỗ trợ lẫn nhau, hơi một tí có thể xoắn giết thần du tinh sư. Vương Liệt kinh hô một tiếng, giao lôi châu, giao long thuyền, tỏa long liên, ba đại cực phẩm tinh khí, uy hiếp vạn dặm hắc hà, giao long cũng không dám ở ngoại vi đường sông làm yêu, chính là chúng ta Thiên Nguyên Quan tinh phủ truyền thế chí bảo. Chương 24, thuần âm chi thể chương 24, thuần âm chi thể xuân về đại địa nhân gian ấm, giao châu tiếng sấm chấn cửu tiêu. Thuyền lớn to lớn, cao vút trong mây tầng ở bên trong, duy trì liên tục phát ra nặng nề tiếng nổ vang, mấy trăm dặm hắc hà đều tại mãnh liệt đi lang thang. Đông đông đông. Bờ sông bên cạnh vạn trống trỗi lên, tiếng người huyên náo, các lộ hào phú quý tộc trông mong mà đối đãi, đều chờ mong giao long thuyền trở về ngày, có thể thuận lợi mua được hy hữu linh ngư. Tục ngữ nói lên núi kiếm ăn, ven biển nam biển, hắc hà linh ngư chủng loại có thể có hơn vạn loại, có chút cực kỳ hy hữu linh ngư trăm năm khó gặp, cùng loại với ngân nguyệt cá đối với bình thường rồi. Đương nhiên không chỉ là giao long thuyền, hơn 10 vạn đội thuyền theo đuôi phía sau, vô số ngư dân mang kích động tâm tình, chờ mong giao long thuyền đại phát thần uy, bọn hắn đi theo hút miếng canh. Thiên Nguyên Quan tinh phủ nội viện kiệt xuất đệ tử tới rồi. Vô số ánh mắt đều là hội tụ lên thuyền đội ngũ, như là tại nhìn lên đạp hướng trong mây thiên nhân, thế nhân hoan hô cùng hò hét càng để cho bọn họ thần uy lẫm lẫm. Trần Phục Sinh ngoái đầu nhìn lại nhìn xa đông nghịt đám người, dưới nắm tay ý thức nắm chặt, đã từng hắn cùng bọn họ sao mà tương tự a lại quay đầu, bằng vào quan tượng pháp đã sửa vận mệnh quy tích. Ngược lại là tiếp cận giao long thuyền, mang cho hắn uy áp duy trì liên tục man hoang cùng cổ xưa, có trầm trọng lịch sử tang thương khí, cũng có như không khủng bố khí thế hung ác. Trần Phục Sinh trầm mặc nhìn chăm chú cực lớn giao long thuyền, cảm nhận được khó tả kiềm chế, cái này là con sâu cái kiến nhìn qua long. Thậm chí bực này uy áp, để cho hắn lưng đều tại cố lượng, nội tâm có vô cùng mãnh liệt tử vong cảm giác nguy cơ, đầu ông ông. Hắn càng cảm thấy đến giao long Phục Sinh, hóa thành kinh khủng yêu long đối với hắn giống to, thần phục. Giặc giặc. Trần Phục Sinh song quyền mãnh liệt nắm chặt, trong đầu lóe ra thượng cổ kỳ nhân trải qua 108 năm xem vạn thú, biên soạn Hồng Lô quan tưởng pháp to lớn ngôn ngữ. Ta liền bực này áp bách đều không chịu nổi, cũng xứng dọc theo kỳ nhân xưa cũ đường lần nữa đi. Trần Phục Sinh chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lăng liệt, nội tâm dâng lên hùng tâm, như là muốn đem hôm nay cho dẫm ở dưới lòng bàn chân. Trần Phục Sinh cũng chẳng biết tại sao có loại này cuồng vọng tâm tính, càng giống là giao long thuyền áp bách để cho hắn thức tỉnh. Hả? Giao long thuyền chi đỉnh, Từ Trường Phong chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn xuống thu mạch đệ tử. Hắn tầm mắt lóe ra dị sắc, nhìn qua nhanh nằm rạp xuống trên mặt đất mảng lớn đệ tử, nhìn chăm chú lên đứng ở biên giới khu vực, ngẩng đầu mà đứng anh tuấn thiếu niên. Tiểu tử này, Từ Trường Phong tầm mắt dị sắc quá nặng, tạp dịch. Có thể tiếp nhận được giao long thuyền tỏa ra uy áp, tinh thần ý chí có chút khó lường rồi. Tu hành chi đồ, tín niệm sao mà trọng yếu, không có hùng tâm tráng trí làm sao đến cường giả mà nói, chỉ có tuyệt đối ý chí mới có thể đi xa hơn. Từ Trường Phong không nhịn được cảm khái, quan tinh phủ chín thành chín đệ tử đều là nhà ấm đóa hoa, nào từng trải qua máu và lửa tẩy lễ. Tỉnh táo lại, Trần Phục Sinh hơi có điều ngộ ra, trong nội tâm nói nhỏ, kinh lịch vừa rồi, ta có thể lý giải vì hoàn cảnh áp chế sao? Chắc không được nội viện đệ tử đánh vỡ đầu đều muốn đi thiên tinh phủ, long có long hoa, con kiến có tổ kiến, người muốn thường đi chỗ cao. Trần Phục Sinh đi theo lần lượt tỉnh lại đệ tử hướng đi thuyền rồng trên bong thuyền, đội ngũ đột nhiên trầm tĩnh lại, chúng đệ tử đồng loạt xoay người. Trần Phục Sinh phát hiện đợt thứ hai lên thuyền đệ tử, thực lực đối với kinh thế hai tục rồi, cách thật xa đều có phi phạm lực lượng tinh thần ngang áp mà đến, nhất định là nội viện bài danh trước 100 đệ tử. Đa số đều là bị ngạn cảnh đỉnh phong, còn có thần du phương diện lĩnh quân người. Trần Phục Sinh nhìn quét bên trong thấy được bộ chân, kinh dị lấy tu vi của nàng, vậy mà đi tại đội ngũ trước nhất đầu. Tuy nói nàng là lục phẩm thiên thủy tinh, có thể cuối cùng mới vừa vào bị ngạn cảnh nha. Nghe nói mộ chân tiểu thư đạt được thiên tinh phủ đại nhân thưởng thức, hư hư thực thực bị bắt vì ký danh đệ tử rồi, hiện tại xem ra đại khái là sự thật. Trên bong thuyền một mảnh ngoanh động, cái kia cuối cùng vùng đất mộng tưởng, mộ chân thì cứ như vậy nửa bước chân tiến vào. Trần Phục Sinh động dung, tương lai sư tỷ muốn trở thành đại nhân vật. Rất nhiều truy cầu định nọ hắn tinh sư ảm đạm hao tổn tinh thần, bực này trên lệnh để cho bọn họ làm sao đuổi theo. Người nọ là ai, khí tức hảo sinh cường đại. Càng nhiều ánh mắt nhìn chăm chú lên đội ngũ tuyến ngoài cùng nam tử trẻ tuổi, hắn mặc hoàng kim chiến giáp, một đôi đồng tử giống như áp xúc mặt trời, đóng mở ở giữa thần quang bắn ra. Nam tử trẻ tuổi đầu đội tử kim quan, chân đạp tinh vân dày, vai hùng phi phàm, thủy chung lấy túi đầu và ngẩng đầu tư thái xem kỹ phía trước, phàm là bị hắn nhìn chăm chú người hắn vô thức túi đầu. Thân du, đẳng cấp cao tinh quan, còn trẻ như vậy. Cái này bệ nghệ muôn dân chăm họ ánh mắt để cho Trần Phục Sinh trong lòng tim đập mạnh một cú, cái này cái nam tử trẻ tuổi thân thể ở trong có màu đỏ sao lớn cảnh tượng chiếu rọi mà ra. Đây là chuyên thuộc về thần du cảnh thể hiện, xem tinh minh tưởng tại khí hải, đợi cho chiếu rọi mà ra, có thể cùng bầu trời ngôi sao lẫn nhau hô ứng, từ đó buộc phát ra kinh khủng sức chiến đấu. Hôm nay mở mắt, Vương Liệt thì thầm một tiếng, trung quanh đệ tử càng thêm kích động thảo luận, vị này chính là Thiên Nguyên Quốc quốc chủ Hoàng Tôn, Huyền Nguyên Dương, hay vẫn là Thiên Tinh phủ đệ tử. Nguyên lai hắn chính là Huyền Nguyên Dương, lục phẩm xích dương tinh, thần du đỉnh phong danh sách, tương lai khó tránh khỏi chính là Hoàng Thái Tôn. Chúng đệ tử sợ hãi thán phục, đối với bọn hắn mà nói, Thiên Nguyên Quốc chính là ngày. Nghe nói Huyền Nguyên Dương vì mộ chân tiểu thư mà đến, tương lai chớ không phải là phải gả vào hoàng gia. Những lời này để cho càng nhiều đệ tử khó chịu, lấy mộ chân tướng mạo, xuất thân, thiên phú, Huyền Nguyên Dương đến đây truy cầu lại bình thường bất quá. Vâng. Lúc này, giao long thuyền tiếng nổ vang dần dần tăng thêm, trên bong thuyền đệ tử tản ra mà đi, tìm kiếm riêng phần mình xứ sở. Tầng 12 giao long thuyền, phía dưới tầng 6 chủ yếu là yến hội sảnh, giao dịch địa điểm, nhà ở vân vân, tầng trên đều là 100 thứ hạng đầu đệ tử nơi ở, trên nhất 2 tầng chính là tình quan chuyên trúc lãnh địa, hết thảy thoạt nhìn tôn ti tự động. Mộ chân nhàn nhã vô tình đi đến 10 tầng, thủy trung đi tại trước Huyền Nguyên Dương mỉm cười xoay người, mộ chân sư muội, gần nhất ngẫu nhiên được vài cái hoàng thất chất bảo, muốn ta xem hôm nay nguyên quan tinh phủ, cũng chỉ có ngươi có tư cách xem xét, chúng ta đi tầng cao nhất ngồi một chút tâm sự đi. Sư minh, những ngày gần đây trên tu hành có chút khó hiểu chỗ, ta chuẩn bị bế quan mấy ngày, sẽ không đi quấy rầy ngươi rồi. Mộ chân luyện chuyển tự tuyệt. Huyền Nguyên Dương nhìn xem quay người váy đen thiếu nữ, toàn thân không khỏi tỏa ra đậm đặc nam tử khí tức, bá đạo dâng lên đại thủ, rơi vào mộ chân trên cổ tay trắng. Dù cho cách ống tay áo, mộ chân cũng là sợ hết hồn, chưa bao giờ bị như vậy mạo phạm qua. Sư muội không cần cùng ta khách nói, trên tu hành sự tình ta cũng có thể chỉ điểm ngươi. Huyền Nguyên Dương tính cách cường thế vô cùng, cúi đầu nhìn chăm chú lên trước mặt tuyệt sắc thiếu nữ, ánh mắt tràn đầy tính xâm lược, cùng lúc trước vai hùng khí chất hoàn toàn bất động. Sư minh, kính xin ngươi tự trọng. Mộ chân mặt đỏ lên giận dữ mắng mỏ một tiếng, rút ra cổ tay trắng tức giận rời đi. Huyền Nguyên Dương mắt nhìn xuống đi xa huyền chuyển tư thái, bàn tay rơi vào chóp mũi nghe, thiên thủy tinh, hay vẫn là thuần âm thân thể, như vậy mặt hàng tại thiên tinh phủ đều có 102 a. Hắn cũng tiếc nuối đã tới chậm mấy ngày, mộ chân hiện tại coi như là hàn lão nửa người đệ tử, dùng sức mạnh hay vẫn là không tốt lắm, chỉ là cái này làm quan hưởng lộc đua, ở chùa An Lộc Phật có rất nhiều thời gian dạy dỗ. Điện hạ, Thiên Dương Tinh Cung đại nhân đến tột cùng là người nào? Huyền Nguyên Dương sau lưng đứng sừng sững tứ đại hộ vệ, thân thể khôi ngô giống như tứ đại hung thú, gương mặt mang có mặt nạ bằng đồng xanh, tràn đầy chiến trường sát phạt chi khí. Có người nhịn không được hỏi câu, suy cho cùng Thiên Dương Tinh Cung tuy hung hãn vô biên, nhưng Thiên Nguyên Quốc tại Thiên Dương Tinh Cung lực ảnh hưởng cũng sâu đậm. Bọn hắn rất rõ ràng Huyền Nguyên Dương thiết huyết cổ tay, cầm kế tiếp bị ngạn tiểu nữ khó khăn sao? Kết quả Huyền Nguyên Dương có chỗ cố kỵ. Trên thực tế, Huyền Nguyên Dương ngày nữa nguyên quan tinh phủ, truy cầu mộ thật vẫn còn thứ yếu, chủ yếu nhất là thay thế Từ Trường Phong khống chế chỗ này quan tinh phủ, từ đó vì tấn thăng đến Thiên Dương Tinh Cung trải đường. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, Mộ Chân lại còn là thuần âm thân thể, điểm ấy hắn sẽ không cảm giác sai, đây là xuất xứ từ tại Xích Dương tinh vi diệu cảm giác. Không rõ lắm, nhưng địa vị có lẽ không cao, chỉ là cái kia mảnh mật tàng sắp mở ra, lúc này hay vẫn là không muốn tái sinh chi tiết. Huyền Nguyên Dương lạnh lùng bàn bạc, hắn đối mặt Hàn Lao giống như đoàn sương mù, có chút xem không thấu. Đến nỗi Thiên Dương tinh cung dưới trướng các lộ quan tinh phủ phủ chủ, Từ Trường Phong bọn họ đều là đào móc mật tàng lĩnh quân người rồi, Huyền Nguyên Dương cấp bách cướp đi Từ Trường Phong vị trí, nhu đồ tương lai. Tiếng kèn vang lên, giao long thuyền đi xa, hơn 10 vạn thuyền đánh cá theo đuôi, thanh thế to lớn. Một tầng phong bếp, một đám bị ngạn cảnh tinh sư bận rộn khí thế ngất trời, cái này nếu tại ngày bình thường đủ để dập đầu hết người bình thường cái cảm. Dựa theo lệ cũ, mấy ngày gần đây sắp sửa tổ chức vạn cá tiệc, tiền kỳ công tác chuẩn bị bận rộn, đủ loại phối đồ ăn, thiên kỳ bách quái gia vị. Đương nhiên chủ yếu nhất là bên trong phòng bếp. Nội viện thực phủ ba vị phó tay cầm môi, một vị tay cầm môi, riêng phần mình dẫn đầu một vị tập dịch, đều tại bên trong trong phòng bếp bận rộn. Nói là bể buộn. Trần Phục Sinh nhìn qua rực rỡ muôn màu dược liệu tủ, bụng nói kêu vang, thật không thể đem cái này chút ít bao tròn. Bọn hắn cũng bất đồng tại phía ngoài tập dịch, bởi vì nơi làm việc hướng chính là tinh quan, chạm đến nguyên liệu nấu ăn cực kỳ chân quý. Vị tiểu huynh đệ này nơi nào đến, trước kia chưa thấy qua. Mấy cái bảng đại eo thu tạp dịch hiếu kỳ nhìn qua Trần Phục Sinh. Cùng bọn họ so với Trần Phục Sinh thái thanh xuất sắc rồi, hắn vốn tưởng rằng Vương Mập Mạp thể trạng đủ có thể, kết quả cái này tuổi trẻ tạp dịch đều tại 5-600 cân. Nhiều vị đại ca, ta là Vương sư phó lớn biểu đệ, tiểu đệ tên là Trần Phục Sinh. Trần Phục Sinh đi tới lần lượt chào, những quan hệ này hộ sau lưng năng lượng đều rất cao, chủ yếu chức trách vì đại sư phụ phối đồ ăn. A, nguyên lai là Vương đại sư phụ huynh đệ, ta nói Phục Sinh a, ngươi cũng quá gầy. Một vị lớn hắc bàn tử vô vô tròn vo cái bụng, tùy thời rút mở một cái tủ thuốc, lấy ra 100 năm bạch ngọc sâm. Hắn ý vị thâm trường mắt nhìn Trần Phục Sinh, liền tốn hết tầm 10 căn lĩnh hội cần phải. Trần Phục Sinh ngẩn ngơ, làm cái gì vậy? Chuyên cung cấp tinh quan đồ ăn hắn cũng dám động. Lớn hắc bàn tử không có ăn, có chút nghiêm túc đưa cho Trần Phục Sinh. Trần Phục Sinh trầm mặc, lưu ý đến chung quanh mấy cái bàn tử nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên chính mình, hắn linh cơ khẽ động, cầm lên nhét trong miệng, nhai đi nuốt. Phục Sinh, cũng không thể như vậy ăn, quá cay rồi, đến, uống một ngụm bạch hoa lộ. Hắc bàn tử có chút hưng phấn thẳng đến trong góc bạch ngọc bạc nước, xúc lên vào miệng, bạch hoa mùi thơm một phía. Trần Phục Sinh trừng mắt, bạch hoa lộ cần thu thập các loại linh thảo sơn sớm, điều phối mà thành, cái đồ chơi này hắn chỉ là ở trong sách nhìn thấy qua, không nghĩ tới không chỉ thẳng cung cấp tinh quan, vẫn còn có chọn vẹn một vạn. Đến Phục Sinh, hắc bàn tử lấy ngọc môi mò lên chất lỏng, hiện ra đủ mọi màu sắc hào quang, tỏa ra mùi thơm càng thêm say lòng người rồi. Lĩnh hội cần phải đều ăn, còn kém bạch hoa lộ. Trần Phục Sinh uống một hơi cạn sạch, thơm nước, chưa bao giờ uống qua cái này chút ít. Hắc bàn tử bọn hắn phi thường hài lòng rồi, ăn cái này chút ít, sau này sẽ là người mình. Thấy tứ béo uống một hơi cạn sạch, Trần Phục Sinh coi như là minh bạch bọn hắn vì sao như thế mập mạp rồi, những dược liệu này bổ dưỡng công hiệu quá mạnh mẽ, không có đối với ứng với khí lực muốn luyện hóa nói dễ vậy sao? Khục khục. Tiếng ho khan truyền đến, tứ béo một gầy nhanh chóng trở về vị trí cũ, gương mặt nghiêm túc, kiểm kê dược liệu, công tác đứng lên cẩn thận tỉ mỉ. Lần lượt đi tới mấy vị thể trạng càng béo đại sư phụ, Vương Mập Mạp đứng ở bên trong chỉ có thể gọi là làm Vương tiểu bản, hắn mắt nhìn Trần Phục Sinh, liền theo tay cầm môi đi sau cùng phòng trong. Nguyên lai linh chủ sư mới là siêu cấp công việc béo bở. Chắc không được người người đều muốn trở thành tinh quan, linh chủ sư ăn là đầu thừa đuôi thẹo, bọn hắn ăn được mới là đỉnh cấp thức ăn. Trần Phục Sinh phát triển kiến thức, đương nhiên theo tu vi càng cao, bình thường dược liệu đối với bọn họ gần như vô dụng rồi, trừ phi nghìn năm lão dược, hiếm thấy địa bảo, tinh không đại dược. Trong lúc đó, mang có mặt nạ bằng đồng xanh hộ vệ đi nhanh đi đến. Lớn hắc bàn tử sắc mặt lạnh lẽo, gõ cửa cũng không biết. Khi thấy hộ vệ đeo mặt nạ, cùng với ăn mặc hắc kim trọng giáp, trong nội tâm cười lạnh trách không được như thế kiêu ngạo, nguyên lai là Thiên Nguyên quốc cấm vệ quân thành viên, Huyền Nguyên Dương tiếp thân người hầu một trong. Trần Phục Sinh cảm nhận được một loại khủng bố thô bạo chấn động, xuất xứ từ Vu hộ vệ ăn mặc hắc kim trong giáp, đem cao lớn khí lực làm nổi bật giống như thẳng đứng lên yêu thú. "Ngươi có chuyện gì không?" Lớn hắc bàn tử hỏi, hắn thúc chính là thực phụ tay cầm môi, đẳng cấp cao tinh quan, thì sợ gì thị vệ. Trong giáp hộ vệ lấy ra ba bọc, đạm mạc phân phó, bên trong nguyên liệu nấu ăn làm ra 2 phần thức ăn, điện hạ 1 phần, Mộ Chân tiểu thư 1 phần. Nói xong hắn đánh giá chung quanh tủ thuốc con, tốt nhất dược liệu có thể tăng thêm liền tăng thêm, đây là các ngươi Thiên Nguyên quan tinh phủ hiếm thấy biểu hiện cơ hội, đều cơ chí điểm. Dễ nói, điện hạ sự tình tuyệt đối chậm trễ không được. Mọi người nghe vậy lại hỉ, lớn hắc bàn tử đội vàng mời đến, nhanh, chuẩn bị 500 năm láo dược, để cho điện hạ đếm thử chúng ta Thiên Nguyên quan tinh phủ linh chủ sư tay nghề, ta nói Phục Sinh chớ ngu đứng, mau dẫn thống lĩnh đi nội thất phẩm trà linh trà. Chư vị không cần đối với ta như thế khách nói. Hộ vệ ngoài miệng nói như vậy, người rất lưu loát đi theo Trần Phục Sinh rời đi. Chương 25, thân thể bộ dễ chờ đợi Trần Phục Sinh dàn xếp tốt cấm vệ trở về, nghe được đại hắc bàn tử bọn hắn tại thảo luận cấm vệ quân, chủ yếu vẫn là trọng giáp hỗn hợp các loại đặc thù khoáng vật cầm cố, đứng đầu binh khí cũng khó khăn lấy xuyên thủng, mặc giáp chém giết có thể so với yêu thú. Nghe nói rèn một kiện trọng giáp tài liệu, có thể luyện chế ra đến tứ kiện đỉnh cấp binh khí, có thể nghĩ giá tiền. Tại Thiên Nguyên quốc hoàng cung, 500 cấm vệ quân, ngày đêm thao luyện, khổ luyện thân thể, chính là thủ hộ trung khu hoàng cung mạnh nhất chiến lược. Hiển nhiên cấm vệ quân cũng không nghe theo tình cung điều phối, lấy quốc chủ hiệu lệnh vi tôn, bên trong một loạt thành viên đều là thể chất khác hẳn với người bình thường cao thủ. 500 cấm vệ quân, 500 trọng giáp, phối hợp các loại binh khí vân vân, cái này là một nhóm khủng bố yêu thú a. Trần Phục Sinh kinh hãi, Thiên Nguyên Quốc nghe là Thiên Dương Tinh Cung phạm tục lực lượng, chỉ là lực lượng phát động đứng lên quả thực cao mình, một đêm ở giữa có thể san bằng một tòa quan tinh phủ. Đại Hắc Béo kiến thức rộng rãi, Thiên Dương Tinh Cung dưới trướng trên trăm cổ quốc, Thiên Nguyên Quốc coi như là mạnh nhất cổ quốc một trong rồi, Huyền Nguyên Dương cũng là được sủng ái hoàng tôn, nên an bài cũng phải cho an bài bên trên. Hắc, đó là tự nhiên, dù sao dược liệu tiến vào hoàng tôn trong bụng, phía trên cũng không tốt tra hỏi. Tam bản dị thường hưng phấn chọn lựa cấp cao nhất dược liệu, cũng không có nhổ rễ cây ăn tươi cạnh góc, thoạt đầu Trần Phục Sinh nghi hoặc, mà khi hắn nhìn đến Đại Hắc bản tử ghi chép tạo sách tin tức, lúc này mới chợt hiểu ra. Đăng ký từ gốc, hoàng tôn chỉ có thể ăn hai gốc. To gan lớn mật, đây cũng quá to gan lớn mật rồi. Trần Phục Sinh kinh hãi, như vậy trung gian kiếm lời túi tiền riêng, sẽ không sợ sự việc đã bại lộ. Chỉ là muốn đến vừa rồi Vương Mập Mạp bọn họ tiếng ho khan, Trần Phục Sinh hơi có điều ngộ ra, nhìn đến đều là bền chắc như thép. Mau nhìn, cỏ xích trùng. Đại Hắc Béo cởi bỏ hộ vệ lấy ra ba phục, là thất thanh. À, cái này là cỏ xích trùng, hỏa thuộc tính trùng dược, thôn phệ lửa loại khoáng vật cầm cố lớn lên, càng là luyện chế đẳng cấp cao linh đan tâm nguồn gốc dược chủ dược, mà Đức Hoàng Tôn chính là Hoàng Tôn, quá xa xỉ. Ngoại trừ cửa ra vào thông khí, Trần Phục Sinh bọn hắn tập thể vây xem 18 đầu xích trùng cỏ, mạnh trưởng thành ngón cái lớn, phun ra nuốt vào ánh lửa. Cái đồ chơi này cũng chỉ có thể tại cỡ lớn mạch khoáng mới có thể móc ra. Cái này trùng dược đơn giản nấu nướng có thể lên bàn, thế nhưng là ít ỏi số lượng. Tam bản có chút sầu muộn rồi, ngày bình thường bọn hắn chịu chút không tính là cái gì, có thể trùng dược nguyên vẹn nhất thể, thiếu một đầu khó tránh khỏi bị vấn trách. Trần Phục Sinh cung cấp mạch suy nghĩ, trùng dược có thể mài nhỏ hầm cách thủy nước canh uống. Mẹ nó, Gia Châu. Đại Hắc bản tử có chút khiếp sợ. Phục Sinh, ngươi thật đúng là một nhân tài, có trở thành mạnh nhất tạm dịch tiềm chất, ta xem trọng ngươi rồi. Nhị bàn hoa chân múa tay vui sướng, Đại Hắc bản tử cười ha ha, còn muốn lăn lộn điểm những thứ khác sinh mãnh dược vật liệu, hặc hặc, nắm chặt thời gian khởi công. Mọi người dựa theo sách dạy nấu ăn chuẩn bị phối đồ ăn, nấu nướng công tác giao cho linh chủ sư hoàn thành, lúc sau hộ vệ bưng đưa đi. Trong trong ngoài ngoài đến hoàng tôn trong miệng bao nhiêu, Trần Phục Sinh cũng không biết. Bọn hắn duy trì liên tục bận rộn đến đêm khuya, Đại Hắc bản tử có hoang dã xử lý hàng hóa, cuối cùng Trần Phục Sinh phân đến tiểu 1000 tinh thạch. Trần Phục Sinh nhét vào trong túi quần, đây cũng quá kiếm tiền. Đại Hắc béo lời nói thâm thía dạy bảo, vạn cá tiệc liên lụy đến các mặt, tiền kỳ công tác chuẩn bị kiếm lấy tài phú, liền hơn bọn hắn hơn nửa năm thu hoạch. Bất quá hoàng tôn mới là của chúng ta thật tài, lão nhị sáng mai ngươi qua tiễn đưa món ăn, tìm kiếm hưng gió, còn các ngươi nữa mấy cái, đem giữ nhà sách dạy nấu ăn đều điều động. Sau này mấy ngày, giao long thuyền đi một chút dừng một chút. Trong lúc chúng đệ tử khống chế bảo thuyền ra sông, trong lúc không ít đệ tử vớt đến linh ngư, suy cho cùng xâm nhập ngàn dặm sông vực. Trần Phục Sinh cả ngày bận rộn không có thời gian đi ra ngoài, ngẫu nhiên không rảnh rỗi, đều tại tụ nạp Thái Dương tinh tinh hoa, xem tinh minh tưởng, phối hợp các loại dược liệu tầm bổ khí lực. Thân thể càng mạnh, thiên phú càng mạnh, cùng Thái Dương tinh hô ứng cấp độ lại càng cao. Mắt nhìn thấy 5 ngày trôi qua, cũng không biết vì sao, Hoàng Tôn liên tiếp 4 ngày bất đồng cấp độ đỉnh cấp bữa tiệc lớn, hôm nay cải thành một phần rồi. Hoàng Tôn tại định nọt mộ chân, kết quả mộ chân không ăn, cuối cùng chúng ta lỗ lã. Trần Phục Sinh để ý rõ ràng quan hệ phức tạp, hắn còn trông cậy vào Hoàng Tôn có thể kích hoạt giao long đồ. Vâng anh. Phúc chốc, cực lớn thanh âm bạo âm thanh truyền đến. Trần Phục Sinh bọn hắn tập thể chạy ra ngoài, đứng ở trên bong thuyền, nhìn lên không trung, thường hực chói mắt tinh quang tại bộc phát ra cực lớn tiếng nổ vang. Một chương ngân huy bong sáng mạng lưới khổng lồ từ giao long thuyền chi đỉnh bung ra rồi, giống như cựu thiên ngân hà rơi xuống đất. Cái này là bắt cực tinh quang võng, giao trên thuyền rồng bắt cá tinh khí, thần du yêu thú cũng khó khăn trốn túi lưới lực lượng. Trần Phục Sinh lần đầu chứng kiến tinh khí phát huy, bắt cực tinh quang võng tối thiểu nhất bao trùm trăm dặm sông vực, thậm chí sợi tơ cắt ra vạn trượng nước sông, ầm ầm trầm xuống, chấn áp siêu đại bầy cá. Trần Phục Sinh hút miệng khí lạnh, nghe nói cực phẩm tinh khí uy năng vượt qua cấp thấp cùng trung giai mấy chục lần. Đến nơi bắt cực tinh quang võng đều có thể trên đất bằng sử dụng, rơi đi ra chấn áp yêu ma, liền hắn khí lực chỉ sợ một cái sợi tơ đều có thể đưa hắn cắt đứt rồi. Rầm rầm. Đáy sông truyền đến vô số sóng biển thanh âm, đây là bắt cực tinh quang vong co rút lại, cỡ lớn bảy cá vạch nước mà ra, chọc cho khắp nơi liên tục kinh hô. Mau nhìn, nặng đến 600 cân kim lân ngư, cái này không sống được mấy nghìn năm, tiếc hận không phải linh ngư. 600 cân linh ngư? Ngươi muốn cái gì sao? Ta nghe đều chưa nghe nói qua. Kim lân ngư tại trong bóng đêm hiện ra hoàng kim sáng bóng, chén ăn cơm lớn lân phiến hiện ra bảo ánh sáng rực rỡ, có đặc biệt kinh sợ tính mạng con người hoạt tính. Trần Phục Sinh quét mắt hoang chứa cá tôm, thấy được chừng 30 cân kim kiếm cá. Nói là kim kiếm cá, kỳ thực hình thể bình thường, chỉ có che đậy thân thể lân phiến, là kiếm nhỏ màu vàng kim hình dạng. Đây không phải là thường hy hữu loài cá, mấu chốt ở chỗ vảy cá ẩn chứa kiếm đạo áo nghĩa, có thể trợ giúp kiếm hệ tinh sư. Đại Hắc bản tử thiếu chút nữa đau lòng chết, bởi vì kim kiếm cá bị giao long thuyền tầng cao nhất cao thủ lấy tay áo lấy đi rồi. Tốt ở tầng chót vót vẹn vẹn lấy đi tầm 10 đầu đặc thù linh ngư, còn lại liền giao cho hậu chủ xử lý vạn cá thì rồi. Nhanh. Đại Hắc bản tử đội vàng mời đến bọn hắn khởi công. Kim lân ngư giao cho ta. Phục Sinh ngươi có phải hay không đốc, cắt linh ngư hút linh khí a? Ta muốn ma luyện thân thể, kim lân ngư đối với ta rất trọng yếu. Mấy ngày nay thông qua ăn bổ sung, hắn thân thể duy trì liên tục cường đại, khoảng cách phá quan ngày không xa. Đến nỗi này 600 cân cá lớn quả thực làm cho người ta sợ hãi, cũng may bị tinh khí chấn động rồi, cạo lân phiến, cắt ra cá bụng, Trần Phục Sinh cắt hơn 10 cân nhét vào trong túi chứa vật. Không có biện pháp hắn túi chứa vật quá nhỏ, bận rộn xong còn muốn giải đảo linh ngư. Duy trì liên tục suốt cả đêm, Trần Phục Sinh túi chứa vật nhét đến tràn đầy, lại đi bên trong phòng bếp làm chút ít dược liệu dễ cây, để cho Vương Mập Mạp giúp đỡ nấu nướng. Ung ung. Trần Phục Sinh ôm lấy bát nước lớn, liền xương cốt mang thịt mang nước canh uống một hơi cạn sạch, hỏa thiêu bờ mông giống như trở về nhà ở hỗn tạp trên trăm cá lớn loại đứng đầu mỹ vị, Trần Phục Sinh lục phủ ngũ tạng giống như đốt giống như. Hiển nhiên, tiêu hóa hoàn tất, thân thể bộ rễ lớn mạnh 4-5 phần, hắn bắt đầu quan tưởng thiên địa, tầm sâu lần hiểu rõ đến quần tinh vận hành quy tích. Nhìn đến cấp lấy quần tinh tinh hoa ngày không xa, Trần Phục kinh hỉ, cũng bước về phía bắt trọng tiên lĩnh vực. Đương nhiên, ngũ tạng rèn luyện hay vẫn là quá chậm, cũng may vạn cá tiệc công tác chấm dứt, tự do hoạt động thời gian liền nhiều hơn. Trần Phục Sinh không có hứng thú ăn cái gì bạn cá tiệc, trước mắt giao long thuyền chậm chạp qua sông, tùy thời có thể ra sông bắt cá. Tầng 4 là khu giao dịch vực, lấy tới linh ngư giao dịch ngũ tạng nguyên dược. Trần Phục Sinh định rồi cái ngắn hạn mục tiêu, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, tiếng ồn nào truyền vào bên tai, đứng ở lầu 3 nhìn qua lầu 2 yến hội sảnh, ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm Liễu Bạch tung tích của bọn hắn. Trước mắt hắc hà 1500 ở bên trong, không có bảo thuyền không thể thực hiện được. Trần Phục Sinh phát hiện có ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình, ngẩng đầu chính là thấy đối diện trước mặt, mang theo màu đen cái khăn che mặt nữ tử. Mộ Chân xốc lên cái khăn che mặt một góc, cặp môi đỏ mọng chân bóng, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, đối với hắn chép miệng. Trần Phục Sinh cùng tới, giao long thuyền bong tàu có thể nói diễn võ trường, Mộ Chân đứng ở trong góc nhỏ, sợ bị người nhận ra. "Sư tỷ, ngươi thật sự gia nhập Thiên Tinh phụ sao?" Trần Phục Sinh đi tới, nhìn xem ăn mặc màu đen đai lưng váy dài thiếu nữ xinh đẹp. "Không có nhẹ nhàng như vậy, đừng nghe người nói mỏ." Mộ Chân thức tha trội hơn, quét mắt Trần Phục Sinh bên ngoài thân toát ra dương cương chi khí, "Tiểu Trần, trong khoảng thời gian này ta cũng không rảnh chuyển cáo ngươi, ngươi nói mạch khoáng thật là có cái kia chuyện quan trọng. Cái này có thể thật là niềm vui ngoài ý muốn, quy mô lớn không lớn?" Trần Phục Sinh kinh hỉ. "Bây giờ còn khó mà nói, cần đào móc ước định, nếu như có thể đào móc hàn thiết giá trị liền cao, nói không chừng rèn mười mấy món đỉnh cấp binh khí. Đương nhiên, ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, có lẽ không có cái này khoáng vật cầm cố." Mộ Chân nghiêng đầu lại nhìn mắt Trần Phục Sinh, "Ta xem ngươi tu hành bổ ích không nhỏ, có hay không du ngoạn sơn thủy bị nạn cảm giác cảm giác?" Trần Phục Sinh gật đầu, "Thật là có, cảm giác có thể minh tưởng Thái Dương tinh, lại cảm thấy xếp bằng ở Thái Dương ở trong." Mộ Chân ngẩn ngơ, bị ngạn du ngoạn sơn thủy thần du mới có thể minh tưởng à, hết sức không phải tinh thần niệm lực của hắn rất phi phàm. Nhưng này duy chỉ có thiên tinh sư mới được a. Thậm chí thiên tinh sư vừa thức tỉnh tinh thần niệm lực giá trị, có thể cảm giác đến quần tinh vận hành quy tích, minh tưởng thiên phú cực hạn khủng bố. Không có khả năng, không có đạo lý a, hắn sẽ không phải thật là thuần dương thân thể đi. Mộ Chân trong đầu hiện ra ngày đó sách cổ nội dung, thuần âm thuần dương, hợp càn khôn chi đạo, từ xưa đến nay một mạch tương thông. "Sư tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì?" Trần Phục Sinh tiếp hỏi liên tiếp vài tiếng. "À, không có việc gì. À đúng rồi Tiểu Trần, đợi sau khi trở về, ngươi tới nhà của ta một chuyến." Mộ Chân không tập trung nói qua. Chương 26, Tinh cung nọ chương 26, Tinh cung nọ đi nhà của ngươi. Trần Phục Sinh thật không ngờ Mộ Chân như vậy mời, vội nói, "Sư đệ sớm nên qua bái phòng." Mộ Chân ý thức được lời này có chút không đúng, vẻ mặt thành thật nói, "Chủ yếu là vì trao đổi mạch khoáng công việc." "Hắc hắc, sư tỷ làm chủ là được, không có cần thiết lại cùng ta thương thảo cái gì, nếu như thật sự đào ra bà bối, phân ta chút ít là được rồi." "Mộ Chân, đúng rồi sư tỷ, ngươi có thể hay không phía dưới Hắc Hà đi một chuyến? Mấy ngày nay nghe được có đệ tử bị yêu thú trọng thương sự tình, Tử Mãng Hoành Giang bức tranh là có thể vì hắn dò xét yêu thú tung tích, có thể tiêu phí đại giới quả thực kinh người. Nghĩ ngược lại Mộ Chân thủy hệ tinh sư, có mạnh mẽ trị hết cùng khôi phục năng lực, còn có Liêu Bạch chủ phòng thủ trốn giáp buộc lại, cùng Vương Liệt Kim Cương buộc lại, là một cái vô cùng chất lượng tốt đội ngũ tổ hợp. Tốt lắm, dù sao không có việc gì. Mộ Chân cũng không muốn bùi ở giao trên thuyền đồng. Giao Long thuyền tầng cao nhất, Huyền Nguyên Xương túi đầu mắt nhìn xuống trên bong thuyền đối thoại nam nữ, lấy hắn xích dương tinh có thể cảm ứng được, mang có cái khăn che mặt thiếu nữ chính là Mộ Chân. Mấy ngày gần đây Mộ Chân sư muội đại môn không ra, ta còn tưởng rằng nàng tính tình quái gở. Huyền Nguyên Xương lạnh lùng uống trong chén bách hoa lộ, lông mày thoáng nhíu một cái này vị cùng hoàng cung bách hoa lộ có chút bất đồng. "Nguyên Xương điện hạ, ngươi đối với Mộ Chân rất là chú ý nha." Từ Trường Phong chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn ký ức hãy còn mới mẹ Trần Phục Sinh, ngoài ý muốn tạp dịch cùng thiên tài thiếu nữ có giao tình. Từ xưa anh hùng thích trưng diện người, có gì không thể. Huyền Nguyên Xương tầm mắt âm trầm lóe lên rồi biến mất, Mộ Chân bên cạnh tạp dịch là cái thứ gì? Từ Trường Phong ngoài miệng nói như vậy trong nội tâm một hồi xem thường, ngươi Huyền Nguyên Xương là thiên tinh sư sao? Trường Phong phủ chủ, ngươi kế vị 10 năm rồi a. Năm đó ngươi vận khí thật là tốt, đuổi tại cha ta phá quan trước đứng ở tứ cảnh. Huyền Nguyên Xương đột nhiên cười cười. Ách, lên trước sự tình, đều là tổng bộ quyết định. Từ Trường Phong kinh ngạc, cái này cái nào cùng sao? Huyền Nguyên Xương phụ thân hắn tự nhiên nhận thức, trước kia không có nghe nói hắn muốn tranh cử a tổng bộ làm sao có thể chú ý bình thường quan tinh phủ. Huyền Nguyên Xương lông mày nhíu lại, Thiên Nguyên Quốc cảnh nội tuần sát sứ, chính là ta Thiên Nguyên Quốc quốc chủ, năm đó ngươi có thể thuận lợi kế vị cũng là quốc chủ thưởng thức, vì chuyện này cha ta vẫn cùng gia gia làm ầm ĩ qua. Lời này có chút chết sát ta. Từ Trường Phong càng lúc càng nghe không hiểu rồi. Thiên Dương Tinh cung tuần sát sứ vị cùng tứ giai tinh quân, quyền thế thật lớn, chủ yếu nhằm vào tinh sư thiện ác trừng phạt, Từ Trường Phong đều muốn nhận hắn nước thuốc. Quốc chủ tăng thêm tuần sát sứ quyền hành, có thể nói Huyền Nguyên gia tộc đối với cảnh nội có tuyệt đối khống chế quyền. Trường Phong phủ chủ ngươi không cần thần trương, ta tới đây cũng là truyền đạt quốc chủ ý tứ, đương nhiên là chuyện tốt. Thiên Nguyên Học viện phó viện trưởng vị trí không ra rồi, muốn ta nhìn ngươi chuyển đi qua đi. Từ Trường Phong ánh mắt híp lại, Thiên Nguyên Học viện là hoàng gia học viện, từ địa vị đến xem là vị cao nhất đẳng. Có thể hắn đã biết được mật tàng đem ra đem ta điều đi, lấy hư nhược chức nuôi ta, mật tàng lĩnh quân người ngươi tới làm. Từ Trường Phong giận, biểu hiện ra hay vẫn là bản bạc, không nghĩ tới nhiều năm như vậy quốc chủ còn có thể nghĩ đến ta, qua ít ngày ta muốn đi hoàng cung gặp mặt quốc chủ. A, ta truyền đạt ý tứ chưa đủ rõ ràng sao? Huyền Nguyên Dương ánh mắt lạnh lẽo. Ta đi chẳng phải là càng có thành ý? Ha ha ha, tối nay thế nhưng là vạn cá tiệc a, chư vị còn không mau tới kính hoàng tôn điện hạ. Từ Trường Phong chợt cười to một tiếng, chọc cho mọi người tranh nhau mời rượu. Trần Phục Sinh vừa tới đến yến hội sảnh, liền thấy vẻ mặt lo lắng Vương Liệt Sử tại cửa ra vào. Liệt ca, ngươi ở nơi này làm gì? Nhanh đừng nói nữa. Vương Liệt tâm phiền ý loạn, phía trước bọn hắn chuẩn bị đi tìm Trần Phục Sinh đi một chuyến hắc hà, kết quả gặp Lăng Gia người. Lăng Sâm bị đánh một cái tát, Lăng Diệu cánh tay đứt đau khổ, tuy nói cùng Liễu Bạch không có quan hệ gì, mà khi lúc hắn mở miệng chảo phúng, chôn xuống thai hoàng ẩm. Vừa mới Lăng Diệu đủ loại khiêu khích dồn ép hắn thi đấu bắt cá, lấy bất giá trị định thắng bại. Thua bao nhiêu? Trần Phục Sinh nhíu mày. Thua thảm rồi, ta thời điểm ra đi thua trận ba lượt, tiếp cận 1.6 vạn tinh thạch. Cái gì? Hơn 1 vạn? Trần Phục Sinh sắc mặt kinh biến. Hắn đem cải tạo tốt bảo thuyền lấy ra gán nợ rồi. Vương Liệt hận không thể bóp chết Liễu Bạch, hắn vẫn còn ở đánh bạc, rất rõ ràng bị hạ sáo. Lăng Gia tìm đến một vị bắt cá cao thủ, cố ý thua cho hắn mấy lần, kết quả đằng sau ba lượt nhân ra liên tiếp bắt được linh ngư. Trần Phục Sinh sắc mặt tâm trầm, lại thua xuống dưới chỉ sợ túi chứa vật đều không bảo vệ được. Đánh cuộc khu vực quay chung quanh rất nhiều người, một người thua toàn thể náo nhiệt. Đáng tiếc, Liễu Bạch lần này tuy rằng làm cho lên đây linh ngư, chỉ là giá cả bên trên thấp chút, không chỉ thua trận tiền đặt cược, linh ngư cũng muốn giao cho đối phương. Ha ha ha, Liễu Bạch, cái này tinh cung nọ thế nhưng là hiếm có khó tìm chân phẩm, ngày đêm lấy ngôi sao năng lượng tầm bổ, còn có cái vài thập niên muốn hóa thành tinh khí rồi à? Lăng Diệu đuốt đuốt lòng bàn tay khéo léo tinh xảo cung nỏ, lấy năng lượng dẫn động cung nỏ tự chủ ngưng tụ năng lượng, hóa thành mũi tên, có thể đối với bất luận cái gì bị ngạn cảnh tinh sư cấu thành hủy diệt đả kích. Liễu Bạch sắp tức khóc, cái này tinh cung nỏ thế nhưng là bạn gái hắn âu yếm chi vật, chỉ là cấp cho hắn chơi mấy ngày, quay đầu lại nàng biết rõ còn không đem mình treo ngược lên đến đánh. Sư muội, ta và ngươi nhận thức thời gian dài như vậy, ta còn không có tặng cho ngươi giống như dạng lễ vật, muốn ta xem cái này tinh cung nỏ thích hợp hơn ngươi. Lang Diệu cánh tay đứt đã sớm khỏi hẳn, rất tùy ý tướng tinh cung nỏ ném cho Hoàng Ly. Thật cảm tạ sư minh ban đường bảo. Hoàng Ly có chút thụ sủng nhược kinh, chọc cho vây xem nữ đệ tử ghen ghét, thật không thể hiện tại gục dán Lang Diệu. Ha ha ha, Liễu Bạch, trước đó vài ngày ngươi không phải rất kiêu ngạo, hôm nay như thế nào công? Lang Sâm lớn tiếng cười nạo, ngươi không phải muốn lật bàn sao? Đến a, đem ngươi túi chứa vật áp lên đi. Liễu Bạch có chút nghĩ mà sợ rồi, lại thua xuống dưới hắn cái gì tất cả đều không còn rồi. Không dám cũng ngay, nhớ kỹ lời của ta, sau này thấy được chúng ta Lang Gia người, cho ta nhượng bộ lui binh, nếu không ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Lang Sâm càng thêm kiêu ngạo chỉ vào hắn, cái này đồ chó hoang tiểu ma cả đông. Liễu Bạch sắp tức điên, khỏe mắt liếc qua cũng lưu ý đến trong đám người hạt giữa bầy gà Trần Phục Sinh. Trần Phục Sinh run rẩy bàn tay, làm ra tung lưới tư thế. Liễu Bạch lo nghĩ, Trần Phục Sinh có thể làm sao? Hắn thừa nhận Trần Phục Sinh vận khí tốt, có thể suy cho cùng hướng đi tu hành đường không bao lâu, làm sao có thể đấu qua được bắt cá cao thủ? Còn chưa cút. Lang Diệu còn kém không có đem chân đạp tại trên mặt hắn nhục nhã. Người chung quanh nhịn không được bạo cười ra tiếng, vị này cơm chùa vương có thể nói là như sấm bên hai, tương lai chỉ sợ không ngóc đầu lên được là người. Ngươi muốn đánh cuộc như thế nào? Liễu Bạch có chút điên dại ngửa đầu giống to. Lang Diệu tầm mắt cuồng hỉ lóe lên rồi biến mất, hắn mang đến bắt cá cao thủ, bí mật nghiên cứu chế tạo ra đặc thù hương mồi, chỉ là giá trị chế tạo quá cao, cũng may hiện tại có ngốc cái mũ tính tiền. Có nhận thức Liễu Bạch tu sĩ muốn đi tới thuyết phục, chỉ là trở ngại Lang Diệu chỉ có thể tránh lui. Ta ăn chút thiệt thòi, dùng tinh cung nỏ đánh cược ngươi túi chữ vật, mong rằng chư vị sư minh đệ làm chứng. Lang Diệu vô cùng tự tin mỉm cười. Không biết sống chết, ta cho ngươi 10 hơi thở. Lang Diệu bên cạnh thân thể thấp bé trung niên nam tử cũng là đứng ra bức bách, mặc dù hắn tu vi không cao, nhưng ở Hắc Hà bên cạnh bờ hưởng dụng nổi danh, lại là luyện dược sư, người tiễn đưa ngoại hiệu Hỏa Hầu tử. Trước mắt căn cứ trận đấu quy tắc, nửa nén hương trong thời gian trung quy thu hoạch định thắng bại. Liễu Bạch cầm lấy kim tí võng, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hắn không có tung lưới, thì là ném cho phương xa đi tới tạm dịch thiếu niên. Tình huống như thế nào? Trần Phúc Sinh. Lăng Sâm đầu ONG lập tức, cam tức nhìn để cho hắn lần thứ nhất chịu đựng bàn tay mèo kết xác, nếu không phải Lăng Diệu vươn tay đè lại hắn, đã xông lên rồi. Lăng Diệu ánh mắt lạnh lùng, không nghĩ tới Trần Phục Sinh lấy tạp dịch lên thuyền rồi. Mấy ngày nay nếu không phải bởi vì Hàn Lao sự tình chậm trễ, cả nhà bọn họ còn là muốn điểm chuyện ngoài ý muốn. Ta nói đây là cái gì tình huống, một cái đầu bếp tạp dịch không đi cắt đôn, vậy mà giúp đỡ đánh cược. Có người thật sự là nhịn không được cười nhạo, nói gần nói xa bẩn thỉu đầu bếp. Liễu Bạch đây là thua điên rồi sao? Không có cường đại tinh thần niệm lực, muốn bất linh ngư đây không phải người si nói mộng sao? Càng ngày càng nhiều người lắc đầu, đặc biệt Hỏa Hầu tử khi biết được Trần Phục Sinh từ tu hành đến bây giờ một tháng kế tiếp, thiếu chút nữa đem bữa cơm đêm qua cho phun ra đến. Lăng Diệu sinh lòng nghi kỵ, nhớ tới Trần Phục Sinh mò lên 50 cân món ăn dân dã. Lăng Sâm, thương thế của ngươi đã khỏi chưa? Trước đó vài ngày ra tay nặng chút ít, ngươi có thể ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Trần Phục Sinh thần không biết quỷ không hay đến một câu. Trần Phục Sinh. Lăng Sâm đỏ hừng mắt, không đến 10 tuổi hắn gào thét, ngươi tính cái thứ gì, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? A, ta dựa vào cái gì không có thể cùng ngươi đấu? Trần Phục Sinh hỏi lại. Không biết sống chết, ngươi nếu là có thể thắng, Liễu Bạch thua trận đều về trả lại cho các ngươi. Lăng Sâm nghiến răng nghiến lợi. Ta đây liền cảm ơn ngươi rồi. Trần Phục Sinh cười lạnh, Liễu Bạch chuyện này cũng là do hắn mà ra, làm sao có thể nấp trong phía sau màn bỏ mặc. Ngươi có thể thắng lại nói đem ngươi. Lăng Sâm thật là tức giận đến phát run. Trần Phục Sinh, ngươi nhảy ra xuất đầu làm gì? Tranh thủ thời gian cho ta đi. Hoàng Ly vô cùng tức giận đi tới, bởi vì cánh tay đứt sự tình, Lăng Diệu thế nhưng là lãnh đạo nàng tốt mấy ngày này, có thể lẫn nhau cuối cùng có chém không đứt quan hệ, Vàng chỉ muốn Trần Phục Sinh từ thế giới của nàng ở bên trong triệt để biến mất. Cái này tinh cung nọ là rất không tồi. Trần Phục Sinh quay người cầm theo kim ti vong hướng đi tung lưới vị trí. Hoàng Ly hồn hẹn, ngươi liền làm đi, ta mặc kệ ngươi rồi. Lăng Diệu cảm giác không đúng, chỉ là muốn đến hỏa hầu tự độc môn hương ngồi, chính là đem tâm đặt ở trong bụng trước mặt, để cho hắn một con cá đều kiếm không đến. Lăng Diệu tụ họp thanh âm thành sợi báo cho hỏa hầu tử. Chương 27, tuyệt địa trở mình chương 27, tuyệt địa trở mình phòng bếp tạp dịch quyết đấu bắt cá cao thủ. Chuyên gia đã dẫn phát không ít tinh sư đến đây chú ý Hoàng Ly đối với Trần Phục Sinh thất vọng cực độ, cho dù hắn và Liễu Bạch là bằng hữu, có thể nàng là người nào? Thì cứ như vậy lấy tay bắt cá a. Ta đánh cuộc Liễu Bạch có thể thua trận quần cục. Hắn đây là bệnh nóng nảy loạn chạy chữa, chờ coi đi, trận này ván bại sau đó Liễu Bạch chính là lớn oan loại. Ha ha ha. Mọi người nhịn không được chợt cười, Vương Liệt có chút chân mềm, Liễu Bạch tức thì là có chút hối hận, có thể mũi tên bắn đi không quay đầu lại, chỉ có thể ở trong nội tâm điên cuồng cầu xin nữ thần may mắn yêu mến hắn. Bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, hai người cầm theo kim ti võng, lấy khí biển năng lượng rót vào, tại khói đen bên trong bộ phát chói mắt bằng rực. Bởi vì bạn cá tiệc giao long thuyền qua sông tốc độ dị thường chậm chạp, mênh mông sông được sóng lớn mãnh liệt, mơ hồ có thể thấy phương xa mơ hồ hòn đảo hình dáng. Trần Phục Sinh không có kích hoạt tử mãng hoành giang bức tranh, lấy hắn bây giờ thân thể bộ dễ, chỉ cần linh xà bức tranh tăng thêm có thể dò xét khá xa sông vực. Hắn kinh ngạc là hỏa hầu tử đã tung lưới, tiểu tử này chớ không phải là thật sự cao thủ. Trần Phục Sinh bình tĩnh, cẩn thận tính chất phân tích cái mảnh này sông được tin tức, loài cá quy mô tuyệt không phải mấy trăm dặm hắc hà có thể so sánh. Hỏa hầu tử đối với kim ti vong khống chế tinh diệu tỉ mỉ, đang lấy mạnh mẽ lực lượng khống chế kim ti vong ở trong nước du tẩu. Mau nhìn, hắn trong lưới truyền đến động tĩnh rồi, cái này đầu bếp tình huống gì, còn sự bất động. Hắn chẳng lẽ còn thực cho rằng có thể lấy tinh thần nghiệp lực thăm dò đến linh ngư tung tích? Đánh cuộc tại thế nhân nhìn đến liều mạng chính là vật khí, hỏa hầu tử kim ti vong ở trong nước giống như du long giống như, giữ được không ít. Trần Phục Sinh lặng im thăm dò, bằng vào cường đại thân thể cảm nhận, hiểu rõ đến quy mô nhỏ bảy cá chấn động. Hắn đồng tử mở to, vung động kim ti vong, hóa thành vạn đạo màu vàng lưu quang, bao trùm cảm giác khu vực. Hả? Nhưng mà kim ti vong vừa mới chạm đến mặt nước, Trần Phục Sinh phát hiện bảy cá bằng tốc độ kinh người xuyên thẳng qua, như là biết trước giống như rời khỏi. Trần Phục Sinh nhíu mày, hắn vừa muốn thu lưới chém ra thứ hai lưới chặn đường, quỷ dị là bảy cá vậy mà chui được hỏa hầu tử trong lưới. Dầm vào hào, nước sông sôi tuôn ra thanh âm trong khoảnh khắc chuyển đến, chọc cho mọi người kinh hô. Cái kia hỏa hầu tử kéo động mà ra kim ti vong giữ được trên trăm loài cá vạch nước mà ra. Chơi ạ, hỏa hầu tử vận khí khó tránh thật tốt quá đi. Mẹ nó, mau nhìn, có linh ngư. Linh ngư. Liễu Bạch hai mắt tối sầm, nếu không phải Vương Liệt nâng ở hắn, chỉ sợ đều tê liệt trên mặt đất. Đã xong, ta đã xong. Liễu Bạch đều muốn náo xuất huyết. Ngươi có thể hay không bình tĩnh? Vương Liệt càng nghĩ càng giận, coi như là thật sự thua, cũng không có thể mất mặt xấu hổ. Lang Diệu nhìn quanh toàn trường, tiếng cười vang dội, muốn ta xem, cái này linh ngư đủ để toàn thắng, còn có ngươi nho nhỏ này đâu biết, còn phải ở chỗ này lãng phí mọi người thời gian sao? Lang Sâm càng đắc ý hơn, giơ cao lên 9 cân nặng linh ngư, kêu là 9 cân ngân thương cá, ha ha ha, tiểu chủ tử ngươi còn không nguyện thua cuộc. Hỏa hầu tử quét mắt Trần Phục Sinh kéo lên không lưới, niệm ai một tiếng, trên thực tế, cùng một cái đầu bếp thi đấu, ta cảm giác ta thua rồi. Ngươi tại nhục nhã người nào? Trần Phục Sinh đạm mạc lời nói truyền đến, theo sát lấy run run kim tí bóng. Ngươi cũng xứng để cho ta nhục nhã. Hỏa hầu tử nhanh chóng theo vào tung lưới, phóng thích hương mùi thuốc bột bắt đầu cấp đoạn, có thể Trần Phục Sinh tốc độ nhanh hơn, hình lưới bao phủ bể cá. Theo hắn ra sức kéo động mà ra, đang tại bố chi đầu bếp một đám người trợn tròn mắt. Chỉ vẹn vẹn có một con cá. Sắc thực mà nói, nặng đến trăm cân quái ngư, toàn thân bốc lên lục quang, tại trong màn đêm như là phỉ thúy ngọc thạch, mang làm cho người ta vô hạn sinh mệnh có trí tiến thủ. Mọi người vây quanh quan sát, đây là cái gì cá? A đây là. Liễu Bạch kích động hét lớn một tiếng, đây là trường thọ cá, trường thọ cá, trường thọ cá. Soạn. Toàn trường huyên sôi, trường thọ cá cũng không phải linh ngư, nhưng giá trị cực cao, chủ yếu trong cơ thể chứa đựng sinh mệnh hoạt tính, để luyện ra đến có thể luyện chế diên thọ đan. Bình thường nhất diên thọ đan cũng có thể kéo dài 5 đến 10 năm, tại trên thị trường là tuyệt đối hàng bán chạy. Truyền thuyết, tại xa xôi niên đại, Hắc Hà đã từng được xuất bản một cái nặng đến 1000 cân trường thọ cá, ngao luyện ra hơn 10 khối diên thọ kéo dài trăm năm đan dược, mỗi một viên đều giá trị mấy trăm vạn tinh thạch. Suy cho cùng thần du tinh sư hơn 300 năm tuổi thọ, bực này tục mệnh đan giá trị cực hạn kinh người. Lang Diệu sắc mặt âm tình bất định, Trần Phục Sinh thật sự có bắt cá thiên phú. Hắn càng thêm tức giận Trần Phục Sinh rời đi cầu vận, chui vừa rồi chỗ trống, nếu không trường thọ cá liền thuộc sở hữu tại hỏa hầu tử rồi. Mau nhìn, lại hàng rồi. Trong tràng bầu không khí nóng nảy, hỏa hầu tử lấy hương ngồi vớt ra thứ hai lưới, mặc dù không có linh ngư thế nhưng chúng phi thu hoạch đã vượt qua Trần Phục Sinh. Tiểu tử, ta muốn cho ngươi một cái đều kiếm công lên. Hỏa hầu tử khuôn mặt lạnh lạnh, cái này trường thọ cá cũng là của ta. Đợi ngươi thắng tại Vinh Hoàng đi. Trần Phục Sinh nghĩ tới thả câu giao long hà lao, như vậy vừa rồi 9 cân linh ngư trong lúc đó chui vào hắn trong lưới. Nhìn đến hỏa hầu tử nắm giữ hấp dẫn bảy cá hương ngồi, thời gian còn chưa đủ để 30 hơi thở. Trọng tài thanh âm đột nhiên truyền đến, điều này làm cho Liễu Bạch Tâm đều nhắc tới cổ họng, tình cảnh cũng vô cùng an tĩnh. Trần Phục Sinh mãnh liệt kéo ra kim ti võng, mọi người kinh ngạc dấu thuyết, nhưng mà hắn lấy tốc độ cực nhanh, hướng về phương xa bắt cá vị trí chạy tới. Hỏa hầu tử thần tình lạnh lẽo, trở tay nắm lên kim ti võng lánh khớp theo vào. Mọi người nghi hoặc bọn hắn đang làm gì đó. Chẳng lẽ cùng lúc phát hiện có con? Đầu bếp ta đã nói rồi, ngươi một con cá đều kiếm không đến, nhận thua cũng ngay. Hỏa hầu tử xuất hiện ở Trần Phục Sinh bên người tung lưới. Đông. Đột ngột, Trần Phục Sinh bàn chân đập mạnh đấy, một cái lộn ngược ra sau bạo nhảy tới hỏa hầu tử nguyên bản bắt cá trên vị trí. Bá. Trần Phục Sinh cánh tay phát lực, vung đẩy kim ti võng, vừa mới nổ bắn ra đến trong nước, lập tức sôi trào ngập trời sóng biển. Đáy sông càng là toát ra chói mắt cường quang, giống như mực nước dội cho đi ra. Cái gì? Đó là. Tại mọi người liên tiếp rung động trong ánh mắt, đáy sông quay cuồng âm thanh càng đình thai nhức óc rồi, mơ hồ có thể thấy cực lớn hình dáng tại kim ti võng bên trong quấn, dãy rủa. Kia là ngạc giác thú. Ngạc giác thú trong cơ thể chạy xuôi theo viễn cổ cự ngạc bộ phận huyết thống, cứng rắn nhất bộ vị là cái chắn sừng, giải đào đi ra có thể rèn sóng âm kèn. Đối với kỳ dị binh khí, nếu như ngạc giác thú trưởng thành đến đối với đáng sợ phương diện, sừng đều có thể đắp nặng tinh khí, lay động đứng lên truyền khắp vạn dặm xa, khoảng cách gần chấn vỡ tam cảnh tinh sư. Vương Liệt bọn hắn hợp lực đem ngạc giác thú kéo đi lên, cái này đã dẫn phát hoành động, hỏa hầu tử hồn hển gào thét, tiểu tử ngươi vừa rồi bị ta, đoạt ta lấy hương ngồi câu đi ra ngạc giác thú. Cái gì? Hương ngồi? Liễu Bạch trợn mắt tròn xoe, ngươi tổ tông, ta nói ngươi như thế nào một mực câu linh ngư, tin hay không lão tử chỉnh chết ngươi. Liễu Bạch tức giận phía dưới, sau lưng dâng lên cực lớn tuấn giáp, phô thiên cái địa hướng về hỏa hầu tử mạnh nện. Hỏa hầu tử sợ hãi hắn có thể không am hiểu độc võ, cũng may thời khắc mấu chốt trọng tài ngăn trở Liễu Bạch, cảnh cáo nói, tại giao long bên trên độc thủ, đều muốn bị ném đến màu đen trong sông cho cá ăn sao? Liễu Bạch khí không như ý, chỉ là trong nháy mắt nghĩ đến thua trận đều trở về rồi, chợt cười mấy ngày liền, ha ha ha, lão tử thắng, đây mới gọi là tuyệt địa trở mình. Lang Sâm, ngươi còn không mau đem ta tinh thạch giao ra đây, còn có ta tinh cung nỏ. Nói xong, hắn một cái đi nhanh đi lên, đem Hoàng Ly tinh cung nỏ cướp đi. Hoàng Ly trong lòng đều nhanh rơi lệ, trên danh nghĩa đệ đệ chính là đến các nàng. Lang Diệu lãnh đạm nói, thua thì thua, tinh cung nỏ có thể cho ngươi, vừa rồi thắng tinh thạch vì sao phải cho ngươi? Lời này mới vừa rồi là Lang Sâm nói, tất cả mọi người có thể làm chứng. Liễu Bạch kêu la, a, ai có thể làm chứng? Lang Diệu ánh mắt lạnh lùng nhìn quét bốn phía, toàn trường quỷ bình thường yên lặng. Lang Diệu thế nhưng là sắp thần du phương diện rồi, tương lai chính là mười đại đệ tử rồi, ai dám đứng ra vì Liễu Bạch nói chuyện? Các ngươi. Liễu Bạch quét mắt từ phía bắc hoang, không ai nói chuyện. Ta nói Liễu Bạch, một đứa bé lời nói ngươi sao có thể thật đúng? Chính là a Liễu Bạch, Lang Sâm lời kia tùy tiện nói một chút mà thôi, hơn nữa ván này các ngươi có thể thắng coi như là may mắn. Ha ha, người nào nhìn không ra vừa rồi đầu bếp cố ý vi trì, cướp đi hỏa hầu tử ngạc rất thú. Ta nói vị này đầu bếp tiểu huynh đệ, thấy tốt thì lấy đi. Cùng Lang Diệu tốt hơn đệ tử nhao nhao mở miệng, Trần Phục Sinh lặng lẽ quét mắt bọn hắn, đầu bếp trách. Hỏa hầu tử dùng hương mồi làm cục các ngươi tại sao không nói, ngược lại là nghe lời của các ngươi, ta thành bỏ đá xuống giếng tiểu nhân. Ngươi lớn mật, thân là tiệm cơm làm việc vật tạp dịch, thật không ngờ mắt không có tôn ti, trong mắt ngươi có còn hay không pháp luật rồi hả? Lang Diệu bắt được cơ hội, trách cứ, có thể làm cho ngươi đứng ra đánh cuộc đã cho ngươi mặt mũi rồi, còn dám chất vấn nội viện đệ tử, cũng không nhìn một chút ngươi là thân phận gì. Đúng đấy, hơn nữa thi đấu chế tạo quy tắc không có nói không có thể sử dụng hương mồi a. Hỏa hầu tử thua thật sự là không cam lòng, hung hăng chế ngạo, không biết tôn ti tự động đầu bếp, dù nói thế nào ta cũng là luyện dược sư. Ngươi thân là đầu bếp vậy mà không có chút nào kính sợ chi tâm. Mộ Chân nghe không vô vừa muốn đứng ra, nhưng cân nhắc bản thân bây giờ mẫn cảm thân phận, lo lắng cho Trần Phục Sinh trọc phiền toái. Đột nhiên, Vương Liệt mang theo ba cái đại mập mạp hung thần ác sát đi tới, còn đi theo phía sau hơn 10 lưng đeo dao phay đầu bếp. Chương 28, nhị giai trúc cơ dịch thể chương 28, nhị giai trúc cơ dịch thể bất thình lình đội hình, để cho một đám chế ngạo đầu bếp nội viện đệ tử, lặng lẽ triệt thoái phía sau chạy. Đại Hắc Bàn Tử mặt lạnh lùng khuấy động mở đám người, nhìn xem vẫn còn ở kêu gào hỏa hầu tử, nâng lên hai tay trực tiếp rút ra đứng lên cổ áo của hắn. Ngươi làm gì? Hỏa hầu tử bị trước mặt cự vật sợ hết hồn. Ta làm gì? Ngươi đổ chó hoang. Đại Hắc Bàn Tử một bạt thai bỏ rơi trên mặt của hắn. Khi dễ người khi dễ đến chúng ta thực phủ đầu lên đây. Ta nói ngươi có phải hay không đấp tức lớn lên, đem vạn cá tiệc cho lão tử nhổ ra. Đại Hắc Bàn Tử một tiếng bạo giống, phun ra hỏa hầu tử vẻ mặt nước miếng chấm nhỏ, cường đại kình phong để cho hắn ra mặt đều phát ra nổ âm thanh. A! Hỏa hầu tử bụng lấy đổ máu gương mặt, phần bụng bị đánh một quyền, nằm dạp trên mặt đất một hồi điên cuồng nôn. Ngươi đây là tạo một bụng a? Còn để cho chúng ta đối với ngươi có kính sợ chi tâm. Ngươi tính là cái đấy. Cho ngươi bẩn thỉu chúng ta, đánh cho đến chết. Hơn 10 đầu bếp đối với hỏa hầu tử một hồi quyền đấm cước đá, trọng tài không dám lên tiếng, lo lắng tương lai không có cơm ăn. Đông viện thực phủ tam đại kim cương người nào không biết. Trước kia có vị nhục nhã đại hắc béo đệ tử, Tiêu Chảy kéo đến hoài nghi nhân sinh, cuối cùng tiến đến chịu đòn nhận tội mới xong việc. Người vây xem đều kinh hãi, đầu bếp như vậy đến cuồng. Hỏa hầu tử tại nói như thế nào cũng là Lang Diệu mang đến. Dừng tay cho ta, các ngươi đều muốn bị chế tại sao? Lang Diệu tức giận. Sao, chúng ta đầu bếp không có nhân quyền? Đại Hắc Bàn Tử đặt mông ngồi ở hỏa hầu tử trên mặt, vấn đề này rút cuộc là người nào bén lên đến, Lang gia người đều thua không nổi sao? Lang gia người thua không nổi. Lời này có thể phải chịu trách nhiệm. Đại Hắc Bàn Tử lai lịch Lang Diệu rất rõ ràng, hắn thân thúc là đẳng cấp cao tinh quan, thực phủ trưởng không giả, tại tinh cung lực ảnh hưởng cũng không nhỏ. Có thể Lang Diệu thân phận, so với hắn còn muốn tôn quý. Lão tứ, lời này không có lông bệnh đi. Đại Hắc Bàn Tử cũng không liếc hắn một cái, hắn biết rõ Lang Diệu bối cảnh, lẫn nhau cũng nước giếng không phạm nước sông, có thể đầu bếp không sĩ diện rồi hả? Liên lụy đến thực phụ tôn nghiêm vấn đề, bọn hắn không có không quan tâm. Lão đại nói đúng, nếu như Lăng gia người nói lời không tính toán gì hết, muốn ta xem cái này tinh thạch, chúng ta từ bỏ. Trần Phục Sinh sắp xếp hành lão tứ, còn có vừa rồi bẩn thỉu chúng ta đều biết, phàm là có chút mặt, cũng đừng đi đến hội sảnh. Nhị bàn tức giận đến mắng to, lão tứ nói đúng, chúng ta dãi nắng dầm mưa dễ dàng sao? Mỗi ngày xanh ăn hầu hạ các ngươi, cả ngày mệt mỏi giống như con chó, còn xem thường chúng ta. Hơn 10 đầu bếp ồn ào bỏ gánh mặc kệ rồi, điều này làm cho chuẩn bị quên can tập thể mặt màu đen, đầu bếp bãi công bọn hắn cũng phải ăn không khí. Ta nói các ngươi đều bình tĩnh một chút, bởi vì điểm này việc nhỏ tại sao ư? Đều là nhà mình sư huynh đệ, lại nói mở thế là được. Trọng tài đi tới hòa giải. Ngươi câm miệng cho ta đi ngươi. Tam bản chỉ vào hắn tức giận mắng, ngươi là trọng tài, tiền đặt cược sự tình đều cả không rõ, nhanh về nhà bú sữa mẹ đi đi. Lao trọng tài tức giận đến muốn thắt cổ, nhưng này ba cái hôn thế ma vương đều là trung giai linh chủ sư đời sau, không dễ chọc à, còn nữa nói hắn cũng đối lý. Đã đủ rồi, câm miệng hết cho ta. Cãi nhau còn thể thống gì, để cho thiên nguyên thành các lộ hào phú chế rêu sao? Lăng Diệu lạnh lùng nói, hỏa hầu tử ngôn từ không đúng cũng nhận được dạy dỗ, đến nỗi mấy người các ngươi, nếu như đem một cái 9 tuổi hài tử lời nói làm chuyện quan trọng, tinh thạch cho các ngươi là được. Bất quá ta từ tục tiêu nói trước, cũng không thể may mắn thắng, đã nghĩ chạy đi đi. Lăng Diệu biết do khoản này sổ sách lại không xong. Trần Phục Sinh đá đá sống dở chết dở hòa hầu tử, nói, tuân theo ý của ngài, thắng vẫn không thể đi. Ta nói rồi những lời này sao? Còn muốn lấy ra nhị giai trúc cơ dịch thể cùng các ngươi chơi một chút, nhìn đến muốn khác chọn người khác rồi. Lăng Diệu làm sao có thể cam tâm bỏ qua bọn hắn? Nhị giai trúc cơ dịch thể. Đại Hắc Bản Tử nghĩ thầm Lăng Diệu điên rồi sao? Trúc cơ dịch thể vốn là khan hiếm hiếm thấy, nhị giai phương diện, thuần túy bảng giá đại khái muốn tầm 10 vạn. Trần Phục Sinh trong nội tâm giống như làm mèo cào, trúc cơ dịch thể là chuyên môn đắp nặn thân thể căn cơ, nhị giai nhằm vào chính là bị ngạn cảnh. Mọi người đều biết, bất luận cái gì nhị giai trúc cơ dịch thể, đều có thể để cho bị ngạn cảnh tinh sư hữu hiệu ngưng tụ ra hậu thiên bảo thể, thuộc về vô cùng hi hữu tài nguyên. Nguyên bản Lăng Diệu chuẩn bị đem trạng thái điều chỉnh tới được đỉnh ngọn núi, luyện hóa trúc cơ dịch thể cường hóa thân thể, lại nhất cố tác khí phóng tới thần du lĩnh vực. Có thể hắn không cam lòng thì cứ như vậy bỏ qua bọn hắn, cũng tin tưởng trúc cơ dịch thể đối với Trần Phục Sinh có khó có thể kháng cự dụ hoặc. Lão tứ, nhị giai trúc cơ dịch thể liên quan đến quá nhiều, vạn nhất hắn thua khẳng định quy nợ, chúng ta đi thôi. Đại Hắc Bản Tử đứng lên, vẫn không quên cái bẩn thỉu Lăng Diệu một câu, còn kém chưa nói hắn là chó ghẻ. Lăng Diệu nộ khí dâng lên, ít ở chỗ này quái gở, không dám liền đi đi thôi. Lăng Diệu, ngươi cũng đừng ở chỗ này mở miệng tin tưởng kích, cùng trúc cơ dịch thể đối đẳng bảo vật ta cũng không có. Trần Phục Sinh bàn bạc, ta không cần ngươi lấy ra cái gì bảo vật, ta nghĩ muốn cái gì ngươi có lẽ rõ ràng ta cũng cần là cái gì, đương nhiên còn có trưởng thọ cá cái này chút ít đều muốn tính cả. Lăng Diệu mắt nhìn Trần Phục Sinh trái tim. Trần Phục Sinh không nghĩ tới cái này chó chết còn băn khoăn trong lòng của mình máu. Mười bát trái tim máu, tương đương muốn hắn nửa cái mạng, đã thương căn nguyên gần như không cách nào khỏi hẳn, đương nhiên chính mình có Hồng Lâu quan tượng pháp ngược lại là có thể bổ dưỡng đi lên. Ngươi muốn đánh cuộc như thế nào? Lời vừa nói ra đã dẫn phát hoành động, Liễu Bạch sợ thần, bởi vì Lăng Diệu lấy ra chút cơ dịch thể đánh cược lực lượng quá lớn. Mộ Chân càng là truyền âm, "Tiểu Trần, ngươi có phải điên rồi hay không?" Vương Liệt không có lên tiếng, Trần Phục Sinh có chút tạm môn, cư phẩm linh ngư đều có thể cua được đến, hắn bắt cá thiên phú tuyệt đối là vượt qua nhất lưu. "Tốt, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy." Lăng Diệu bàn bạc, đến nỗi trận đấu quy tắc, ba lưới định thắng bại, thời gian hạn định nửa canh giờ làm sao? Thấy Trần Phục Sinh gật đầu, Mộ Chân tức giận đến dậm chân, cái này cái té ngang nếu bại, tương lai muốn đứng lên cũng khó khăn. Nhìn đến lão tứ có chút tài năng, xuất đạo một tháng kế tiếp, Lăng Diệu cũng dám đụng đụng một cái, chờ xem, tương lai lão tứ có thể thành đại sự. Đại Hắc Bản Tử gương mặt nghiêm túc, mấy ngày gần đây ở chung bọn hắn nhìn ra Trần Phục Sinh thể chất cường ngạnh, nhị giai trúc cơ dịch thể, đáng ra bước lên mạo hiểm. Trước mắt, bắt cá khu vực người vây xem càng ngày càng nhiều, lần lượt có 100 thứ hạng đầu đệ tử chạy đến, trận này phân tranh liên lụy đến tiền đánh bạc cuối cùng rất cao. Bắt đầu. Theo lão trọng tài ra lệnh một tiếng, Trần Phục Sinh kích hoạt lên tử mãng hoành giang bức tranh, cảm giác lực tầm tầm tăng gọn, gấp đôi, gấp ba, bốn lần. Hắn giống như hóa thành quán xuyến trường hà màu tím đại mãng, đối với Hắc Hà có người kinh người thăm dò lực lượng, đối với phạm vi hơn 10 dặm sông vực có loại giữ tại lòng bàn tay cảm giác. Thời gian ngắn ngủi qua, Trần Phục Sinh phân tích ra 20 cái bảy cá hoạt động uy tích, một cái cỡ trung bảy cá phạm vi hoạt động khá xa, kim ti vong với không tới. Trần Phục Sinh mục tiêu hay vẫn là linh ngư, tử mãng hoành giang bức tranh bắt đầu dùng chính là đốt tiền rồi, bắt được bình thường linh ngư đều là lỗ lã. Tốt trong đoạn thời gian này no bụng túi tiền riêng, hắn liên tiếp kích hoạt lên hơn 10 khắc đồ, nếu như tử mãng bức tranh đã tiêu hao hết, có thể lấy hắn khắc đồ năng lượng bổ sung. Trần Phục Sinh đi theo hiểu rõ đến, Lăng Diệu bắt đầu tung lưới, bắt đầu dùng hương mùi thuốc bột hấp dẫn bầy cá. Trần Phục Sinh biết rõ giành được qua hắn, tại khoảng cách hắn khá xa khu vực thăm dò. Loại này sinh mạng thể xuất trình, đậm đặc như hỏa diễm giống như, chẳng lẽ là vô cùng hi hữu hỏa thuộc tính linh ngư. Giao Long thuyền chậm chạp qua sông trạng thái, nơi đây tự nhiên không phải nguyên bản sông vực, hắn bắt đầu rơi kim ti vong tiến hành bắt được. Ầm ầm. Trong lúc đó, linh hai nhức góc thanh âm bạo âm thanh truyền đến, không khí phát ra nổ đùng thanh âm, trong chốc lát đều có thể xé rách phàm nhân. Trần Phục Sinh thân thể đau đớn, suýt nữa bị đánh bay. Không tốt. Đại Hắc Bản Tử sắc mặt đại biến, Lang Diệu vậy mà lấy ra thứ hai trường kim ti võng, cánh tay trái vung vẩy đứng lên, chiếm trước Trần Phục Sinh tung lưới khu vực. Hiển nhiên Lang Diệu lấy tinh thần niệm lực, phân tích ra Trần Phục Sinh tung lưới quy tích, điều này làm cho khắp nơi kinh hô, rõ rệt đoạn. Phanh! Theo lưới đánh cá châm xuống, đáy sông toát ra mạng lớn chói mắt ánh sáng màu đỏ, hiển nhiên lấy tới linh ngư rồi. Đây cũng quá vô sỉ đi. Liễu Bạch tức giận đến đều muốn phun máu. Cái gì gọi là vô sỉ? Ta cùng với hắn cùng chung cảm giác đến, tốc độ của hắn không có ta nhanh, chỉ có thể nói hắn tu vi không được. Lang Diệu cười lạnh kéo ra kim tí võng, một cái lửa đỏ kỳ dị linh ngư bạch nước mà ra, đôi giống như liệt diễm giống như, gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Ta lão thiên gia, đây là xích dương cá. Mọi người tập thể khiếp sợ, hỏa thuộc tính linh ngư khan hiếm vô cùng, đối với hỏa hệ tinh sư trọng yếu nhất, nghiêm khắc bên trên mà nói có thể tăng lên hỏa hệ tinh sư năng lượng phẩm chất. Năng lượng phẩm chất cực cao. Tinh sư chỉnh thể chiến lực tự nhiên cất cao rồi, biến chất mang đến tăng lên dị thường khủng bố, cho nên xích dương cá giá cả tại đồng bậc linh ngư bên trong lật lên gấp mấy lần. Vương Mập Mạp ở phương xa xem thế nào, sắc mặt khó coi, Trần Phục Sinh đấu tranh kinh nghiệm vẫn có hạn, thì cứ như vậy bị Lang Diệu ám toán rồi. Chương 29, Long trùng. Chương 29, Long trùng. Này xích dương ngư có thể có 16 cân, vật lấy hiếm là quý, cần tại đấu giá hội bên trên triển khai đấu giá. Ha ha ha, xích dương ngư ta chờ mong đã lâu, nhìn đến tấn chức thần du lĩnh vực, là nên tăng lên nhật trình rồi. Lang Diệu mở cờ trong bụng, kích động vô cùng, bên ngông hắc hà, hỏa hệ linh ngư à, hắn đều cảm thấy phần mộ tổ tiên mạo yên. Đại hắc bàn tử tức giận, cái thằng chó này giết người chu tâm à, bất quá, lao tứ cũng không đáng kể. Sớm biết như vậy hắn đến món này, có lẽ sớm xác định quy củ. Vương Liệt lo lắng, bắt cá quy củ, thần du lĩnh vực cần hạn chế tu vi, còn lại tất cả mọi người đồng dạng. Đại hắc bàn tử rất thanh tỉnh, tinh thần niệm lực duy trì có tại thần du cảnh giới, mới có thể tiến hành cường hóa. Dẫn tinh cùng bị ngạ, chủ muốn cường hóa khí hải, có thể mọi người thật không ngờ Lang Diệu tới món này. Trần Phục Sinh ngắn ngủi trầm mặc, cũng không quay đầu lại, ngã một lần khôn hơn một chút, tiếp tục lại đến là được. Ba lưới thắng thua, Lang Diệu đã hạ xuống đệ nhất lưới. Trần Phục Sinh tầm mắt toát ra hàn quang, rất nhanh kim ti vong dây thừng, làm ra bắt cá tư thái. Nội viện có đệ tử nhíu mày, cái này tạm dịch thật sự có thể tập trung linh ngư, chớ không phải là nắm giữ cái gì đặc thù bảo vật. Đương nhiên bắt cá thiên phú điểm ấy tại Hắc Hà bên cạnh bờ không tính là hiếm có sự tình, có ít người từ nhỏ có thể cùng sông vực câu thông, hắn đại khái chính là chỗ này chờ đặc thù nhân tài. Phanh. Trần Phục Sinh hướng về phương xa chạy trốn, mấy cái đi nhanh cách xa Lang Diệu, vô cùng lưu loát rời thứ hai lưới. Lang Diệu vừa muốn theo vào, có thể hắn cảm thấy Trần Phục Sinh đây là đang cố ý hạ sáo. Suy cho cùng hắn có hương ngồi còn có thể câu đi ra linh ngư, thậm chí lấy xích dương ngư giá cả, ván này đã ổn phải rồi. Nhưng mà hắn có chút kiêng kỵ, Trần Phục Sinh còn có thể kiếm tốt hơn hàng hóa. Vẹn vẹn trước mắt thời gian ở giữa, Lang Diệu làm ra vô số tâm lý đấu tranh, nghiến răng huy động kim ti võng, đuổi kịp và vượt qua Trần Phục Sinh. Mặc dù là thật sự bị lừa rồi, dù sao còn có thứ ba lưới cơ hội. Phanh. Ngay tại Lang Diệu kim ti vong rơi xuống nước trong nháy mắt, Trần Phục Sinh lênh khốc thu lưới, thân thể ngang trời xoay tròn, liền người mang theo lưới đánh cá, phần phật lập tức lướt ngang tầm hơn 10 trượng. Ngay sau đó, hắn hai chân đặt đấy, nhảy lên đứng lên hướng về khá xa khu vực triển khai tung lưới. Quả thật tại bị ta, cũng may ta thần mục như điện, đã hiểu rõ đến hết thảy. Lang Diệu lộ ra mê nụ cười tự tin, tay kia nắm chặt dây thừng, run run mà ra, một phen thao tác mãnh liệt như hổ, lần thứ ba đuổi kịp và vượt qua tung lưới. Lang Diệu tâm thần đại định, cười lạnh mắt nhìn Trần Phục Sinh, cùng ta liều mạng tốc độ, ngươi hợp lại lên sao? Vương Liệt đều chậm chạp rồi, thực lực áp chế khó giải a. Đang tại đắc ý Lăng Diệu khi thấy Trần Phục Sinh thủy chung bình tĩnh, tâm hắn đầu lộ bộp lập tức, trợ thủ đắc lực phát lực kéo động hai trường kim tí bóng. Tại toàn trường ánh mắt quái dị ở bên trong, trống không, một quạp lông đều không có. Phốc hạc hạc. Đại hắc bản tử cười chột rút, Liễu Bạch lao đem mồ hôi lạnh, Trần Phục Sinh đây coi là tính cũng là không có người nào. Càng nhiều người muốn cười lại cười không nổi, cái này tính là cái gì? Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, hiện tại ba lưới chấm dứt, Lăng Diệu có thể lối ra rồi. Xích Dương Ngư đầy đủ thắng. Lăng Diệu cố nén tức giận, hắn lời này cũng không đạo lý, đặc thù linh ngư vô cùng hiếm thấy, ngắn hạn mò lên đầu thứ hai có chút người xí nói mộng rồi. Trừ phi Trần Phục Sinh có thể ngắn hạn lao ra hơn 10 đầu linh ngư, chỉ là cái này khó tránh đầm rồng hang hổ. Luôn luôn đặc biệt khí tức quỷ dị. Không còn Lang Diệu cái nhiễu, Trần Phục Sinh tại trên bong thuyền đi tới đi lui. Trong lúc, hắn lần lượt vì tử mãng bức tranh bổ sung năng lượng ba lượt, nhưng cảm ứng được khí tức đặc biệt bị mở, rất khó tập trung vị trí. Như thế nào không tung lưới a? Liễu Bạch lại đổ mồ hôi, thời gian nhanh đã tới rồi. Lao trọng tài đều tại lắc đầu, thi đấu 3 phần thực lực, 7 phần vật khí. Trần Phục Sinh vận khí đã bị Lang Diệu lấy đi rồi. Ta nói sư đệ, ngươi hao hết tâm tư lên giao long thuyền, thân là sư minh ta là muốn cho ngươi, sẽ không để cho ngươi thua thiệt ánh sáng bảo huyết. Lang Diệu dày rộng cười cười. Giao long thuyền. Ngu xuẩn, ta thật là quá ngu xuẩn. Lang Diệu lời nói đột nhiên nhắc nhở Trần Phục Sinh, giao long thuyền di động trạng thái, hắn cảm giác đến linh ngư khẳng định đi theo du động ai như vậy. Trần Phục Sinh nhìn qua dưới chân, hắn có trực giác, có cực kỳ đặc thù linh ngư dưới thuyền. Liễu Bạch, bảo thuyền. Trần Phục Sinh quát lạnh. Liễu Bạch rất lưu loát mở ra túi trữ vật, bảo thuyền bay ra ngoài, nhanh chóng phóng đại, rơi trên mặt sông. Lang Diệu nhíu mày, hắn muốn làm gì? Trần Phục Sinh cầm theo kim ti vong nhảy đến trên bảo thuyền, tại bao la mở mịt bắt ngát hắc hà thế giới, chân đạp bảo thuyền giống như thuyền lá nhỏ sắp sửa nổ tung. Bực này cảm giác gáp bách quá cường liệt rồi, cũng bởi vì không còn giao long thuyền ảnh hưởng, tử mãng bức tranh đối với hắn ra chỉ công hiệu tăng vọt một mảng lớn. Chính là nó. Trần Phục Sinh nhạy cảm tập trung, này đặc thù linh ngư thật đúng là tại phía dưới. Phúc. Theo kim ti vong không có vào trong nước, Trần Phục Sinh nắm chặt dây thừng, hai tay cùng lúc phát lực, lấy tốc độ nhanh nhất khống chế lưới đánh cá bao trùm. Hắn đang làm gì đó? Trên thuyền túi đầu xem thế nào một đám người hai mặt nhìn nhau, giao long đáy thuyền bộ có linh ngư. Làm sao có thể có linh ngư, giao long thuyền vốn là tồn tại vô cùng khổng lồ uy áp, siêu đại loại bầy cá cũng không dám tiếp cận, như vậy thử hỏi, đáy thuyền phía dưới làm sao có thể có linh ngư? Trước mắt máu tươi hỏa hầu tử đứng lên gầm nhẹ, điều này làm cho Liễu Bạch bọn hắn đều trầm mặt, lời này có đạo lý. Giao Long thuyền đối với bất luận cái gì bảy cá lực uy hiếp đều là cấp cao nhất, mặc dù là yêu thú đều không thể tại đáy thuyền ra đời tồn tại. Bây giờ cách thời gian chấm dứt chưa đủ 30 hô hấp, chờ đợi hắn tung lưới hoàn tất, làm sao có thể có cơ hội giải ra thứ hai lưới? Ta thắng. Lang Diệu vừa muốn kiểm kê chiến lợi phẩm, đáy sông phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng sấm giống như tiếng nổ vang. Mọi người kinh hãi, tình huống như thế nào? Đại Hắc Bàn Tử mãnh liệt nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ Long trùng xuất hiện đi? Trần Phục Sinh hai tay nắm chặt ánh vàng rực rỡ dây thừng, kéo động đứng lên, thân ảnh đi theo nhảy lên, đặt hướng về phía Giao Long thuyền. Hình lưới bao trùm một đoàn hừng hực bừng sáng, chờ đợi tản đi phía sau mọi người nhìn chăm chú, đây là cái gì quỷ? Ha ha ha, nguyên lai là một cái ngón cái lớn linh ngư tử. Lăng Sâm tìm nửa ngày mới nhìn đến một cái cá con đinh, thật sự là nhịn không được chợt cười, ta thừa nhận nó lớn lên đẹp mắt chút ít, thế nhưng là ta sống lớn như vậy, từ chưa từng gặp qua linh ngư tử, phốc ha ha ha. Lăng Sâm cười cười, phát hiện toàn bộ thành viên trầm mặc, nội tâm lập tức có điểm xấu dấu hiệu. Lăng Diệu sắc mặt âm trầm đều muốn chảy nước, càng nhiều đệ tử đồng tử xung huyết, có người khống chế không nổi đều muốn cướp nhảy sông tự vận chạy trốn. Đại Hắc Bàn Tử vội vàng mời đến hơn 10 đầu bếp, trong trong ngoài ngoài quay chung quanh đứng lên. Nay chỉ vẹn vẹn có ngón cái lớn màu vàng con cá, ánh vàng rực rỡ lân phiến, bay thật dài cần phải, ánh mắt thật lớn, đen lúng liếng đi dạo, phú có nhân tính hóa sát thái. Trần Phục Sinh không có phân biệt đây là cái gì, thế nhưng cảm giác nó có phi phàm linh trí. Đặc biệt vừa rồi tại Tử Mãng bức tranh cảm giác ở bên trong, nhỏ cá tại hút Giao Long thuyền phóng thích vật chất chấn động, đại khái tỷ lệ không hợp thói thường rồi. Long Tu Ngư, đây là Long Tu Ngư. Đại Hắc Bàn Tử phân biệt liên tục về sau, kích động gầm nhẹ, lao tứ ngươi phát. Đây là trong truyền thuyết Long Tu Ngư, tại linh ngư trên bảng danh sách bài danh 16, nghìn năm có gặp, nghìn năm khó gặp a. Linh ngư bảng danh sách. Lang Diệu vẻ mặt trắng bệnh, như là bị đánh hơn 10 quyền. Lang Diệu tóc thai bù xù, vô cùng chật vật, trong lòng thê lương gào ghét, ta làm sao có thể thua trận. Hắn bụng lấy trái tim, sắp phun ra một cái trái tim máu đi ra. Hoàng Ly vẻ mặt tuyệt vọng, nàng muốn gả vào hào phú mộng tưởng, chỉ sợ bị Trần Phục Sinh muốn cắt đứt. Phút chốc, trùng trùng điệp điệp đáng sợ uy áp từ trên trời giáng xuống, giống như hồng thủy manh thu giống như, Trần Phục Sinh đều tay chân lạnh bớt, có loại sinh tử bị đem không chế hít thở không thông cảm giác. Không cần nghĩ cũng biết là thần du phương diện cao thủ tới, tam cảnh có thể rèn luyện tinh thần nhiệm đầu, đối với nhỏ yếu tinh sư có tuyệt đối áp bách. Đây là một vị tóc bạc mặt hồng hào lão giả, đẳng cấp cao tinh quan, quyền thế ngập trời, không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên Long Tu Ngư. Liễu Bạch bọn hắn đều nhức đầu, hắn sẽ không phải muốn trực tiếp đem đi đi. Đẳng cấp cao tinh quan quyền thế quá lớn, sinh sát cái giáo đoạn, tại quan tinh phủ tự nhiên thuộc về cao nhất quyền lợi tầng. Đáng tiếc, Ngân Phát lão giả như mày, đích thật là Long Tu Ngư, người nào chảo? Làm bị thương lân phiến, trôi qua nguyên khí rồi, trừ phi có linh ngư chi bảo tiến hành trị hết, nếu không sống không qua tối nay. Mộ Chân nội tâm vui sướng không còn sót lại chút gì, trước mắt ngư bảo bảo mắt to ảm đạm không ánh sáng, thoạt nhìn hưu khí vô lực, không sống nổi. Ai? Có đệ tử tiết hận bực này nhỏ cá ném tới đấu giá hội bên trên, chỉ sợ là tương đối không hợp tối thường giá cả. Giá cả cũng không phải là nhỏ cá, thì là vô hạn trưởng thành tiềm chất, thương tổn đã định trước không đáng một đồng. Cái này có thể thật là lúc đến vận chuyển a, sư đệ, vận khí thứ này, người đem cầm không được. Lang Diệu tâm tính từ địa ngục đến thiên đường, đừng đề cập nhiều thư thái. Đại Hắc Bàn Tử ai đoán thở dài, lão tứ cũng quá đau buồn thúc dục, linh ngư chi bảo càng là hiếm thấy bảo vật, duy chỉ có tại ngư vương trong bụng mới có thể móc ra, chỗ nào tìm đi. Lang Sâm như là chó giữ chụp mồi giống như, hé miệng tiểu muốn đem nhỏ cá cắn ướt. Trần Phục Sinh lòng bàn tay hút đi Long Tu Ngư, điều này làm cho Lang Sâm mặt đỏ lên tiêu to. Trần Phục Sinh, làm trễ mãi thời gian Long Tu Ngư chết rồi. Ta lột da của ngươi, ngươi miệng cho ta sạch sẽ thì đi, nếu không đả thương ngươi có thể sẽ không tốt. Trần Phục Sinh ánh mắt lạnh lẽo trông lại, để cho Lăng Sâm trong nội tâm thẳng thình thịch, vô thức lui về phía sau. Trần Phục Sinh, ngươi làm gì? Hoàng Ly đem Lăng Sâm bảo vệ tại sau lưng. Sư đệ, nguyện thua cuộc. Lăng Diệu gầm lên, ngay trước hắn trước mặt uy hiếp đệ đệ của hắn. Trần Phục Sinh đạm mạc mở miệng, linh ngư bảng danh sách hơn 100 loại linh ngư, bất luận cái gì linh ngư đều có linh tính tiên phú, mà Long Tu Ngư bài danh thứ 16, cái này là bực nào cái thế long trùng. Ngươi lại nhại dài dòng lắm điều nhiều như vậy nói nhảm làm gì? Lăng Diệu cũng muốn nếm thử Long Tu Ngư tư vị. Đại nhân, lấy ta thiệt kiến. Long Tu Ngư đang giả bộ chết. A, Ngân Phát lão giả kinh dị, nhưng cảm giác đến lời của hắn có chút đạo lý. Trần Phục Sinh mãnh liệt buông ra lòng bàn tay, bấm tay gõ gõ, vô tình Long Tu Ngư lập tức thần thái sáng láng, nhảy lên đứng lên muốn trốn hướng hắc hạ. Chương 30, Tụ Tinh Châu, Tinh Vân túi chương 30, Tụ Tinh Châu, Tinh Vân túi tóc bạc tình quan lẩm bẩm, Long Tu Ngư vừa rồi thật sự đang giả bộ chết. Ấu ngư trước mắt có loại phi phàm sinh mệnh hoạt tính, nếu không phải Trần Phục Sinh nhanh tay đem nó tụ tại lòng bàn tay, chỉ sợ khiến nó chạy thoát đi. Trung quanh đệ tử càng thêm kinh hãi. Cái này cá con tử tối thiểu nhất có thể nhảy lên hơn 10 trượng, trưởng thành Long Tu Ngư còn chịu nổi sao? Không không, điều đó không có khả năng, là ngươi vừa rồi dùng tà thuật đem hắn cứu sống đúng hay không? Lang Diệu vươn tay muốn đem ấu ngư đoạt lấy đến. Cơ miệng. Tóc bạc tinh quan một tiếng gào to, Lang Diệu thân thể ầm ầm lập tức, khí hải có loại nổ bùng cảm giác. Hắn miệng mũi đổ máu, tóc hai bù xù, chọc cho mọi người câm như hến, tại đẳng cấp cao tinh quan trước mặt còn dám hành hung. Vị tiểu huynh đệ này, Long Tu Ngư bán cho ta làm sao? Tóc bạc tinh quan quay người cười hỏi. Mộ Chân cũng không rõ ràng lắm tóc bạc tinh quan là ai. Thiên Nguyên Quan Tinh Phủ Tinh Cung ở trong, đẳng cấp cao tinh quan có tầm 10 vị. Đương nhiên, hơn phân nửa tinh quan cũng không hỏi thế sự, thậm chí bọn hắn thọ nguyên đều 200-300 năm, dù cho lớn tuổi đệ tử đều không rõ ràng lắm cái này chủ rút cuộc là người nào. Đại nhân, có thể hay không để ta suy nghĩ cân nhắc? Trần Phục Sinh không thể trêu vào cái lao nhân này, hắn không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng, cũng may mắn chính mình có linh ngư chi bảo, âm thầm cứu sống ấu ngư. Trước kia Hoàng Thiên Thành cả ngày để cho hắn uống canh cá, Trần Phục Sinh nghi kỵ phía dưới hỏi thăm mới nghe ngóng chân tướng. Cũng được. Tóc bạc tinh quan mua sắm dục vọng cũng không mãnh liệt, hắn thọ nguyên chưa đủ 30 năm, coi như là tiêu phí giá tiền rất lớn mua long tu ngư, cũng đợi không được nó trưởng thành ngày. Long tu ngư lớn nhất giá trị cũng không phải là đun như ăn, nếu là có thể đem dưỡng tại bên người, thường cách một đoạn thời gian lấy đi long tu ngư bảo huyết hưởng dụng, có thể kéo dài tuổi thọ, khôi phục già yếu thân thể. Đối với tộc quần mà nói, có thể phúc trạch toàn tộc a, như là mộ chân gia tộc linh quả cây, cần toàn tộc lực lượng tiến hành tại bồi cùng thủ hộ. Đương nhiên tiền kỳ trả giá cao, vô cùng kinh người, mua được nuôi không nổi. Lang Diệu, người đi đâu vậy? Liễu Bạch đột nhiên nổ giống lên một tiếng. Đại Hắc Bản Tử bọn hắn đồng loạt đuổi theo, muốn đi, không nhận nợ, làm lão lại. Nhị phẩm trúc cơ dịch thể tranh thủ thời gian giao ra đây. Có chút không thể làm trung đệ tử đều lắc đầu, cái này Lăng Diệu tốt xấu đại gia tộc xuất thân, hiện tại như thế nào càng lúc càng là một cái chó ghẻ rồi hả? Lăng Diệu thấy tóc bạc tinh quan rời đi, hắn cưỡng ép chấn định nói, Xích Dương ngư mặc dù so ra kém Long Tu ngư, nhưng quý tại thể chặt lớn, các ngươi dám nói nó bảng giá sao? Còn có này ấu ngư, không biết muốn tiêu phí bao nhiêu đại giới mới có thể nuôi dưỡng đứng lên, giá tiền là cái gì các ngươi dám nói sao? Muốn ta xem, chờ đợi trở về quan tinh phủ, thỉnh cầu đấu giá cơ quan kết luận bằng giá, lại phân thắng bại. Ngươi như vậy kéo dài thời gian có ý tứ sao? Trần Phục Sinh cả giận nói, Xích Dương ngư đều không có tư cách bên trên linh ngư bảng danh sách, Long Tu ngư thì là long chủng, ai mạnh ai yếu còn cần tranh luận. Vô luận ngươi nói như thế nào, cái này hai cái cá cuối cùng giá cả các ngươi đều không thể ước định. Lang Diệu cũng là nổi giận vô cùng, hắn đường đường quý công tử như không phải là vì thần du đại đạo, đến nỗi như vậy quỷ nợ sao? Giờ khắc này Lang Diệu nổi lên mãnh liệt sát tâm, giết chết Trần Phục Sinh hết thể cũng có thể không nhận nợ. Lang Diệu, miệng của ngươi thật là đủ cứng, như thế nào Lang gia đời sau hiện tại thành một đám xấu quỷ? Mang theo từ tính gợi cảm tiếng nói truyền đến, điều này làm cho mọi người á khẩu không trả lời được, Lang gia đều lăn lộn thành chó ghẻ rồi hả? Phương xa đi tới một vị mỹ phu nhân, nụ khuôn mặt có chút kinh diễm, màu da nước trau chuốt tinh tế tỉ mỉ, một đôi thu thủy đôi mắt giống như rất biết nói chuyện giống như câu nhân tâm hồn. Nàng một bộ rộng thùng thình màu đỏ váy dài, cũng khó khăn lấy che lớp bá đạo dáng người đường cong, cùng chung quanh ngây ngô thiếu nữ so với, nàng vũ mị xinh đẹp, trở thành toàn trường tiêu điểm. Lời này ngươi nếu là nhận biết, nhị giai trúc cơ dịch thể ta cho, làm sao? Trần Phục Sinh lẩm bẩm, ở đâu ra phu bà? Liễu Bạch ngẩng lên đầu, vô cùng ngạo mạn đi đến Từ Từ Quế Phân bên người, còn kém chưa nói bá đạo của hắn nữ vương đến rồi. Từ Từ Quế Phân nhanh 200 tuổi, có thể bảo dưỡng thật tốt, một cái nhăn mày một nụ cười rung động lòng người, chỉ là đối với Lăng gia rất là phản cảm. Quan tinh phủ bên trong thế lực rắc rối phức tạp, muốn đem từ trưởng phong đạp xuống đi tinh quan số lượng cũng không ít, trong đó Lăng Diệu ra tính chất uy hiếp tương đối cao. Nói hắn nguyên nhân, từ trưởng phong thượng cấp không ai chỗ dựa. Ta lúc nào nói muốn lại rớt? Ta chỉ là muốn chờ đợi sau khi trở về, tìm quyền uy cơ quan phán định giá trị, điểm ấy tiểu yêu cầu không quá phận đi. Lăng Diệu nói xạo, còn có chư vị sư minh đệ đều là nhân chứng, các ngươi sẽ không như vậy thời gian đang gấp đi. Xem ra là muốn mời động phủ chủ đến đây phân xử. Từ Từ Quế Phân đối với ván bài trước sau cũng phân giải rồi, một cái tạm dịch ngăn chặn Lăng Diệu thần du con đường. Suy nghĩ một chút đều tâm tình sung sướng. Trúc cơ dịch thể hay vẫn là thứ yếu, mấu chốt nhất là Xích Dương ngư. Tại đây chút ít sự tình ngươi muốn kinh động phủ chủ đại nhân. Lăng Diệu hận không thể đem miệng của nàng cho xé nát. Ta muốn phủ chủ vui vì đệ tử chủ trì công bằng. Hắn càng là tức giận Từ Từ Quế Phân càng là vui vẻ. Hay vẫn là để cho bản vương đến đem cho các ngươi phán định đi. Uy nghiêm lời nói truyền đến, Từ Từ Quế Phân kinh ngạc mắt nhìn đi tới Huyền Nguyên Xương điện hạ. Trung quanh đệ tử thần tình nghiêm túc xem thế nào, Trần Phục Sinh trầm mặc nhìn chăm chú lên, hắn chỉ muốn cầm lấy tài nguyên trở về tu hành, nhưng bây giờ huyên náo có chút lớn hơn rồi. Huyền Nguyên Xương đạm mạc đáp lại, Xích Dương ngư giá cả 10 vạn tinh thạch, thế nhưng cái này lòng tung ngư cá tử. Lời của hắn giống như sấm sét truyền ra, bản vương nguyện ý 20 vạn tinh thạch mua sắm. Soạn. Toàn trường manh động, đây chính là 20 vạn, nhất giai tinh quan trăm năm cung phụ. Lăng Diệu mặt xám như cho, Huyền Nguyên Xương lời nói như là không thể vượt qua núi lớn, hắn liền phản bác dũng khí đều không tồn tại. Càng nhiều người bội phục Hoàng Tôn điện hạ lòng dạ, Lăng gia coi như là thiên nguyên quốc bản thổ thế lực, không có thiên vị, ngược lại vì tạm dịch nói chuyện. Thực phủ tứ đại kim cương tập thể ấy nấy, sớm biết như vậy điện hạ ngực rộng tựa như biển, công bằng công chính, an ít một chút hắn xích trùng cỏ rồi, Bạch Hoa Lộ cũng không phải lĩnh hội nước. Từ Từ Quế Phân thì là hoán thẩm, người khác không rõ ràng lắm Long Tu ngư, nàng thế nhưng là rõ ràng cái nào. Giá cả tối thiểu nhất muốn gấp bội. Điện hạ, người đã chậm một bước, vừa rồi vị tiểu hữu này đã đồng ý, đem ấu ngư bày ở đấu giá hội bên trên cạnh tranh. Vang dội thanh âm truyền đến, chúng đệ tử kinh hô từ trường phong vậy mà hạ chẳng rồi. Trần Phục Sinh tự nhiên hy vọng bọn hắn ra giá tiền càng cao càng tốt, như vậy kích hoạt giao long đồ không phải là mộng tưởng rồi. Đấu giá hội, Tiên Nguyên Thành nơi này có người dưỡng được rất tốt long tu ngư sao? Chẳng lẽ xây dựng cái hồ nước nuôi sự tình? Huyền Nguyên Xương lãnh đạm nói, nuôi dưỡng long trùng không chỉ cần động thiên phúc địa, còn cần thường xuyên lấy linh dịch nuôi nấng, tiêu phí đại giới dùng thiên văn số lượng xương không quá đáng. Điện hạ có chỗ không biết, Thiên Tinh phủ đến đại nhân, cố ý dặn dò ta mò được linh ngư trên bảng danh sách đấu ngư, hy vọng có thể đưa đến đấu giá hội bên trên cạnh tranh. Từ Trường Phong đi ra Hàn lão, điều này làm cho Huyền Nguyên Xương giận dữ, lên trước sự tỉnh từ chối cũng thôi đi, ấu ngư cũng muốn lấy đi. hắn mua sắm ấu ngư cũng không phải nuôi, Thiên Dương Tinh Cung những cái kia thực quyền cường giả cái gì bảo vật chưa từng gặp qua. Tặng lễ thích hợp nhất. Điểm ấy Từ Trường Phong cũng rõ ràng, nói không chừng Hàn lão một cao hứng đem hắn điều vào đến tổng bộ nhậm chức. Mấy cái này đồ hỗn trướng, càng không có quy củ. Huyền Nguyên Dương lặng lẽ nhìn về phía mặt xám như cho Lang Diệu, ấu ngư bên trong ván bài chi vật, ngươi chẳng lẽ thì cứ như vậy buông bỏ? Lang Diệu ngẩn người, ngay sau đó đại hỉ, bàn bạc, Trần Phục Sinh, đến a, đừng ngừng a, tiếp tục a. Trần Phục Sinh dị thường nổi cáu, đều mẹ nó muốn táng ra bại sản đúng không? Hắn cũng thật không ngờ đường đường hoàng thất huyết mạch, giá thấp mua sắm không thành, vậy mà quay đầu muốn nhằm vào hắn. Điện hạ, đánh cuộc sự tình, hay vẫn là song phương thương nghị làm chủ? Từ Trường Phong mở miệng giúp đỡ. Ta nói Trường Phong phụ chủ, ngươi muốn xử lý sự việc công bằng a. Huyền Nguyên Dương bao quát toàn trường, nói, Lang Diệu thua nhiều lắm, cũng không thể thắng đại nghị chạy đi. Ngươi gọi Trần Phục Sinh đúng không? Ngươi không có ý kiến gì đi? Có đại gia mày ý kiến. Điện hạ nếu như mở miệng, ta tự nhiên không có ý kiến. Trần Phục Sinh chịu đựng tức giận, bàn bạc, chỉ là liên tiếp mấy trận bắt cá thi đấu, ta thân tâm mệt mỏi, muốn điều chỉnh. Ngươi. Từ Từ Quế Phân đuổi tại Lang Diệu nói chuyện trước mở miệng, điều này cũng đúng, bắt cá đối với thể lực hao tổn lớn hơn, ta ngược lại là hiếu kỳ, điện hạ chuẩn bị lấy ra cái gì tài nguyên đánh cược Long Tung Ngư? Vâng. Huyền Nguyên Dương khí hải sôi trào, phát ra kinh khủng biển động nổ vang thanh âm, đem thân ảnh của hắn làm nổi bật tràn ngập khí phách vương giả. Mà tại hắn sau lưng, dâng lên một vòng minh châu, sáng chói tuyệt luân, hào quang chói mắt, đem trời xanh chiếu rọi đều trong suốt rồi, đầy trời sao lớn dị thường nhìn chăm chú. Trần Phục Sinh ngửa đầu, có chút rung động, cái kia là một quả màu bạc hạt châu treo cao, tản mát ra mênh mông lực kéo, tiếp dẫn đầy trời tinh đấu quang huy rủ xuống. Bảo vật này, vậy mà có thể cướp lấy quần tinh lực lượng. Thu tinh châu. Từ Trường Phong biến sắc, cái này chính là phụ trợ tu hành dị bảo, thậm chí đối với tại phá quan tứ cảnh ý nghĩa trọng đại, hắn vậy mà lấy ra hành động tiền đánh bạc. Huyền Nguyên Dương không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì là rung động thế nhân. Đối với Trần Phục Sinh hắn không có bất kỳ hảo cảm, mộ chân đều bị hắn coi là độc chiếm, kết quả một cái tạm dịch vậy mà có thể cùng thân cận. Tụ tinh châu bảng giá ta cũng không muốn nói nhiều, Trường Phong phủ chủ có thể có hứng thú cùng một tay. Ta và ngươi quyền cho là làm đệ tử đám lấp cái tạm thưởng. Huyền Nguyên Dương lời nói để cho Từ Trường Phong sắc mặt có chút âm trầm, lấy ra tụ tinh châu đây là dồn ép hắn ra tay a, hắn vốn định muốn tìm cái lấy cơ cự tuyệt, kết quả tầng cao nhất truyền đến giàn mua tiếng cười to. Ha ha ha, không nghĩ tới điện hạ đối với chúng ta Thiên Nguyên Quan tinh phủ đệ tử như thế yêu mến, lão phu thay thế đám đệ tử tạ ơn. Lang Diệu lời của ra lời nói truyền đến, Trường Phong phủ chủ, điện hạ hiếm thấy có nha hứng, còn lấy ra bực này gì bảo, lão phu đều mơ tưởng tham dự, ngươi cũng không thể rơi chúng ta quan tinh phủ uy danh. Cái này lão già kia. Từ Trường Phong trong lòng chửi ầm lên, chỉ là tại các đệ tử nhìn chăm chú bên trong hắn chỉ có thể cười khổ, vô phần eo treo màu bạc cái túi, buông ra miệng túi toát ra cuộn cuộn tinh vân, bước hơi dựng lên, che đậy nửa ngày bên cạnh. Đây là tinh vân túi. Đại Hắc Bản Tử kinh hô, tinh vân túi công hiệu nhiều hơn, có thể chữa bệnh, tỏa ra tinh vân mê ngăn cách, còn có thể kích phát ra kinh khủng hấp thu năng lực, đúng là hiếm thấy. Trần Phục Sinh không nghĩ tới quấn vào cao đoàn tranh đấu trong cuộc, vô luận thắng thua đã định trước đắc tội một phương. Trường Phong phủ chủ tốt quyết đoán, 3 ngày sau lại mở thi đấu. Huyền Nguyên Dương cười to rời đi, Huyền Hải hắn đều đi qua, nho nhỏ hắc hà tính là cái đấy. Chương 31, Quan Nguyệt chương 31, Quan Nguyệt trở lại nhà ở, Trần Phục Sinh cũng không có vì hôm nay cử động mối hận qua. Nhị giai trúc cơ dịch thể đã tới tay rồi, bị ngạn cảnh nhanh đến rồi. Còn có xích dương ngư cái này chút ít hắn bán cho Từ Quế Phân, cho tới 15 vạn tinh thạch, giao long đồ có thể tiến hành bổ sung năng lượng rồi. Đến nôi ấu ngư tại mộ chân bên kia, nàng chủ động xin đi dễ dặc, muốn chiếu cố ngư bảo bảo mấy ngày này. Tuy rằng gánh chịu lớn đại phong hiểm, thế nhưng thu hoạch dị thường khả quan, cần tranh giành vẫn phải là tranh giành a. Còn có Huyền Nguyên Dương, cái này cháu trai, vì lợi ích quay người áp chế ta, vô liêm sỉ cực kỳ. Trần Phục Sinh lớn nhất mục tiêu chính là bị ngạn cảnh giới, tiếp tiêu thăng đến khí huyết giống như Lang Yên phương diện. Đến nỗi tương lai mặc kệ là phúc là họa, đều có toàn thân trở ra thực lực. Đang chuẩn bị luyện hóa trúc cơ dịch thể, Từ Trường Phong gõ mở cửa tiến vào gian phòng của hắn. Phủ chủ đại nhân. Trần Phục Sinh đứng dậy chào. Đừng nói những lời nhảm nhí này rồi, ngươi có mấy thành nắm chắc có thể thắng? Từ Trường Phong sắp đem ra đầu cho chà phá, hắn vô cùng hối hận ngay trước chúng đệ tử lấy ra tinh vân túi, không có việc gì trang bức cái gì. Vấn đề mấu chốt là, hắn bảo vật vậy mà quyết định bởi tại một cái tạp dịch thắng bại, ngươi nói kéo không kéo? Trần Phục Sinh không nghĩ tới lúc trước uy nghiêm Từ Trường Phong, hiện nay vậy mà vào đầu bứt tai, điều này làm cho nội tâm của hắn cao lớn hình tượng bắt đầu sụp đổ rồi. Phủ chủ đại nhân có thể nghe nói qua Tầm Long Ngồi? Ngươi có Tầm Long Ngồi? Từ Trường Phong thiếu chút nữa đem cái cằm cho dập đầu hết, vậy ngươi còn kéo dài thời gian làm gì? Vội vàng đem tụ tinh châu thắng tới đây. Ách, ý của ta là, Hoàng Tôn Điện Hạ lấy ra tụ tinh châu cùng ta đánh bạc, hắn có thể hay không có Tầm Long Ngồi? Từ Trường Phong trầm mặc, tiếp lời nói thấm thía dạy bảo, sau này nói chuyện không phải nói một nửa, như vậy rất không lễ phép. Đến nỗi Tầm Long Ngồi, hắn có hay không ta không rõ ràng lắm, có thể hắn cho dù có cũng sẽ không dùng, bởi vì Tầm Long Ngồi giá trị so với tụ tinh châu quý trọng, xác thực mà nói, Tầm Long Ngồi thuộc về vô giá bảo vật. Trần Phục Sinh chợt cho rồi, chúc cái bệ lão giả lai lịch gì? Đệ tử chủ yếu lo lắng, Hoàng Tôn Điện Hạ có đặc thù hương ngồi. Vì phòng ngừa vất nhất, đệ tử không chuẩn bị cùng hắn đánh cuộc bắt cá, ta chuẩn bị cùng hắn thi đấu kỹ năng bơi, dù sao không có cuối cùng định nghĩa so đấu cái gì. Từ Trường Phong nhìn qua vẻ mặt tự tin mù quáng Trần Phục Sinh, đầu của hắn không có nóng lên, phát nhiệt. Bắt cá thi đấu tự nhiên bao gồm kỹ năng bơi, còn nữa nói Huyền Nguyên Dương không có khả năng tự mình hạ tràng, tu vi cuối cùng quá mạnh mẽ. nhưng nơi này là hắc hà chỗ sâu a, kỹ năng bơi thi đấu có cực cao tỷ lệ tử vong. Ngươi là chuẩn bị hắn cự tuyệt về sau, lại kéo dài một đoạn thời gian, hay vẫn là ngươi thật sự có nắm chắc? Từ Trường Phong hai mắt đột nhiên toát ra khủng bố hồn ánh sáng, tại hắn nhìn chăm chú ở bên trong, Trần Phục Sinh khí lực giống như cương thiết đúc thành, có mạnh mẽ sinh cơ tại chảy xuôi. Hắn đồng tử hơi co lại, thể chất của ngươi rất xuất sắc, nếu có nhị giai trúc cơ dịch thể trợ giúp sẽ càng mạnh hơn nữa, nếu như đứng ở trước mặt ngươi chính là bị ngạn cảnh thủy hệ đặc thù thể chất, ngươi có mấy thành nắm chắc thắng được? Nam thành. Trần Phục Sinh vừa mới nói câu Từ Trường Phong liền phát hỏa rồi, hắn tiếp tục nói, ta hiện tại đi mua sắm ngũ tạng nguyên dược, đến lúc đó có thể có 6-7 thành. Ngươi đừng đi, hảo hảo luyện hóa trúc cơ dịch thể. Từ Trường Phong không dám để cho hắn trì hoãn thời gian, hắn không hy vọng xa vời Trần Phục Sinh có thể thắng, có thể thế hòa không phân thắng bại liền lão thiên gia phù hộ rồi. Không đúng, tiểu tử này không có cho ta tinh thạch. Từ Trường Phong vừa muốn gãy quay trở lại, tại cửa ra vào do dự một lát, thật sự là kéo không dưới mặt ta mà thôi, chờ hắn tua lại tính tổng nợ. Trước mắt chuyện này tại giao trên thuyền rồng nháo đằng xôn xao, từ trước đến nay khéo đưa đẩy Từ Trường Phong đột nhiên cùng Huyền Nguyên Dương đối lập, điều này làm cho các lộ tinh quan rất cảm thấy kinh hãi. Chỉ là cái này chút ít mâu thuẫn đều tại một cái tạp dịch bên trên làm nổ, nghe có chút buồn cười, có thể nghe nói hắn mò lên trường thọ cá cái này chút ít, cũng là đưa tới không nhỏ hành động. Người sợ nổi danh heo sợ mập, Phục Sinh cái này triệt để thành danh rồi. Liễu Bạch nhanh chóng giống như là kiến bò trên chảo nóng, tại Huyền Nguyên Dương trước mặt bọn hắn chính là hạt vừng lớn điểm nhân vật. Sau này ngươi lại đánh bạc, ta đem tay chó của ngươi con chặt. Vương Liệt tức giận đến mắng to, tiểu đánh bạc di tình, lớn đánh bạc thương thân, như vậy hào đánh bạc như thế nào cảm thấy muốn tan thành mây khói. Lang Diệu cái này nhất mạch đi hoàng tôn chỗ ở, ủy mới biết nói thầm mấy thứ gì đó. Vương Mập Mạp lo lắng, hao hết tâm tư tới giao long thuyền, tiền là làm đến, hai họa cũng tới. Đại Hắc Bản Tử phân tích, Từ Trường Phong cùng Huyền Nguyên Dương ám đấu, đối với Trần Phục Sinh kết quả tốt nhất là thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Thời gian một giọt trôi qua, hai ngày hai đêm rồi, Trần Phục Sinh còn không có đem chút cơ dịch thể dược lực hấp thu hoàn tất. Đây càng giống như là tầng tầng nóng dược thai màng, tầng sâu lần bao lấy hắn thể xác. Thân thể bao giờ cũng toát ra tân sinh chấn động, thấu phát tinh khiết giống như hải nhi khí tức, dị thường thoải mái dễ chịu. Đợi đến lúc hắn tại đêm khuya tỉnh lại, tinh lực tràn đầy vô cùng, thật không thể ác chiến 3 ngày 3 đêm, cùng ý thức đến mấy ngày trước đây chính mình, như là bệnh hết phương cứu chữa lao nhân. Như vậy tương phản biểu thị hắn thân thể bộ dễ hướng đi hoàn toàn mới lĩnh vực. Trần Phục Sinh đầy người dầu trơn, lỗ chân lông bài tiết tạp chất nhiều lắm, tốt trong phòng phương tiện đầy đủ hết, hướng rửa sạch sẽ nhìn qua đồng mình trong kính, tinh thần có chút hoảng hốt. Da thịt của hắn dị thường trắng nõn, tóc đen rối tung tại phần eo, đen bóng đồng tử thấu phát linh tính, cường tráng cơ thể tràn ngập dương cương chi khí. Biến hóa này có chút lớn rồi, cùng thoát thai hoán cốt không có khác biệt rồi a. Lang Diệu cái này lão lại ngược lại là người tốt. Trần Phục Sinh đột nhiên đã minh bạch tu hành chân ý, hoặc là đứng ra tranh đoạt tài nguyên, hoặc là co đầu rút cổ đứng lên tại chỗ bất động, nhưng điều kiện tiên quyết sinh mệnh cao nhất. Trần Phục Sinh nhắm mắt lại, ngũ tâm hướng lên trời, vừa vùi đầu vào quan tượng trạng thái, thâm sâu trời xanh vô hạn hướng về hắn gần hơn, càng giống là cực lớn màn che đưa hắn bao phủ ở hắn kinh ngạc, như là giơ tay lên tướng tinh không kéo đến phụ cận, hắn muốn đem tinh không minh tượng trong người. Thân thể bộ dễ, ước chừng tăng lên gấp 2-3 lần, à, không hổ là nhị giai trúc cơ dịch thể a, tam giai lại mạnh mẽ đến cái gì cấp độ. Trần Phục Sinh nhìn lên bầu trời đêm, quan tưởng trời xanh minh nguyệt, tiếp minh tưởng ánh trăng tinh, hắn giống như đang ở trong mộng leo lên bầu trời đêm, lấy tay vuốt ve sáng tỏ minh nguyệt, trong nháy mắt ở giữa giống như nghìn năm mà qua. Bực này kinh người xúc cảm để cho hắn lưu luyến quên bể, bởi vì so với lần đầu quan tưởng thái dương tinh mãnh liệt hơn, hiển nhiên thân thể bộ dễ trở nên mạnh mẽ. Như là minh tưởng pháp, tinh thần nghiệp lực càng cao, minh tưởng quá trình mang cho xúc cảm rất tốt. Tại vũ trụ mênh mông ở bên trong, ước vạn vạn ngôi sao, nhiều vô số kể, minh tưởng xem tinh, như là trong mộng đường đi. Trần Phục Sinh lồng ngực phập phồng, xương đỉnh đầu sáng lên, tiếp dẫn nguyện sáng tỏ ánh trăng, tầng tầng chui vào cơ thể ở trong. Thành, ánh trăng tinh, tỏa ra nồng đậm vô cùng thái âm chi khí, thuộc thủy, kích thích thận ngọn nguồn nổ vang. Và anh, thận khí dâng lên, bên hai đều chuyển đến trường giang đại hà sóng lớn thanh âm, xuất xứ từ với hắn ngũ tạng thận, sinh ra dị đoan, mơ hồ có mông lung cùng mơ hồ ánh trăng tinh tại ở trong chiếu rọi. Thái dương nhập chủ tâm cung, ánh trăng nhập chủ thận cung. Cùng loại với sao mộc, thổ tinh vân vân, tại rộng lớn tinh không có thể xưng là đại chúng ngôi sao, nhiều vô số kể. Chờ đợi Trần Phục Sinh mạnh mẽ đứng lên, những cái kia thương long tinh, kim mô tinh, bạch hổ tinh vân vân, có thể lấy thân thể bộ dễ chạm đến, cướp lấy tinh hoa nội tráng tự mình. Thân thể ngũ tạng, tâm chính là ngũ tạng quân, thận chính là ngũ tạng tinh, cất giữ nhân thể tinh, càng mạnh, cơ năng lại càng mạnh mẽ. Thậm chí còn có càng thêm cẩn thận tính chất cảm giác, lỗ tai hắn giống như khai khiếu giống như, thính giác trở nên nhạy cảm. Hơn nữa mắt phải của hắn có ánh trăng hình chiếu chiếu rọi, trong ánh trăng mở lộ ra sáng lạn ánh trăng. Ngũ hành ngũ tạng, người thay mắt, trời là nhật nguyệt. Trần Phục Sinh hơi có điều ngộ ra, nhân thể càng giống là áp xúc tiểu vũ trụ sao. Hắn cũng rõ ràng lấy hiện tại trạng thái rất khó bị ngạ, cuối cùng cần cướp đoạt chư thiên tinh thần tinh hoa. Nếu như tụ tinh châu tới tay, chỉ sợ hiện tại có thể thành công. Trần Phục Sinh cùng Minh Nguyệt hô ứng càng sâu, minh tưởng trong người cảnh tượng rõ ràng bộ phận, càng giống là cực lớn tinh không đồ án khắc lục tại thể xác và tinh thần của hắn. Nhưng cái này đồ án phức tạp khó hiểu, liên lụy đến trí cao ngôi sao ảo diệu, càng cảm thấy đến ngôi sao tại hắn thể xác và tinh thần biến hóa, tư thái vô cùng vô tận. Ngôi sao chỉ biến, hả? Trần Phục Sinh cảm thấy những biến hóa này có chút quen mắt, trong trầm tư, túi chứa vật mở ra, thôn nguyệt bay ra. Mặc ngọc loan đao bên trên, có rậm rạp chẳng chỉ quan điểm, dường như bảo thạch khảm nạm tại màn đêm bên trên. Bởi vì thân thể bộ rễ lớn mạnh, Trần Phục Sinh quan tưởng bên trong phát hiện quang điểm chính là áp xúc không gian. Chờ đợi hắn ngưng mắt nhìn Thôn Nguyệt bên trên một hạt quang điểm, giống như là áp xúc mênh mông tinh không. Theo hắn thị giác sông đi vào, ngắn ngủi hít thở không thông sau đó, thấy được một thanh cực lớn loan đao treo ở tinh không đầu cuối. Loan đao giống như tinh nguyệt hóa thân, tràn đầy khủng bố vô cùng hắc ám chấn động, chỉ một thoáng nuốt sống tinh không bên dưới, áp che hết thảy tinh thể còn sáng, trên đời bĩnh viễn yên tĩnh. Chương 32, nhìn xa bị ngạn chương 32, nhìn xa bị ngạn nguyên lai đây chính là Thôn Nguyệt. Ta tầm mắt đạt tới chỗ ngôi sao tịch diệt, vĩnh dạ tiến đến, trăng sáng ánh sáng sôi trào. Trần Phục Sinh thể sắc và tinh thần vô hạn cất cao, tư sinh ra cường giả tín niệm, ngắm nhìn tinh không, rút đao trong nháy mắt, trời xanh tịch diệt, duy ta trường tồn. Cái này là bực nào sức mạnh to lớn. Hắn không có chứng kiến cực phẩm tinh khí phát huy, thế nhưng nghĩ đến cực phẩm tinh khí lại có thể mạnh mẽ đến cái gì phương diện. Nhìn đến ra ra thật sự có chuyện xưa, chờ đợi ta cường đại lên, có thể lắng nghe cái này chút ít đã từng chưa từng chạm đến qua người cùng sự tình. Trần Phục Sinh tiếp tục quan tưởng quan điểm đồ án, để cho càng sâu Thôn Nguyệt mang cho hắn áp bách lại càng mạnh mẽ, chủ yếu là đồ án ngưng tụ một thanh đao, chết xạ ánh đao càng mãnh liệt rồi. Hắn cảm giác bị lực lượng bổ, vực này tê tâm liệt phế thống khổ để cho hắn bức thiết rời khỏi truyền thừa không gian. Hồng Lâu quan tưởng pháp. Trần Phục Sinh ý chí ương ngạnh, ổn định run rẩy thể xác, vô tâm hướng lên trời, duy trì quan tưởng trạng thái. Cũng bởi vì sơ bộ chống lại ở Thôn Nguyệt trấn nhiếp, hắn và Thiên Đao đồ án đã thành lập nên liên hệ, lấy minh tưởng trạng thái, quan tưởng cái khác chính mình, nắm lấy chuôi này thông thiên triệt địa trường đao, mãnh liệt huy động lên đến. Vâng. Minh tưởng tinh không đều nổ tung, cái này quá không hợp thói thường, giống như là nắm lấy đầy trời sao lớn, vũ động đứng lên hủy diệt muôn dân trăm họ. Tiếp đuối, coi như là minh tưởng bên trong đi thể hiện, cái này không chân thực cảnh tượng cũng hủy diệt rồi, ngắn hạn không cách nào vùi đầu vào bực này trạng thái. Đây mới là minh tưởng mà thôi, nếu như chân thật phương diện vùng nào, lại nên là cái gì tình cảnh? Trần Phục Sinh cảm khái tu hành mị lực, vô luận là minh tưởng hay vẫn là quan tưởng, đều có thể minh tưởng to lớn tinh không cảnh tượng, trong người thi triển hoặc lĩnh hội. Thôn Nguyệt tinh kỹ, ta vừa rồi minh tưởng Thôn Nguyệt tinh kỹ, giả tưởng trạng thái vùng nào, chiêu thức kia. Chỉ là Thôn Nguyệt thức mở đầu mà thôi. Dâm dạp chẳng chỉ quan điểm, hắn mẹn mẹn rình mò đến một cái mà thôi. Thôn Nguyệt binh khí, Thôn Nguyệt tinh kỹ, hiển nhiên muốn phát huy ra Thôn Nguyệt chi uy, cần đem thức mở đầu tu luyện ra đến. Hắn cho rằng Du Ngoạn Sơn thủy bị ngạn này, có thể nước chảy thành sông. Trần Phục Sinh tính hạ tâm phòng đoán thức mở đầu, đem nghiên cứu ra kinh nghiệm ghi ở trong lòng, cái này mới phát hiện trời đã sáng. Thái Dương tinh chậm rãi nhảy lên, Trần Phục Sinh tính toán, đối với lo đầu Thái Dương tinh san hà an khí. Hả? Vừa mới bắt đầu tu hành, trong cơ thể hắn còn sót lại ánh trăng năng lượng, phút chốc cùng năng lượng mặt trời số lượng ba chạm, trong nháy mắt có kinh khủng thể nghiệm cảm giác, giống như hai quả sao lớn trong người ba chạm, tư sinh ra không gì sánh kịp vật chất năng lượng. Thậm chí vật chất ẩn chứa vô số năng lượng thuộc tính, kim một thủy hỏa thổ lôi gì đó. Thì ra là thế, Thái Âm Thái Dương, Âm Dương nhị khí, sinh sôi vạn vật, đây là đại đạo chân lý a. Trần Phục Sinh nghĩ tới Mộ Chân cho hắn xem qua luyện thể chi đạo, phía trên cường điệu trình bày cái này chút ít, lúc ấy hắn nhìn không thấu, không nghĩ tới tự mình đã trải qua. Cũng là bởi vì quan tưởng con đường đặc thủ, nếu như minh tưởng đường, tiên kỳ tu hành chỉ có thể đạt được một viên bản mệnh ngôi sao trợ giúp, làm sao âm dương cộng tế sao? Tuy nói có hiếm thấy kỳ tài có song hệ tiềm chất, thế nhưng một âm một dương tinh thể thuộc tính muốn đem khống chế ở, xác suất ước bạn không một. Vừa rồi ngắn ngủi tu hành, cảm giác tu hành 10 ngày nửa tháng, đáng tiếc nguyệt lượng tinh nhận lui rồi. Trần Phục Sinh âm thầm hưng phấn, tương lai sáng sớm dụng công, tích lũy tháng ngày, đợi một thời gian vẫn còn được. Trần Phục Sinh đột nhiên có chút trầm mặc, hắn tiến cảnh nhanh như vậy là vì tinh độ thiên trụ, như vậy thường người tu hành quan tưởng pháp, cần thay đổi bao lâu thời gian? Nhưng đối với phàm tục mà nói, vạn nhất hy vọng cũng phải bắt cho được đi xuống dưới a. Lúc này, hắn đem từ Trường Phong đưa tới ngũ tạng nguyên dược lấy ra, đồng thời hút đi 5 khối đẳng cấp cao linh đan. Linh đan vào tạng phủ, ngũ tạng nóng rực, dâng lên ngũ khí ánh sáng, phụ dưỡng cha mẹ thân thể, trong cơ thể sinh mệnh hỏa tính leo. Hắn rất thuận lợi hoàn thành phá quan, hướng đi dẫn tinh cảnh cửu trọng thiên, nếu không phải năng lượng nấp trong khí hải, một khi bộc phát đều có thể đem gian phòng cho sụp nát. Tuy rằng không biết ta hiện giai đoạn mạnh bao nhiêu, nhưng ngày xưa đằng hùng, ta trở bàn tay là được trấn áp. Trần Phục Sinh có muốn đến bên trên một trận sung sướng vui vẻ đại chiến, từng quên đến thịt, phát tiết tinh lực. Liền trước mắt, Trần Phục Sinh thời khắc phát hiện quần tinh vận hành quy tích, như là đứng thẳng tại thông thiên cầu, dọc theo Du Ngoạn Sơn thủy bị ngạn. Cái này là bị ngạn, xa xa đang nhìn rồi, chỉ là còn thiếu chút nữa cái gì. Trần Phục Sinh đối với tụ tinh châu đã có mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Trên thực tế Trần Phục Sinh lo lắng nhất là nếu như cấp đoạn quần tinh năng lượng quá trình bên trong động tĩnh quá lớn, khó tránh khỏi dẫn phát ngọn gió nào sóng, hoặc là tìm cái không người khu vực phá quan, hoặc là lấy tụ tinh châu che giấu qua. Ván bài ta như thắng, tụ tinh châu cũng không thuộc về ta. Trần Phục Sinh đi theo lắc đầu, từ Trường Phong cùng Huyền Nguyên Dương đánh cược mới là tiết mục cuối cùng, hắn ấu ngư bảng giá làm sao có thể so ra mà vượt tụ tinh châu, chỉ thắng ván bài mượn dùng mấy ngày này không khó. Phanh phanh phanh, cửa phòng loảng xoảng làm Trần Phục Sinh nhíu mày, dùng chân đá. Hắn tay áo hất lên kình phong đào thét, cửa phòng ầm ầm ở giữa mở ra, Lăng Sâm một cái lảo đảo không có khống chế được, vì một chân xuống đất. Ta và ngươi cùng thế hệ, không cần đi này đại lễ. Trần Phục Sinh tính vào câu hỏi. Lăng Sâm đứng lên sắc mặt xanh đỏ đen trắng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trần Phục Sinh, ngươi cố ý đi ngươi. Lăng Sâm giận không kìm được. Lăng Diệu sắc mặt tâm trầm, nghe thấy được trong phòng có chút cơ dịch thể mùi. Ta chút cơ dịch thể dùng tốt sao? Cũng tạm được cũng tạm được. Cái kia chút cơ dịch thể thấp kém chút ít, so ra kém điện hạ đưa cho ta. Lăng Diệu khoe khoang một câu, cảm thấy ôm vào Thiên Vương lão tử đuổi. Cái kia thật đúng là chúc mừng ngươi rồi, đương nhiên, miễn phí không cần ngu sao mà không dùng. Trần Phục Sinh mỉm cười, nhìn đến Lăng Gia đã cùng Huyền Nguyên Sương đã đạt thành hợp tác hiệp nghị, hắn phỏng đoán là vì Từ Trường Phong, cái này có tính không quan tinh phủ quyền lợi tranh phong. Nhìn đến, Thiên Nguyên Quốc hoàng thất cũng rất khó trái phải các lộ quan tinh phủ nội bộ quyền lợi tầm, cần tuân theo Thiên Dương Tinh Cung chỗ sâu truyền đến hiệu lệnh. Trần Phục Sinh xem có chút sâu, Thiên Dương Tinh Cung mới thật sự là quái vật khổng lồ, hiệu lệnh truyền đạt, quyết định nhanh chóng, cái gì hoàng đồ sự thống trị, giấy lộn mà thôi. Chắc không được người người đều muốn đi Thiên Tinh Phủ, đây mới thực sự là hạch tâm tầng, đệ tử chạm đến phương diện là mênh mông nguyên giới đại địa. Lăng Diệu hiếm thấy không có tức giận, thật sâu mắt nhìn Trần Phục Sinh, người đã có thực lực là có lẽ điên cuồng đứng lên, hy vọng đợi tí nữa ngươi còn có thể cười được, xin mời. Lăng Sâm có chút ức chế không nổi nội tâm cung hỉ, hắn đã biết được nội tình, lấy Hoàng Tôn lấy ra hương ngồi, Trần Phục Sinh làm sao ứng đối? Huyền Nguyên Sương càng là hứa hẹn, chỉ cần Lăng gia trợ giúp hắn du ngoạn sơn thủy phủ chủ đại vị, tinh vân túi chính là bọn họ nhà rồi. Vong tàu khu vực, biển người, khắp nơi trông mong mà đối đãi. Từ Quế Phân có chút lo nghĩ, mấy ngày gần đây Huyền Nguyên Sương đối ngoại thả lời nói muốn kế nhiệm phủ chủ đại vị, Lăng gia ra mặt bức bách khắp nơi tinh quan chỗ đứng, trước mắt đã lôi kéo số lớn nhân mã. Thiên Nguyên Quan tinh phủ đã thời tiết thay đổi, hơn phân nửa tinh quan bắt đầu lấy Huyền Nguyên Sương như thiên lôi sai đầu đánh đó rồi. Từ Trường Phong muốn là thua mất ván này, lực uy hiếp tuyệt đối tiếp tục giảm xuống. Tới, Lăng Diệu cùng Trần Phục Sinh đến rồi. Trước mắt giao long thuyền xâm nhập Hắc Hà 3500 ở bên trong rồi, bắt cực tinh quang vong gắn 6 lần, cũng chỉ vẹn vẹn có kim kiếm cá, long tu ngư cái này hai cái hiếm thấy mặt hàng, hy vọng tại trên người bọn họ xuất hiện kỳ tích. Vô số ánh mắt nhìn ra xa đi tới thân ảnh, mọi người kinh dị vị này tạp dịch tinh thần diện mạo so với Lăng Diệu vậy mà càng thêm loại sáng. Dự thi tuyển thủ nếu như vào chỗ, các ngươi muốn lấy phương thức gì tiến hành? Có nhị giai tinh quan vì trọng tài trưng cầu ý của bọn hắn. Ngươi tới định đi. Lăng Diệu ngạo mạn quét mắt Trần Phục Sinh. Nếu như sư minh muốn cho, ta liền không khách khí, đến một lớp kỹ năng bơi thì đấu đi. Lăng Diệu, toàn trường, trọng tài sắp đem cái cầm dập đầu hết, hắn điên rồi sao? 3500 ở bên trong kỹ năng bơi thi đấu, tao ngộ yêu thú còn có mệnh có thể sống. Kỹ năng bơi cũng không phải là rất ấm ức, tuyển định trạng cuối cùng, đi tới đi lui tốc độ ưu tiên người thắng được. Hợp lại là thân thể tố chất, sức chịu đựng hơi trọng yếu hơn, còn cần tinh chuẩn tránh đi yêu thú khu, siêu lại loại bảy cá khu, nếu không mạng nhỏ khó bảo toàn. Mộ Chân ngẩn ngơ, nàng biết rõ tiểu Trần gan lớn, có thể thật không ngờ rất lớn, rất lớn. Chương 33, Hắc Hà ta làm chủ. Chương 33, Hắc Hà ta làm chủ tiếp cận 4000 dặm khu vực, thân thể qua sông Hắc Hà. Có người rung động Trần Phục Sinh lá gan cũng quá lớn đi. Mặc dù có chút 100 thứ hạng đầu đệ tử đều ra xương phát lạnh, cái đó và muốn chết có cái gì khác biệt? Ngươi đây là điên rồi sao? Lăng Diệu đều có chút sợ hãi, ai có thể dự đoán được Trần Phục Sinh cuối cùng tới cái này vừa ra. Hắn xuất thân sao mà tôn quý, hiện tại đem đầu buộc tại dây lưng quần bên trên cùng một cái lớp người quê mùa đánh bạc mệnh, náo sao? Ha 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 ha. Từ Trường Phong tiếng cười truyền đến, 3500 ở bên trong a, ta quan tinh phủ có đệ tử dám can đảm thân thể qua sông, đến một lớp kỹ năng bơi khảo thí, hảo hảo hảo, bọn ngươi tốc độ chuẩn bị. Điện hạ. Lăng Diệu triệt để luống cuống. Từ Trường Phong cho rằng Huyền Nguyên Sương muốn mạnh mẽ sửa thi đấu chế tạo rồi, như vậy Trần Phục Sinh thì có tranh chiến lấy cớ, nhưng mà kết quả không được để ý á đại, ngươi có lẽ lâu không có hoạt động một chút rồi. Huyền Nguyên Sương nhàn nhạt uống rượu, sau lưng tứ đại hộ vệ có chuyên trúc đánh số, á đại là hắn coi trọng nhất bộ hạ. Có thể vì điện hạ phân ưu, là thuộc hạ vinh quang. Á đại tiếng nói trầm trọng, có đồng xanh rộng rãi đao, chờ đợi giải giáp hoàn tất, màu đồng cổ thể sát tại trong bóng đêm, hiện ra ngọc cầm cố sáng bóng, mang cho người kinh khủng thân thể uy áp. Các lộ tinh nhuệ đệ tử kinh hãi, cái này khí lực có chút dọa người rồi. Tại trong màn đêm giống như màu đồng cổ tinh thạch lấp loé sáng. Từ Trường Phong trầm giọng nói, "Điện hạ, khó tránh quá để cao ta quan tinh phủ ngoại môn đệ tử, ngươi hộ vệ này bị ngạn đỉnh phong, thượng phẩm quỳ ngọc chi thể, hắn làm sao có thể địch?" "Thượng phẩm quỳ ngọc chi thể?" Mọi người nghẹn nào, quỳ ngọc chi thể càng là thủy thuộc tính thể chất, tại Hắc Hà như cá gặp nước, chiến lực tăng gấp đôi, vẹn vẹn thua kém cực phẩm bảo thể rồi. Còn chưa có bắt đầu, phụ chủ liền nhượng bộ rồi hả? Muốn ta xem hay vẫn là mau chóng bắt đầu đi, chung quy không đến mức còn muốn kéo dài thời gian, hoặc là nói các ngươi có thể miễn đi cái phiền phức này, trực tiếp nhận thua. Huyền Nguyên Sương đáp lại. Từ Trường Phong lòng nóng như lửa đốt, âm thầm đối với Trần Phục Sinh truyền âm, để cho hắn cự tuyệt. Lý do hắn đều nghĩ kỹ, cảnh giới không đúng chờ. Chỉ là Trần Phục Sinh không có bất kỳ đáp lại, điều này làm cho Từ Trường Phong có chút trầm mặt ngồi xuống, hắn không cho rằng Trần Phục Sinh là hạng người lỗ mãng, tiểu tử này còn có thể mang cho hắn niềm vui ngoài ý muốn. A Đại cất bước trầm trọng bộ pháp đi tới, đầy người khối cơ thịt, khí lực bóng loáng nước trượt, để cho rất nhiều nữ đệ tử tim đập rộn lên. "Tiểu tử, 300 dặm làm sao?" Trên bong thuyền một mảnh tĩnh mịch, 300 dặm, hắn còn có thể sống được trở về. Vương Liệt đầu đều muốn vỡ ra, qua lại chính là 600 dặm a, coi như là có thể tránh mở yêu thú, thể lực bên trên còn có thể trở về đến. Ta muốn sửa lại khoảng cách. Trần Phục Sinh bàn bạc. Trần Phục Sinh, ngươi ngược lại tiếp tục cùng bọn a, hoặc là nói ngươi có thể miễn đi cái phiền phức này, tiếp tục cùng ta thi đấu bắt cá. Lăng Diệu thoải mái cười to. Ta không cùng lão lại so với. Trần Phục Sinh cười lạnh, điều này làm cho rất nhiều đệ tử vô thức gật đầu, càng nhiều người mở bức, Lăng Diệu đều lăn lộn thành lão lại rồi hả? Lăng Diệu thân thể có chút đi lang thang, danh dự không còn. Ngươi muốn như thế nào sửa? Sẽ không 80 giảm đi. Nóng người cơ hội cũng không cho ta. A Đại cúi đầu mắt nhìn xuống Trần Phục Sinh, ánh mắt tràn đầy tàn bạo cùng ấm lãnh. Ta nói vị này đại huynh đệ, Trần Phục Sinh dẫn tinh cảnh, mà ngươi bị ngạn cảnh, lại là thượng phẩm bảo thể, co lại cự ly ngắn tính là cái gì? Vương mập mạp mở miệng. À, ta nếu như xuất thủ, làm sao có thể chiếm các ngươi những hài tử này tiện nghi, thực lực tự nhiên áp chế đến dẫn tinh cảnh, kính xin phủ chủ đại nhân ra tay. A đại bàn bạc, chỉ là ngươi đổi thành trăm dặm khó tránh không có tính khiêu chiến, điện hạ đều lấy ra tụ tinh châu, không có công phu xem cái này chút ít tiểu đả tiểu nháo. Trước mắt dựa theo sông vực cột mốc biên giới, giao long thuyền vị trí hiện tại là 3620 dặm. Trần Phục Sinh lấy ra hắc hà bức tranh, bàn bạc, 4000 dặm khu vực có một tòa vô danh đảo nhỏ, nếu như ngươi đã ta kỹ năng bơi so đấu, chung quy có một trạm cuối cùng đi. Muốn ta xem, 380 ở bên trong kế hay tính chút ít, ngươi không có ý kiến đi. Toàn trưởng. Huyền Nguyên Dương mãnh liệt đứng lên, lạnh lùng mắt nhìn xuống quan sát hắc hà bức tranh tạm dịch thiếu niên, lạnh lùng nói, ngừng thuyền. Hắn có chút giận, Trần Phục Sinh thậm chí có lá gan nghi thắng. Mấy cái này dân trung thấp cổ bé họ không biết Thiên Nguyên quốc ai tới làm chủ sao? Đừng cho ta thuyền. Từ Trường Phong đạp hướng hắc hà, thân ảnh trở nên hùng vĩ, chân đạp chỗ đầy trời sóng biển chảy ngược, sâu bực quần quật loạn chiến, phạm vi hơn 10 dặm đều tại chấn động. Thế nhân kinh hô, phụ chủ bao nhiêu năm không có phát huy. Từ Trường Phong khí phách lộ ra ngoài, hiển lộ rõ ràng thực lực, đưa tới vô số âm thanh ủng hộ, tứ cảnh cuối cùng là tứ cảnh. Điện hạ, ta và ngươi đi một chuyến đi. Từ Trường Phong tiếng cười trở nên phong khoáng, Huyền Nguyên Xương tầm mắt âm lánh lóe lên rồi biến mất, hắn cuối cùng tam cảnh đỉnh phong danh sách, vận dụng bảo vật mới có thể miễn cưỡng cùng mà vượt. Bọn hắn hiện trước khi đến trạm cuối cùng thì là đặt lẫn nhau tín vật, thu hồi người chính là thắng được người. Đồng dạng vì phòng ngừa an gian, trọng tài quan cần lấy đi bọn họ túi chứa vật, cũng cần thay đổi đặc biệt trang phục, bảo đảm công bằng công chính. Trọng yếu nhất dọn bãi, phòng ngừa có người âm thầm giúp đỡ, còn muốn phong ấn Á Đại tu vi. Tiểu tử, chọc giận ta là không có kết cục tốt. Á Đại sắc mặt âm trầm, còn chưa có bắt đầu điện hạ liền thua một tay. Ta đề nghị chính là thuận tiện tính toán, ngươi có ý kiến có thể phát biểu. Trần Phục Sinh bật cười lắc đầu. Không biết trời cao đất rộng. Á Đại lười nhác nói cái gì. Mau nhìn, qua lại 600 dặm a, không đến một nén nhang bọn hắn vậy mà đều trở về rồi. Khắp nơi tâm tình đều bị điều động, bàn bên ngoài đánh bạc bàn đều một mảnh lửa nóng, tài phú quy mô cực kỳ khả quan, mấy ngàn người áp chú số lượng phá trăm vạn tinh thạch. Ngươi còn đánh bạc, đều bắt lại. Vương Liệt nhìn Liễu Bạch, lần này coi như xong, không băm tay chó của ngươi con rồi. Lão tứ mấy ngày nay không có tới bắt đầu làm việc, ta làm chủ đem phần của hắn chán đều áp lên. Trận này đánh cuộc liên lụy đến tinh sư càng ngày càng nhiều, có thể không luận Trần Phục Sinh có cái gì át chủ bài, hắn trung quy không đến mức đấu qua được thượng phẩm bảo thể đi. Theo dọn bãi hoàn tất, tình cảnh có chút yên tĩnh. Bắt đầu. Trọng tài quan trầm thấp lời nói quanh quẩn ra. Hoa hoa. A Đại lồng ngực cầm ầm ở giữa bộc phát ra kỳ dị thanh âm, lại còn tiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu lực lượng, để cho một chút đệ tử nhịn không được che hai lỗ tai. Cái đó là các mô công. Đây cũng không phải là tinh kỹ, là một môn thân thể khổ luyện chi pháp, xác thực nói là một môn hôn tạp thuật, ngưng tụ thân thể mạch khí, lấy trong nháy mắt bộc phát làm chủ. Trần Phục Sinh muốn ngược lại huyết môi rồi, thượng phẩm bảo thể tăng thêm các mô công, tại hắc hà ở trong có thể bằng tốc độ kinh người ngao du. Vâng. A Đại thân thể bật lên đến, gương mặt phồng đến cao cao, thổi ra khí lưu giống như là gió lớn quá cảnh. Hắn như là núi lớn rơi vào hắc hà, quay cùng mảng lớn sóng biển, ầm ầm đi xa rồi. Trần Phục Sinh thì là đá chìm đáy biển giống như, trong lúc không có bất cứ động tĩnh gì, để cho khắp nơi hai mặt nhìn nhau. Huyền Nguyên Xương nhíu mày, Trần Phục Sinh giống như đầu linh xà đi xa. Tiểu tử này trách không được dám can đảm so đấu kỹ năng ơi, hắn tại trong sông im hơi lặng tiếng, tính nguy hiểm rất nhỏ. Từ Trường Phong cũng liếc mắt Huyền Nguyên Xương, nhìn đến Trần Phục Sinh thân pháp càng thích hướng tại sinh tồn. Hắn không thắng được. Nếu như Trường Phong phụ chủ lo lắng, rất có khả năng cùng đi lên xem một chút. Huyền Nguyên Xương nằm chắc thắng lợi trong tay. Từ Trường Phong không biết Huyền Nguyên Xương là giả vờ mê hoặc hay là thật có tất thắng tuyệt sắc ý, hắn trầm mặt không có trả lời. Kỹ năng bơi thi đấu lại nói tiếp có chút tàn nhẫn, hoặc là thắng được, hoặc là táng thân hắc hà, hoặc là còn sống trở về, ven đường bên trong coi như là bọn hắn chém giết lẫn nhau đều tại quy tắc bên trong. Trần Phục Sinh ở trong nước vui sướng ngao du, càng là bắt đầu dùng tử mãng bức tranh dò xét xung quanh. Cỡ lớn bảy cá, có linh ngư. Trần Phục Sinh không để ý đến, hắn đối chứa vật không gian có hạn, cũng đấu không lại cỡ lớn bảy cá, trừ phi run run bắt cực tình quần võng. Hắn cũng lưu ý đến A Đại tung tích, càng ý thức được lấy trước mắt thân thể bộ dễ, phối hợp tử mãng bức tranh, cảm giác lực so với lúc ấy tìm tòi ngư vương cuồn máy một đoạn. Lần lượt ngao du gần nửa canh giờ, Trần Phục Sinh đột ngột cảm ứng được một vòng khó tả băng hàn vật chất. Linh ngư còn là cái gì? Khí tức có chút dò người, nhưng tuyệt đối là bảo vật. Lưu ý đến A Đại khoảng cách hắn còn có 5-6 dặm, Trần Phục Sinh trở mình hướng phía dưới ngao du, hai chân đong đưa đứng lên, 1000 trượng, 2000 trượng. Theo xâm nhập thủy áp càng ngày càng mãnh liệt rồi. Trần Phục Sinh thân như tử mãng, khó khăn tiếp cận mục tiêu. Cũng may, băng hàn vật chất trên mặt đất mang cũng không phải đáy sông, tại đây mảnh đá ngầm thủy thảo ở bên trong, cắm rễ một cây màu bạc kỳ dị tiểu thảo. Linh thảo, Hàn băng thảo. Trần Phục Sinh đại hỉ, Hàn băng thảo là luyện chế tinh đan chân quý linh thảo, trăm năm dài cao một tấc, mà cái này một cây có thể có 800 năm hòa hậu. Hắn vừa muốn túm đi Hàn băng thảo, nhạy cảm nhân thể giác quan để cho toàn thân hắn tóc gáy đứng đấy. Trần Phục Sinh hai chân đạp một cái nhanh chóng tránh né, bên mặt đi theo lóe ra một đạo hàn quang, cắt vỡ ra mặt, đau nhức kịch liệt. Hắn không thể nhìn rõ ràng là quái vật gì đang công kích hắn, ở ẩn tại nước trong cỏ, lộ ra móng vuốt sắc bén thiếu chút nữa đem đầu của hắn cho xé nát. Trần Phục Sinh mặt đen lên, Hàn băng thảo phụ cận có kẻ săn thú. Khinh thường, từ mãng bức tranh tuy rằng ra chỉ cho ta thiên phú, có thể yêu thú ở ẩn trạng thái, ta rất khó phát hiện. Chờ đợi hắn bơi lên đến, không còn A Đại tung tích, hắn nhanh chóng hướng về hòn đảo tiếp cận, im hơi lặng tiếng qua sông mấy trăm dặm hắc hà, không biết mệt mỏi. Mắt nhìn thấy tiếp cận mục tiêu, như trước không có A Đại tung tích. A Đại tốc độ không đến mức như thế chậm chạp. chẳng lẽ đã lục lọi đến hòn đảo phía trên? Trần Phục Sinh kinh dị, A Đại tốc độ không đến mức vượt xa chính mình đi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chỉ là, giao long ra nơi tay, vạn giặm hắc hà ta làm chủ. Trần Phục Sinh vô cùng quyết đoán, kích hoạt lên giao long đồ. Chương 34, giao long xảo huyệt. Chương 34, giao long xảo huyệt. Tiểu tử ngốc này, cũng chưa từng gặp qua cái gì việc đời, liền dám can đảm cùng điện hạ đánh cược. A Đại đã đường về rồi, đường đi có chút dã. Cho rằng bằng vào một chút bản lĩnh, có thể thắng được trận này bán bài. À, nếu không phải điện hạ muốn thu thập Từ Trường Phong, làm sao có thể bông tư thái đối phó ngươi? Bất quá điện hạ khó tránh quá cẩn thận, thân không tháp hối đoái cường tráng hồn dịch sao mà hi hữu, thì cứ như vậy lãng phí hết rồi. Đừng nói Thiên Nguyên Quan tinh phủ rồi, coi như là Thiên Nguyên Quốc hoàng thất ở trong, nghe nóng cường tráng hồn dịch tu hành giả chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Phóng nhãn mênh mông nguyên giới, bình thường quan tinh phủ chỉ là tầng dưới chót nhất, hi hữu tài nguyên chỉ có tại Thiên Tinh phủ mới có thể tiếp xúc đến. Thế nhưng thân không tháp thì là vô tận thiên tiêu hội tụ chỗ, truyền thuyết đạo tinh sư đều có thể gặp được. Cường tráng hồn dịch là một loại vô cùng đặc thù tài nguyên, ngắn ngủi lớn mạnh tinh thần nhiệm lực, càng có thể làm cho yêu đất linh hồn trở nên mạnh mẽ. Tại đen xỉ như mực sông bực ở bên trong, A Đại cưới một cái vừa thô vừa to như cây vàng đao cá, đang tại phản hồi giao long thuyền. Vàng đao cá lấy tốc độ thành danh, A Đại đồng tử bắn ra mãnh liệt tinh thần nhiệm lực, xâm lấn vàng đao cá đại não, đem khống chế. Ngay tại A Đại trong lòng treo chọc Trần Phục Sinh đồng thời, hắn có chút bất an, hoảng hốt, chung quy cảm giác tận thế tới. A Đại quyết đoán buông tha cho vàng đao cá lao ra cái mảnh này sông bực, thế nhưng là tâm hắn sợ đều tại hít thở không thông. Tiềm thức cảm thấy sau lưng có kinh khủng cự thú nhìn chăm chú lên hắn, trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, sắp mất thông. Ầm ầm, nước sông sôi trào âm thanh đi theo truyền đến. Điều này làm cho A Đại hoảng sợ, chỗ sông bực nhịp đập đứng lên, hình như có đáng sợ quái vật bởi vì hô hấp dẫn phát sông bực nhịp đập. Phanh, vàng đao cá đều bị sôi tuôn ra nước sông xé nát rồi, bộc phát máu tươi nhiễm đỏ nước sông, đây càng để cho A Đại khẩn trương, như thế gây mũi mùi máu tanh đều có thể đưa tới đáy sông yêu thú. Hoa hoa, A Đại lấy các mô công chấn vỡ nhịp đập dòng sông, nhanh chóng hướng thượng du. Không tốt, nhanh lao ra, A Đại cực kỳ sợ hãi, đó là vô cùng tàn bạo bầy cá đang tại hướng về quanh hắn săn, mảng lớn đèn lồng màu đỏ giống như ánh mắt chiếu sáng hắc hà, mở ra môi cá nhám lộ ra lạnh lẽo tráng kiện hàm răng. Đàn thực nhân ngư, A Đại điên rồi giống như hướng lên hướng, một đầu phá vỡ mặt nước, miệng mũi phun ra cuồng phong, kéo theo thân thể của hắn hướng về phương xa bật lên. Chỉ là không khí biên độ sóng âm thanh truyền đến, từ khí tức nhìn lại đã tao ngộ hung cầm công kích, khói đen ở bên trong, ương kích trời cao tới gần, Trần Phục Sinh lại lấy ngựa đạp trời cao, hai chân giẫm ở A Đại đầu bên trên, để cho hắn rơi vào đàn thực nhân ngư bên trong. Không, A mắt to biến thành màu đen, không có nhìn rõ ràng là ai công kích hắn, tu vi cuối cùng bị phong ấn, lấy dẫn tinh cảnh đối mặt Trần Phục Sinh. Vậy đơn giản chính là ác ngộng. A Đại vẻ mặt tràn đầy máu tươi, tại đàn thực nhân ngư bên trong tuyệt vọng dãy rủa, toàn thân đều là cắn xé vết thương, tàn khốc, rậm rạp bạch cốt có thể thấy. Ngay tại hắn cho rằng muốn tử vong, đột ngột thấy phương xa dốc sức liều mạng bơi lội thiếu niên. Huynh đệ ngươi thế nào á? Trần Phục Sinh hai tay hoa nước, hoảng sợ không thôi, trời ạ, đây là đàn thực nhân ngư, huynh đệ ngươi bảo trọng, ta đi trước. Cứu ta. A Đại ở trong nước gào rú, mảng lớn nước sông đi theo rót vào ổ bụng, vốn là thương tổn hắn hô hấp khó chịu. Trần Phục Sinh vẻ mặt không đành lòng quay đầu, mở miệng mãnh liệt phun ra mảng lớn hỏa diễm. Đây là Thái Dương tinh hoa giao phó bản năng của hắn, kim sắc hỏa diễm ảnh hưởng đến mảng lớn thực nhân ngư, A Đại mượn nhờ chụp bánh xe biến tốc chui ra, dốc sức liều mạng tiếp cận Trần Phục Sinh. Huynh đệ a. A Đại nước mắt vui mừng, không nghĩ tới Trần Phục Sinh nghĩa bạc vân thiên, vậy mà thi lấy biệt thủ. Ồ, ngươi vậy mà lấy đi tín vật, xin lỗi huynh đệ, ta cứu ngươi một mạng, ngươi đem tín vật cho ta, ta và ngươi thanh toán xong. A Đại còn chưa kịp nói lời cảm tạ, bọc hành lý đã bị Trần Phục Sinh kéo rồi, trọng thương hắn nhìn qua nhanh chóng trở về bơi bong dáng, thê lương gào thét, huynh, ngươi cái này vô sỉ tiểu nhân. Phanh. Trần Phục Sinh một cái lặn xuống nước đâm vào màu đen trong sông, biến mất vô tung vô ảnh. A Đại hóng mất, có thể phía sau thực nhân ngư nghe mùi máu tươi đuổi theo tới, hắn chỉ có thể liều mạng khuấy động mặt nước, bơi chó giống như đến điên cuồng trốn. Trần Phục Sinh cũng là điên cuồng rời xa A Đại, lo lắng hắn chó cùng rất dậu cùng hắn đơn đấu, nếu không không cẩn thận đánh chết hắn cũng là sự tình. Tâm hắn nhảy vô cùng nhanh, vừa rồi bắt đầu dùng dao long đồ trong nháy mắt, cảm giác đã trở thành vạn giặm hắc hà một phần. Cái loại cảm giác này, giống như là trong nước bá chủ, ngàn vạn lính tôn tướng của vương giả bá chủ, lật qua lật lại thân thể chấn động bao la mở mị sông bực, dẫn phát ngập trời thủy hoạn. Có thể đã hắn tiểu thân thể, cũng liền hạn định một ít khu vực nước sông sôi tuôn. Giao long thiên hải bức tranh, chủ yếu căn cứ nước sông hướng đi, để cho hắc hà nhịp đập, lấy đặc thù tần suất chấn động, hơi một tí có thể cắn nát cỡ lớn bầy cá. Điều này cũng quyết định bởi tại thân thể lực bộc phát, cùng với đối với thủy thế hướng đi khống chế phương diện. Mà giao long đổ trình bày thân thể ảo diệu, tại khắp toàn thân lớn gân, huyết dịch, xương cốt vân vân, như là áp xúc hắc hà nhịp đập, từ đó âm sát sóng công kích. Này thân thể cường hóa lộ tuyến liên quan đến đồ vật tương đối cao thâm, cần trầm xuống tâm đến cẩn thận tính chất nghiên cứu. Đương nhiên giao long đổ giao phó Trần Phục Sinh cảm nhận là khó có thể tưởng tượng, liền A Đại mở ám hoàn toàn là múa dịu qua mắt thợ, cho nên làm cục cấp đi tín vật. Thậm chí vừa rồi hắn ngắn ngủi khởi động giao long đồ, hiểu rõ đến hơn 10 đầu đặc thù con cá, ẩn nút vô cùng sâu sắc, cái này trong đó có một cái trưởng thành long tu ngư. Chỉ bất quá rất tiếc nuối, hắn vừa mới cảm giác đến long tu ngư, người sau bỏ chạy rồi, hiển nhiên long tu ngư bực này lòng trùng tối tăm bên trong có thể phán định tử vong nguy cơ. Chẳng qua là mới tại dò xét ở bên trong, Trần Phục Sinh phát hiện một khu vực rất không đúng, chủ yếu một khu vực như vậy tỏa ra thần bí chấn động, cùng giao long đồ có chút rất giống. cái kia mảnh sông vực chớ không phải là cùng giao long có quan hệ gì. Trần Phục Sinh càng nghĩ càng kinh hãi, Hắc Hà giao long tuyệt không phải truyền thuyết, có lẽ xào huyệt của hắn ngay ở chỗ này. Cái này nếu thẩm tra báo cáo, cái này nhiều lắm công lao lớn. Trần Phục Sinh cũng không biết ngốc mà bừa báo, những cái kia tinh quan lại không phải người ngu, khẳng định hoài nghi hắn nắm có bí mật gì. Mắt nhìn thấy sắp tiếp cận giao long thuyền, Trần Phục Sinh không kìm nén được trong lòng tâm tình, lại một lần nữa bắt đầu dùng giao long đồ. Hao tốn 10 vạn tinh thạch thắp sáng bức vẽ a, vẹn vẹn có thể duy trì nửa nén hương thời gian. Vạn trượng nước sông trông mòn con mắt, Trần Phục Sinh nhìn quét cái mảnh này bóng ánh cắt đá bao trùm khu, trong trong ngoài ngoài cả gốc cỏ dại đều không có, cũng không có bất kỳ loài cá hoạt động. Nhưng ở chỗ sâu nhất, có một tòa không dễ dàng phát giác thấp tiểu huyệt động, cái kia khí tức liền xuất xứ từ tại huyệt động ở trong, vô cùng mịt mờ. Cái này sẽ không phải ở một con thuồng luồng long đi. Trần Phục Sinh dò xét phiến khu vực này, huyệt động quá sâu, chỉ có thể thấy một chút mông lung cảnh quan. Đáy sông cung điện, kỳ dị cổ động, hoa cỏ cây cối, ngũ sắc vầng sáng, màu vàng nguồn sáng, giống như thật là giao long xào huyệt. Trần Phục Sinh càng lúc càng kinh hãi, hắn nỗ lực nhớ kỹ xào huyệt vị trí, liền nhanh chóng hướng về giao long thuyền tiếp cận. Nhưng mà hắn vừa rời đi, chỗ này tĩnh mịch thấp bé xào huyệt, chết xạ thần kỳ khác ánh sáng. Bởi vì quá sâu nguyên nhân, chỉ có thể thấy nguyên tắc hình dáng, đây là một đôi hồ nước giống như cực lớn đồng tử chậm rãi mở ra. Đen nhánh, thần bí, khủng bố, thoạt nhìn như là vực sâu vạn trượng. Cự nhãn quét mắt tứ phía bát hoang, nhộn nhạo kỳ dị rung động, khiến cho cái mảnh này sông vực lâm vào cấm chế trạng thái, vô số bầy cá đều tại run lẩy bẩy. Hơi thở này, cự nhãn tản mát ra nóng rực sáng bóng, do thám đến đồng loại chấn động, phát ra không xác định thanh âm, mẹ. Chương 35, giao dịch chương 35, giao dịch giao lôi châu dị động, hư hư thực thực thăm dò đến giao long khí tức. Giao long thuyền chi đỉnh, ngay từ đầu muốn mua ấu ngư tóc bạc tinh quan, ngơ ngác nhìn qua treo cao giao lôi châu, nội tâm quay cuồng vô tận vui sướng tâm tình. Tự phẩm tinh khí có đặc thù linh tính, đối với giao long khí tức vô cùng mẫn cảm. Trên thực tế, Thiên Dương Tinh Cung đem giao long đặt ở quan tinh phủ, chủ yếu chính là vì ứng đối hắc hà họa, thứ nhì là vì tìm tòi giao long tung tích. Giao long toàn thân đều là bảo vật tần nút, một thân sinh mệnh tinh hoa đều là thiên văn số lượng, hắn tôn tính sóng vốn là thiên tinh phủ thất bại đệ tử, pha trộn hơn phân nửa sinh vô vọng tứ cảnh, tiêu phí tất cả tài phú mưu cái đẳng cấp cao tinh quan. Hắn ngày nữa nguyên quan tinh phủ chính là vì truy tung giao long, nếu là thuận lợi định vị báo cáo cao tầng, bằng vào ban thưởng có hy vọng tứ cảnh. Nhưng mà hơn trăm năm qua đi, từ không có người bài kiến hắc hà giao long, nhưng ngay tại năm trước mùa xuân, giao lôi châu mịt mờ phát hiện một chút chấn động. Rất đáng được tiếc nuối, giao long thuyền quanh đi quẩn lại mấy tháng không thu hoạch được gì, hắn thật không ngờ lúc này hôm nay khác, giao lôi châu kiểm tra đo lường đến tinh chuẩn hơn chấn động. Tôn Tĩnh Sóng nhiều lần cùng giao lôi châu câu thông, phản hồi cố khí tức kia khoảng cách nơi này tương đối tiếp cận. Ồ, tiểu tử này trở lại, không nghĩ tới hắn thắng. Tôn Tĩnh Sóng bị trên bong thuyền tiếng kinh hô hấp dẫn, quay đầu lại thấy được bò lên tạm dịch thiếu niên, khuôn mặt quái dị, hắn thắng. Cũng gần như tất cả tinh sư trợn mắt há hốc mồm, hoàng tôn thua, tạm dịch thắng. Kiến càng lay cây rồi hả? Cái này quá giật lấy đi. Ngươi, trọng tài cũng là trừng to mắt, hắn thế nhưng là áp chú 3000 tinh thạch, thì cứ như vậy hai bàn tay trắng. Phanh. Huyền Nguyên Dương lạnh lùng buông chén ngọc, mặt không biểu tình đứng lên, nên đón gió đêm mắt nhìn xuống Trần Phục Sinh, thì sắc không nhịn được nóng bỏng lên. Đầy trời khói đen đều vỡ nát, đồng tử bộc phát thực chất tính chất liệt diễm. Nếu không phải hắn thời gian ngắn ngủi ổn định tâm tình, nếu không khí hải triều dần bộc phát, trung quanh tinh quan đều phải chết tổn thương một mạng lớn. A ha. Huyền Nguyên Dương gương mặt không nói ra được dữ tợn, đặc biệt xem đến Trần Phục Sinh lấy ra khác nhau tín vật, tức giận hơn, hắn không thể lấy ra một cái thế hỏa không phân thắng bại sao? To như vậy giao long thuyền yên tĩnh đi mắng, đều bị Huyền Nguyên Dương tức giận kinh sợ rồi. Phanh. Lúc này, A Đại vạch nước mà ra, cả người là máu, vô cùng thê thảm, thê lương ánh mắt nhìn xem Trần Phục Sinh, hận không thể đưa hắn nghiền xương thành tro. Từ Trường Phong dẫn đầu phá vỡ yên lặng, đây là gặp đàn thực nhân ngư. Dược sư ở đâu? Lập tức bị cấm vệ trị liệu, không được sai sót. Là phụ chủ. Dược sư vội vàng chạy xuống, một cái té ngã té lăn trên đất, hiện tại cần hắn sinh động bầu không khí. Huyền Nguyên Dương thật sâu mắt nhìn A Đại, người sau cúi đầu, để cho Trần Phục Sinh ngoại ý muốn hắn không có như là lang rượu cái lộn. Thua chính là thua, thi đấu quá trình tranh đoạt chém giết đều tại quy tắc trong phạm vi, huống hồ Trần Phục Sinh còn cứu được mạng của hắn. Hiện tại chơi xấu, mất mặt hay vẫn là điện hạ. Điện hạ. Trần Phục Sinh bàn bạc, ván này vốn là ta cùng lang rượu đánh cược. Con mẹ nó ngươi có thể hay không đừng để cập ta. Lang rượu hận không thể một cước đem Trần Phục Sinh cho đá chết. Thi đấu kỹ năng bơi ta tạm thời nảy lòng tham, không nghĩ tới người hộ vệ trên đường gặp đàn thực nhân ngư, vận khí không tốt lắm, muốn ta xem ta cùng hắn lại so với một ván. Trần Phục Sinh vừa dứt lời, khắp nơi bội phục đầu giảm xuống đất, Liễu Bạch tức giận rồi, vừa muốn đi ra mà nói lời nói, bị Vương Liệt cưỡng ép đè xuống. Huyền Nguyên Dương đã đến nổ lên biên giới, hiện tại liền không cần tiếp tục thêm cây đũa rồi. Huyền Nguyên Dương sắc mặt hòa hoãn chút ít, bình tĩnh nói, quy củ chính là quy củ, thua chính là thua, không nghĩ tới Thiên Nguyên Quan tinh phủ còn có người loại này cao nhân, ở tại chỗ này có chút nhân tài không được trọng dụng rồi. Bởi vì giao long đồ còn sót lại cảm giác lực, Huyền Nguyên Dương tầm mắt cất giấu ác ma giống như sắc ý, bị Trần Phục Sinh nhạy cảm khóa chặt lại rồi. Điện hạ quá khen, Phục Sinh nhận có xấu hổ. Trần Phục Sinh không người tạ lễ. Đúng vậy a điện hạ, đệ tử này đúng là may mắn mà thôi, không đảm đương nổi bực này tán dương. Từ Trường Phong quay đầu, cười toe toét miệng rộng ý mắng cười ngây ngô, tiếp quay đầu nghiêm mặt mở miệng. Vâng. Huyền Nguyên Dương tay háo hất lên, tụ tinh châu ầm ầm ở giữa rơi vào Trần Phục Sinh trên đầu. Vong tàu càng thêm yên lặng, trăm ngàn đạo nóng rực ánh mắt, tham niệm, sát niệm, ghen ghét vân vân, đều hướng về Trần Phục Sinh đánh tới. tinh vân túi có thể cùng tụ tinh châu so với sao? Đối với một cái tộc quần mà nói, tụ tinh châu có thể hữu hiệu cùng chư thiên tinh đấu hô ứng, thuộc về chấn tộc nội tình. Đương nhiên, tụ tinh châu cũng có đủ loại khác biệt phân chia, hoàng tôn tụ tinh châu phẩm chất tương đối cao, phóng nhãn thiên nguyên thành không có bất kỳ thế lực có bấy. Phủ chủ đại nhân, cái này tặng thưởng quá quý trọng rồi, ta nhận có xấu hổ. Trần Phục Sinh liền tranh thủ củ khoai nóng bỏng tay trở tay ném cho Từ Trường Phong. Từ Trường Phong giả vờ thẹn thùng bàn bạc, điện hạ mới đến, liền. Hả? Cái này cháu trai đi đâu? Từ Trường Phong thuận tay đem tụ tinh châu thu lại, vội ho một tiếng, trời tối, nhiều vị đệ tử tất cả hồi tất cả nhà, ngày mai tiến quân 4000 dặm hát hạ. Nói xong, hắn biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu Bạch, ngươi cái này bằng hữu ngược lại là cá nhân mới, chỗ nào kết giao, cũng không giới thiệu cho ta nhận thức. Từ Quế Phân Vũ mị ánh mắt nhìn chằm chằm quét mắt Trần Phục Sinh. Liễu Bạch một người, đã có trọng đại cảm giác nguy cơ, thấp giọng đưa lô thai nói câu, "Nữ vương, Trần Phục Sinh tuy rằng xuất thân không tốt lắm, chỉ là mộ chân cùng hắn, ngươi hiểu được." Từ Quế Phân kinh ngạc, mộ chân đi thiên tinh phủ gần như ván đã đóng thuyền rồi, nàng có thể chọn chúng Trần Phục Sinh. Đương nhiên Trần Phục Sinh cũng rất không tồi. "Lão tứ ngươi phát, không nghĩ tới điện hạ hộ vệ đã tao ngộ thực nhân ngư, ngươi cái này vận khí cũng không có người nào." Đại Hắc Bản Tử bọn hắn mang kích động tâm tình đến đây chút, Trần Phục Sinh tầm mắt có đau buồn âm thầm, Huyền Nguyên Xương bại bực này té ngã há có thể tha cho chính mình. Đây là cái gì? Liễu Bạch bọn hắn riêng phần mình kín đáo đưa cho Trần Phục Sinh tinh thạch cái túi, Vương Liệt vừa cười vừa nói, "Mượn ngươi ánh sáng thắng, ngươi cũng không nên từ chối, còn có Liễu Bạch tối thiểu nhất thắng tứ vạn tinh thạch." Trần Phục Sinh mắt nhìn bàn bên ngoài đánh bạc bàn, cùng với những cái kia đầy bụi đất đồ khách, đã nói rồi đấy điệu thấp kết quả đắc tội tinh sư càng ngày càng nhiều. Vương Mập Mạp thấp giọng nói câu, "Trong khoảng thời gian này ngươi thành thành thật thật, chỗ nào cũng không muốn đi, sau khi trở về lại thương nghị." Trần Phục Sinh gật đầu, không thể trêu vào ta còn tránh không nổi. Toàn bộ lớn nhất khả năng tránh đi đoạn này đặc thù thời kỳ. Đến ngươi trong phòng đến. Từ Trường Phong truyền âm. Tại rất nhiều âm trầm trong ánh mắt, Trần Phục Sinh trở về nhà ở, lần đầu tiên nhìn thấy Từ Trường Phong khỏe miệng đều vỡ ra nhị căn con lên, thứ hai mắt thấy đến hắn uy nghiêm tính toán. "Ta nói phủ chủ đại nhân, người nghĩ vui cười liền vui cười đi." Trần Phục Sinh lướt qua đầu. Ít ở chỗ này cười đùa tí tửng, ngồi xuống nhờ một chút chính sự. Từ Trường Phong nhếch miệng lên, đến mức gương mặt đều tại run rẩy. Kế tiếp Từ Trường Phong chủ còn muốn hỏi hắn rút cuộc là như thế nào thắng. Làm Trần Phục Sinh đề cập là cướp đi A Đại tín vật, mặt có đen một chút. "Cái này ân oán là kết." Từ Trường Phong cau mày nói, "Bất quá Trần Phục Sinh ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi, tiết lộ cho ngươi điểm bên trong, nhớ lấy không muốn chuyển đi, qua ít ngày có một mảnh trọng đại di tích." Từ Trường Phong cáo chi Huyền Nguyên Xương đoạt địa vị hắn nguyên nhân, chủ yếu hàn lên một khu vực như vậy, thượng cổ chu triều truyền lại chí tôn bảo ẩn nút mà sắp mở ra. Phạm La đụng vào một chút cơ duyên, tương lai nhân sinh sắp sửa nghiêng trời lệch đất. Từ Trường Phong đều may mắn, năm đó hắn mạo hiểm chết giết, nếu không làm sao có thể du ngoạn sơn thủy tứ cảnh. "Hàn Uyên, chí tôn bảo tàng mà?" Trần Phục Sinh hỏi, "Phủ chủ, Hàn Uyên chi độc chính là Hàn Uyên đến. Ngươi hỏi cái này chút ít làm gì?" Từ Trường Phong kinh ngạc, hắn không nghe thấy chí tôn bảo ẩn nút mà sao? Đây là cái gì dạng kỳ ngộ? Thiếu niên còn không điên cuồng nuốt ngông ngựa đi theo hắn đấu tranh anh dũng. Đi đến chí tôn bảo ẩn nút mà danh ngạch thế nhưng là có hạn, Từ Trường Phong chuẩn bị đem Trần Phục Sinh cột vào hắn chiến thuyền lên. Trần Phục Sinh tâm tư đều tại Hàn Uyên chi độc bên trên, nội tâm hiện ra một cái điên cuồng ý niệm, Hoàng Thiên Thành độc chính là Hàn Uyên chi độc. Thấy Trần Phục Sinh có chút không tập trung, Từ Trường Phong hừ một tiếng, "Ta nói, người trẻ tuổi không muốn quá coi trọng lợi ích, thuộc về ngươi bảo vật ta còn có thể không cho ngươi sao?" Phủ chủ đã hiểu lầm, toàn bộ bằng phủ chủ nghị quyết. "Ta đây đều cầm đi." Từ Trường Phong hừ một tiếng, nói, "Được rồi, hiện tại ta cho ngươi ba cái phương án, cái thứ nhất phương án tụ tình châu về ta đền bù tổn thất cho ngươi 100 vạn tinh thạch." Trần Phục Sinh mí mắt khẽ run, "100 vạn? Người thứ hai phương án, tụ tình châu về ta, tinh vân túi về ngươi, ta đền bù tổn thất cho ngươi 20 vạn. Cái thứ ba phương án, tụ tình châu cùng ấu ngư về ta, tinh vân túi về ngươi, mặt khác ta đền bù tổn thất cho ngươi 2 trường tứ giai phụ lục." "Tứ giai?" Trần Phục Sinh đồng tử mở to. Phù sư thuộc về vô cùng khan hiếm chức nghiệp, có thể luyện chế các loại công kích hoặc phòng thủ phụ lục, tứ giai nhằm vào chính là tứ cảnh tinh sư, cũng là hắn cấp bách cần hộ thân bảo vật. "Ngươi muốn cái nào phương án?" Từ Trường Phong lộ ra lão hổ ly giống như nụ cười. Trần Phục Sinh trong lòng nhất thời vui lên, nhìn đến Từ Trường Phong là ăn được hắn, có thể Từ Trường Phong cũng không rõ ràng lắm, hắn đối với tụ tình châu cũng không phải quá coi trọng. "Ta lựa chọn cái thứ ba, thế nhưng ta có điều kiện." "Cái này lựa chọn thích hợp nhất ngươi." Từ Trường Phong vô cùng thỏa mãn, chợt khuôn mặt uy nghiêm hỏi, "Điều kiện gì?" "Tụ tinh châu ta dùng 1 tháng, cái dám lớn chút chuyện, cho ngươi dùng 3 tháng." Từ Trường Phong nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng Trần Phục Sinh muốn hắn thêm tiền. Bọn hắn trao đổi đồng thời, mặc cho ai đều không có phát hiện, một đầu dài đặt vạn trượng khủng bố cự vật, bởi vì tìm tòi tiểu đồng bọn không thành, lặng yên không một tiếng động bước hướng về phía giao long thuyền. "Tương lai của ta đạo lữ bị giao long thuyền dọa chạy sao?" Chương 36, yêu lòng chi nộ. Chương 36, yêu lòng chi nộ. Trên thực tế, coi như là Từ Trường Phong mở giá thấp, hắn cũng không muốn tụ tinh châu cùng ấu ngư. Đệ nhất ấu ngư hắn nuôi không nổi, thứ hai cầm đi tụ tinh châu, Huyền Nguyên Xương khẳng định cả ngày nhớ thương chính mình, thứ ba hắn cần cao đoàn túi chứa vật. Đến nôi tứ giai phụ lục chính là hàng hiếm sắc, trên thị trường rất khó mua được, 2 tấm phụ lục này cũng là năm đó Từ Trường Phong đi đến chí tôn bảo ẩn lúc đấy, vì bảo vệ tính mạng mua. Kim cương phủ, ẩn thân phủ. Kim cương phủ vàng tranh tranh, giang đầy kỳ dị kim loại văn tự, một khi tế ra dán tại trên trán, kim cương hộ thể, lực phòng ngự có thể so với tứ cảnh tinh sư. đương nhiên kim cương phủ vẹn vẹn duy trì một nén nhang thời gian, nếu như tao ngộ tứ cảnh tinh sư công kích, có thể miễn cưỡng thừa nhận hơn 10 lần công kích mà không chết. Đến nỗi ẩn thân phủ, có thể ngắn ngủi để cho thân thể trở nên hư vô, giống như ưu linh phiêu hốt bất định. Hai chương tứ giai phù lục, một công một thủ, tại tứ cảnh tinh sư trước mặt có 3 thành mạng sống cơ hội. Ba thành. Trần Phục Sinh nhíu mày, Từ Trường Phong biết rõ hắn sầu lo, bất đắc dĩ giải thích, kim cương phủ chỉ có thể trấn thủ, ẩn thân phủ chỉ có thể ẩn thân. Trần Phục Sinh tiếc nuối, nhìn đến ngoại lực cuối cùng chống đỡ không lên bản thân nha. Phụ chủ, cái này phù lục có thể hay không chống lại cực phẩm tinh khí trấn áp? Trần Phục Sinh hỏi. Hả? Ngươi có phải hay không rất đúng phẩm tinh khí tồn tại cái gì hiểu lầm? Từ Trường Phong ngạc nhiên, tứ cảnh đỉnh phong cũng ngăn không được cực phẩm tinh khí một kích lực lượng, hơi một tí hóa thành bụi bay, xương cốt bột phấn đều không thừa xuống. Trần Phục Sinh kinh hãi, lại nhìn một chút Từ Trường Phong, suy nghĩ phía dưới hắn bị giao lôi châu trong nháy mắt nghiền bạo phát máu tanh cảnh tượng. Từ Trường Phong nhìn thấu Trần Phục Sinh ý tưởng, mặt đen lên hừ lạnh, cái gì là tinh khí? Vì sao mang cái tinh? Đồ vật ở giữa tiến hóa, liên lụy đến vật chất. Vật chất? Trần Phục Sinh nhíu mày, chớ không phải là so với chúng ta hấp thu vật chất, càng thêm đẳng cấp cao. Có thể như vậy lý giải, từ binh khí tiến hóa đến tinh khí, chọn lựa đầu tiên binh khí tích lũy, tinh lực vật chất. Tích lũy đợi nhất định quy mô, đỉnh cấp binh khí có thể hóa thành tinh khí. Tinh khí tinh lực vật chất, đồng đẳng với người chi khí biển. Trần Phục Sinh đã minh bạch, vong động đứng lên liền nện. Chỉ cần vật chất dự trữ đầy đủ, có thể điên cuồng tiến công. Trung giai tinh khí cất giữ số lượng là cấp thấp gấp mấy lần, thượng phẩm tự nhiên càng thêm khả quan. Mà tinh lực vật chất cùng chúng ta hấp thu vật chất lớn nhất khác biệt ở chỗ, tinh lực vật chất có thể lý giải vì ngôi sao hạch tâm năng lượng. Duy chỉ có tứ cảnh mới có thể hấp thu cái này bộ phận năng lượng. Đến nỗi cực phẩm tinh khí, tức thì là có thể tác động mà ra chân chính ngôi sao hình chiếu. Ngươi cho rằng thần du cấp độ ngôi sao dị tượng chính là nguyên vẹn ngôi sao hình chiếu sao? Mười phần sai, ngôi sao biết bao cường đại, tứ cảnh phía trước hấp thu năng lượng chỉ là tinh thể sau cùng biên giới vật chất, mà tinh lực vật chất mới là hạch tâm vật chất. Trần Phục Sinh nghĩ lại cũng là, cách mênh mông trời cao, ngôi sao thoạt nhìn nhỏ bé, có thể khoảng cách gần quan sát đo đạc hùng vĩ vô biên. Còn có tinh khí, cực phẩm tinh khí đồng dạng có thể hô ứng ngôi sao, dẫn dắt đại quy mô ngôi sao hình chiếu, còn lại tinh khí. Điều này đây khí hải làm gốc suối khu động mà thôi. Từ Trường Phong nói cho Trần Phục Sinh một cái khái niệm, Thiên Nguyên quốc chỉ vẹn vẹn có một cái cực phẩm tinh khí trấn thủ vận mệnh quốc gia, giá tiền là không cách nào đánh giá chắc. Nếu như dựa theo hối đoái tỷ lệ, cực phẩm tinh khí có thể hối đoái 10 món thượng phẩm tinh khí, nhưng thượng phẩm chỉ có thể giao dịch 3 kiện trung phẩm tinh khí. Ngoại nhân đều nói giao long thuyền, tỏa long liên, giao lôi châu đều dạ vân phẩm tinh khí. Kỳ thực chỉ vẹn vẹn có giao lôi châu mới là cực phẩm danh sách. Từ Trường Phong bàn bạc, giao long thuyền cùng tỏa long liên thượng phẩm quy mô, đương nhiên cái này giao long thuyền thế nhưng là Thiên Dương tinh cung bảo vật, cho chúng ta là dùng để tìm tòi giao long, ta đều không thể âm thầm dùng. Hàng năm liền tìm tòi một lần. Trần Phục Sinh nghĩ hoặc, giao long mùa xuân động dụng, có lớn hơn khả năng đi ra ngoài tìm bầu bạn, chỉ là chúng ta tìm nhiều như vậy năm liền quặng lông đều không có phát hiện, gia hỏa này 8 phần bệnh liệt dương rồi. Từ Trường Phong bẩn thỉu một câu. Mặt khác ta tinh vân núi, nếu như luận giá trị, coi như là cấp thấp tinh khí bên trong cực phẩm hóa sắc. Từ Trường Phong lưu luyến đem tinh vân túi đưa tới, ấn ký ta đã xóa đi rồi, ngươi tùy thời có thể sử dụng, đến nỗi tụ tinh châu trở về cho người thêm dùng. Thấy Từ Trường Phong rất lưu loát rời đi, Trần Phục Sinh hừ lạnh, đây là sợ ta mang theo bảo nhảy sông tự vật trốn. 4000 dặm hắn đều có thể đi qua, Từ Trường Phong vô cùng sợ hai Trần Phục Sinh bơi tới bờ sông bên cạnh bỏ trốn mất dạng. Chỉ có thể lấy được tinh vân túi, cũng là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Hắn lấy quan tượng pháp mở ra tinh vân túi, bảo vật này có tam trọng công hiệu, đệ nhất trọng chữa bệnh, không gian nước trường phòng ốc to lớn. Đệ nhị trọng có thể tỏa ra đại quy mô tinh vân, bố trí trùng trùng điệp điệp mê ngăn cách, đối địch quá trình có thể thừa dịp loạn đảo tẩu. Thứ ba có thể hút đi cường địch. Chỉ là tại trắc nghiệm bên trong hắn phát hiện, lấy bản thân khí hải năng lượng, đừng nói hút đi cường địch rồi, phóng thích tinh vân đều làm không được. Chủ yếu là tinh vân túi là tù, không thuộc về tinh khí danh sách, cho nên không cách nào dự trữ vật chất, chỉ cần dựa vào khí hải kích phát. Trần Phục Sinh đem tứ giai phù lục tiếp thân giấu kỹ, tinh vân túi giấu ở trong tay áo, không nhịn được cảm thấy bản thân hiện tại vô cùng an toàn. Ngày mai hay là muốn đem tụ tinh châu mượn dùng một ngày, chờ đợi ta đột phá hoàn tất, chẳng bằng bơi lên trở về. Trần Phục Sinh đột nhiên đã có rời khỏi ý định, thậm chí lấy tinh vân túi cất giữ số lượng, ven đường bên trong có thể bớt linh ngư. Trần Phục Sinh đang suy nghĩ tương lai đi con đường nào, trận này ván bài sau đó, yên lặng sinh hoạt vừa đi không quay lại, hắn trầm mặc dự nghĩ tới loại khả năng tính chất, hoặc là rời khỏi quan tinh phủ, hoặc là lưu lại ứng đối biến số, như vậy duy chỉ có trở nên mạnh mẽ, tại quan tượng pháp trên đường đi ra nhất định độ cao. Cái kia chí tôn bảo ẩn nút địa phương, Trần Phục Sinh quên hỏi thăm chút này, chu triều người nào không rõ ràng lắm, thượng cổ trong thời kỳ thống ngự nguyên giới cường thế nhất lực lượng a, quay đầu lại còn muốn hỏi Từ Trường Phong. Dầm dầm, một trận đột nhiên xuất hiện mưa to, để cho Huyền Nguyên Xương tâm tình càng lúc càng khó chịu. Thuần âm thân thể không cùng hắn thân cận, Hoàng Thất Chân Bảo tụ tinh châu thua trận rồi, Thiên Nguyên Quan tinh phủ phủ chủ đại vị chưa đã thủ. Hắn đến Thiên Nguyên thành hơn một tháng, đã làm mấy thứ gì đó, không có chút nào hành động lực lượng. A đại quỷ gối trong điện đường, hắn không biết đợi chờ mình sẽ là cái gì. Hắn hiểu rõ hơn Huyền Nguyên Xương, thua chính là thua, thế nhưng hắn gánh không nổi cái này mặt. Trần Phục Sinh đúng không? Vậy nhìn một cái hắn có hay không phục sinh cơ hội. Huyền Nguyên Xương đạm mạc lời nói để cho A đại đứng dậy rời đi, đánh chết Trần Phục Sinh hắn đền mạng, cũng rất công bằng. Hắn đã cứu ta một mạng, hay vẫn là để cho hắn thể diện chết đi. A đại mặc giáp mới vừa đi ra cung điện, mãnh liệt ngẩng đầu lên, nhìn qua đông nghị không trùng, nhìn xem mưa lớn mưa to cuồn cuộn oanh rơi đích cảnh tượng, có loại trầm trọng tử vong kiềm chế. Tầng cao nhất khu vực, các lộ tinh thần niệm đầu mạnh mẽ tinh quan đi ra, ngưng trọng che mặt lỗ, có rất dự cảm bất hảo. Trời xanh trở nên ấm lãnh, mây đen cuồn cuộn bất chấp mọi thứ lướt, ngưng tụ mà thành cực lớn mây đen vòng xoáy, khí tượng càng khủng bố. Sóng lớn mãnh liệt xông được bên trên, to lớn thuyền lớn đều tại lắc lư, thậm chí đều có biển động âm thanh tại tới gần. Càng giống là hắc hà nhịp đập thanh âm, giống như đầu ngủ say yêu long đột ngột từ mặt đất mọc lên, tràn đầy làm cho người ta hít thở không thông áp bách. Xảy ra chuyện lớn. Tôn Tính Ba trong cơ thể bay ra một quả lệnh bài, phía trên khắc lục giao long thuyền đồ án, chuẩn bị câu thông giao long thuyền quy áp sông vực náo động, có thể hắc hà run dậy càng thêm mãnh liệt. Ầm ầm. Hơn bạn tinh sư vô cùng hoảng sợ đi ra, trên mặt sông cuồn phong gào rít giận dữ, sóng biển ngập trời, cảnh tượng trở nên mông lung, mơ hồ có thể thấy cực lớn hắc ám hình dáng chiếm giữ phía trước xuôi theo. Đó là Trần Phục Sinh đi ra phía sau ra run lên, cản đường thể sát quá khổng lồ, mênh mông vạn trượng, khủng bố vô cùng. Thậm chí hắn thấy được một đôi hồ nước giống như cự nhãn, mắt nhìn xuống giao long thuyền, theo vạn trượng thân thể cuốn đứng lên, vô cùng nước sông quay cuồng dựng lên. Hắn kiếp sợ, cái này quá đột nhiên, giao long trực tiếp triển khai công kích, cái kia lực lượng đáng sợ nếu không phải bọn hắn đứng ở giao trên thuyền rồng, đều có thể trong nháy mắt nổ tung. A, ở trung quanh bắt cá hơn 10 chiếc bảo thuyền, theo sôi trào nước sông, trong khoảnh khắc nổ bung rồi. Kỳ lạ sao? Thật là giao long. Thế nhân sợ hãi run rẩy, cũng may Tôn Tính Ba câu thông giao long thuyền, lan tràn tinh lực vật chất, xây dựng mà thành cực lớn năng lượng màn hào quang, bao phủ ở cả tòa thuyền lớn. Nhưng mà giao long lật qua lật lại đứng lên, nước sông phô thiên cái địa, va chạm tiếng biết thay nhức óc, để cho năng lượng màn hào quang đều tại mãnh liệt và mẹo. Phanh phanh phanh. Hơn bạn tinh sư choáng váng giống như co quắp trên mặt đất, chỉ có thần du tinh sư mới có thể dừng bước, có thể đối mặt giao long như trước sợ hãi run rẩy. Giống. Mặc giao ngang đứng lên thân thể, quán xuyên mây xanh, đồng tử phun ra chói mắt thần quang, ngưng tụ vạn miệng giao long cái giáo, xung phong liều chết giao long thuyền. Trần Phục Sinh nhìn qua đây hết thảy, tại bực này thế công trước mặt bọn hắn tính là cái gì? Liền trên mặt đất loài bỏ sát cũng không bằng. Lớn mật yêu long. Từ trường phong gào to truyền đến, khống chế giao lôi châu, đợi cho cái này miệng cực phẩm tinh khí từ trong lúc ngủ say tỉnh lại, cất giữ năng lượng bộc phát, nổ bắn ra thô đại thiểm điện. Cái đó là. Trần Phục Sinh thấy rung động tính chất cảnh tượng, trời xanh sáng chói, mấy biên gió lôi thuộc tính sao lớn lộ ra, trong khoảnh khắc to lớn vô số lần, đang cùng giao lôi châu hòa lẫn. Hiển nhiên, giao lôi châu dẫn động phong lôi tinh thể, ngưng tụ mênh mông bắt ngát tinh hà năng lượng, uy năng thẳng tắp tăng vọt. Oanh! Giao lôi châu cuồng bạo chuyển động ở bên trong, phun ra thiên phong, kéo theo thô đại thiểm điện bảy, hủy diệt vạn miệng giao long cải giáo. Còn chưa chờ đợi mọi người hoan hô, mặc giao thỏ ra sơn lĩnh giống như cực lớn móng vuốt, ngăn chặn trời xanh, mà lại nắm chặt một cái cự truy. Đây là Hỗn Nguyên truy, đồng dạng là cực phẩm tinh khí, vòng động đứng lên thế lớn lực nặng, hơi một tí có thể đánh nát tứ cảnh tinh sư, đơn giản chỉ cần đánh nát đẩy trời thiểm điện. Bổn tọa không phát huy, các ngươi làm như ta là con mèo bệnh sao? Mặc giao thanh âm lạnh lùng thông vang phía chân trời, cái đuôi lớn vung dậy, kẹp lấy ngàn vạn trọng hà nước, đánh giao long thuyền màn hào quang và mèo, toát ra rất nhỏ khe hở, lập tức có gió yêu ma rót vào. A phốc, mảng lớn tu sĩ không bị khống chế bay ngang, trong thuyền một mảnh đại loạn, cái này gió yêu ma giống như mũi dao muốn tan vỡ nhục thể của bọn hắn. Trần Phục Sinh hai tay cầm lấy lan can, trước mắt kinh hãi nhìn qua khổng lồ cự thú, hắn khí huyết như là đại dương mênh mông tại bành trướng, thậm chí hắn tận mắt thấy Lăng Sâm đứa nhỏ này ngang trời nổ. Trong lúc nhất thời, nhỏ yếu tinh sư, đại quy mô bị gió yêu ma xé mở, thuyền lớn nhiễm đỏ máu tươi, thảm liệt vô cùng. Không, sợ hai thanh âm, tiếng kinh hô, cùng nộ thanh tần phồn truyền đến. Khốn nạn, cho ta trấn áp. Tầng cao nhất có đẳng cấp cao tinh quan đại phát thần uy, khiêm cực lớn xiển xích, tầng tầng rút ra động mà ra, lập loè tử kim thần quang, vung vẩy mà ra muốn trói buộc mặc giao đôi. Đây là cái gì? Tỏa long liên, bộc phát nội tình, tinh lực vật chất sôi trào. Chỉ là mặc giao thân thể thật là bá đạo, toàn thân lân phiến cứng rắn có thể so với thần thiết, cái đuôi lớn cùng tỏa long liên đụng vào nhau, bắn ra mảng lớn hỏa tinh. Chơi ạ. Mặc giao thuần túy thân thể vậy mà có thể đối chiến thượng phẩm tinh khí, duy chỉ có giao lôi châu có thể uy hiếp mặc giao. Các ngươi cái này chút ít hèn mọn nhân loại, bổn tọa chìm chết các ngươi. Mặc giao mở miệng phun ra to lớn yêu đan, điều này làm cho Tôn Tính Ba cực kỳ sợ hãi, cuối cùng xảy ra chuyện gì chọc giận đầu này mặc giao. Từ Trường Phong nghĩ thầm sẽ không phải là hắn nói mặc giao bệnh liệt dương rồi, bị hắn nghe được từ đó tức giận phía dưới giết đi ra đi. Yêu đan tế ra, mặc giao tương đương tế ra một thân đạo hạnh, hắc hà đều muốn lật quay tới, dẫn vô lượng nước sông muốn bao phủ giao long thuyền. Chúng tinh quan ở đâu? Nhanh chóng bày trận trấn thủ giao long thuyền. Từ Trường Phong giống giận điều bình, trong nội tâm càng thêm chửi ầm lên, những tinh quan này không biết tránh đi đâu, đồ chó hoang hoàng tuần cũng không thấy bóng dáng. Hắn cũng không nghĩ tới mặc giao vậy mà nắm giữ cực phẩm tinh khí, nếu như theo tình thế chuyển biến xấu, đệ tử tử thương vô cùng nghiêm trọng, hắn phủ chủ đại vị cũng chấm dứt. Giao long thuyền tự nhiên không có khả năng sập nứt ra hư hao, có thể trong thuyền tu hành giả gặp nạn rồi, chết thì chết, tổn thương, loạn cả một đoàn. Cái này nghiệp chướng. Trần Phục Sinh bị một đạo gió yêu ma cuốn lấy, thân thể không bị khống chế bay ngang, vừa đúng thuận theo một cái màn hào quang khe hở đánh tới hướng màu đen trong sông. Tiểu Trần. Mộ Chân hét lên một tiếng, thấy được bị màu đen cuốn đi bóng dáng, rơi xuống giao long thuyền bên ngoài, đang run rẩy trong nước sông tựa hồ nổ bung rồi hả. Chương 37, giao long bảo tàng chương 37, giao long bảo tàng ngược lại là tránh khỏi ta dùng một thành viên ái tướng đổi lấy hắn ti tiện sinh mệnh rồi. Huyền Nguyên Dương tính tọa tại trong điện phủ, uống rượu xem cuộc vui. Người chết càng nhiều, Từ Trường Phong chịu tội lại càng lớn. Đừng nói lên trước điều động, hắn đời này cũng đừng nghĩ ngẩng đầu. Huyền Nguyên Dương cũng thật không ngờ lúc đến vận chuyển, mặc giao trợ giúp hắn một tay lực lượng, chết chút ít tầng dưới chót số một nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Trên thực tế, nếu không phải Hắc Hà hoàn cảnh ảnh hưởng, Giao Lôi Châu có thể rất tốt tiếp dẫn ngôi sao năng lượng, từ đó đánh ra càng cường đại hơn lực công kích. Thế nhưng là liền hiện tại, Hắc Hà nhịp đập tạo thành đặc thù từ trường, che đậy bộ phận ngôi sao năng lượng. Đương nhiên Mặc Giao muốn làm lật bọn hắn không có chút nào hy vọng, chỉ muốn cho bọn hắn một bài học. Hắn vốn định muốn bỏ chạy, mãnh liệt hiểu rõ đến tương lai đạo lữ chấn động. Hả? Nàng đang nhìn ta báo nổi sao? Mặc Giao vô cùng cường ngạnh, giống như Hắc Hà chi chủ, ngửa đầu hét giận dữ, vạn dặm Hắc Hà ta vì vương, hôm nay bổn tọa thu giao long thuyền, mở lại thiên địa mới, giết. Vâng. Mặc Giao đằng bần giá vũ, lấy hồn nguyên truy ngăn cản Giao Lôi Châu, hồn dày vô cùng thể sắc va chạm giao long thuyền, đánh ra nam tính hùng phong. Tại mông lung khói đen ở bên trong, vạn trượng Mặc Giao càng thêm bá chủ nứt ra rồi, phụt lên đầy trời thần quang, rời sông lấp biển, khủng bố không hiểu. Cái này rùa đen rút đầu điên rồi sao? Cùng hắn tác phong trước sau như một không tương xứng à, vậy mà dám can đảm đánh tinh cung giao long thuyền. Trận chiến này kinh động đến Hắc Hà chỗ càng sâu, có cường đại yêu thú nhìn ra xa, miệng ra tiếng người, đối với Hắc Hà rùa đen rút đầu bọn hắn cũng phân giải. Cái gì con rùa đen? Sau này gọi Cường Ca. Có đại yêu trước mắt cùng nhiệt gầm nhẹ, ta biết ngay, Cường Ca còn là năm đó Cường Ca, các ngươi còn trẻ, không biết năm đó lớn Cường Ca có bao nhiêu uy phong. Từ khi thượng cổ qua, Cường Ca ở ẩn đến nay, ta vốn cho là hắn sửa lại tâm tính, sợ hãi nhân loại, không nghĩ tới dấu tài, âm thầm lớn mạnh tự mình, thật là ta thế hệ loại người hung ác. Liên tiếp có đại yêu sợ hãi thán phục, thượng cổ trong thời kỳ, bọn hắn mới là huyền hải sông vực bá chủ thế lực, nhân loại không dám gióng trống khua chiêng tiến công bọn họ nghỉ lại mà. Từ khi thượng cổ một trận phân tranh chấm dứt, cái này chút ít thành tinh yêu tộc cao thủ bốn phía ẩn nút, chỗ nào còn có từng đã là uy phong. Mà cái này căn bản nhất nguyên nhân, xuất xứ từ tại huyền hải nhất mạch giao long tộc thế yếu đi, hư hư thực thực bởi vì thượng cổ phân tranh, tầng cao nhất xảy ra chuyện gì vấn đề. Đương nhiên, yêu tộc là chính thể, huyền hải nhất mạch là huyền hải nhất mạch, không thể nói nhập là một. Mà yêu tộc tuổi thọ lâu dài, cũng xa phi nhân loại có thể so sánh. Những năm này Thiên Dương Tinh Cung đối với chúng ta không e rẻ sát phạt, đem chúng ta coi là đồ ăn thuốc bổ, tại tiếp tục như vậy còn có chúng ta cư trú chỗ sao? Cường Ca đột nhiên báo nổi, nhất định là giao long tộc khôi phục nguyên khí, chúng ta cũng từng giết đi. Nhất yêu đại chiến kéo ra màn che, nguyên nhân gây ra, Mặc Giao tìm tòi mẹ giao không có kết quả, tức giận phía dưới công kích giao long thuyền. Lần lượt đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, yêu vân che lấp mặt trời, xung phong liều chết chiến trường. Giết a! Ken thổi lên, trận này đại chiến chấn động 3000 dặm Hắc Hà, không dùng đến hừng đông thời khắc, Hắc Hà bên cạnh bờ đều muốn chấn động. Thiếu chút nữa liền xong con bê rồi, kim cương phủ lưu lại làm gì, vừa mới có lẽ dùng xong. Trần Phục Sinh chưa tỉnh hồn, hắn còn sống, vừa rồi lấy dao long đổ, tránh được Hắc Hà nhịp đập, đi xuyên qua run rẩy dòng sông ở bên trong, trốn ra đại chiến buộc phát hạch tâm. Lại quay đầu nhìn ra xa hắn càng thêm kinh hãi, Mặc Giao bá chủ nứt ra đến cùng giao long thuyền đối hoành, xa hơn chỗ có cường đại yêu thú đang tại tiếp cận. Giao long thuyền có lẽ dễ dàng được, liệt ca bọn hắn khẳng định cũng không được gì. Trần Phục Sinh là trở về không được, điên cuồng rời xa chém giết khu vực, chủ yếu lo lắng đại chiến ảnh hưởng đến xa hơn khu vực, uy hiếp bản thân. Hả? Bơi lên bơi lên, Trần Phục Sinh trái tim phát nhanh, hắn tiếp cận giao long xảo huyệt chỗ khu vực. Tại giao long đổ dò xét ở bên trong, Trần Phục Sinh phát hiện trong xảo huyệt giao long khí tức gần như sắp biến mất, có thể xác định nơi này chính là giao long xảo huyệt. Giao long vì sao đi ra đánh giao long thuyền? Trần Phục Sinh đột nhiên có chút khiếp sợ, sẽ không phải cùng mình có quan hệ đi. Hắn có chút luống cuống, đóng cửa giao long đổ, bực này đạo hạnh cao thâm quái vật, khó tránh khỏi có thể tập trung giao long đổ khí tức. Trần Phục Sinh không hề chớp mắt nhìn qua giao long xảo huyệt, lại nhìn một chút giao long thuyền chém giết phong bạo. Xông vào xem. Nhưng này nếu như bị giao long ngăn chặn còn có thể giải thích rõ ràng sao? Không biết đại chiến có thể duy trì liên tục bao lâu, bất quá, coi như là giao long rút khỏi chiến đấu, hắn không có khả năng trực tiếp trở về xảo huyệt đi. Giao long thuyền khoảng cách xảo huyệt gần như thế, giao long tuyệt đối phải để phòng mấy thứ gì đó, đại khái muốn ngao du Hắc Hà một vòng, chờ đợi an toàn phản hồi hang ổ, đây mới là bình thường tư duy. Trần Phục Sinh đem chính mình dẫn vào giao long bên trong suy nghĩ, hắn có lẽ có đầy đủ thời gian đi thăm giao long xảo huyệt. Có thể Trần Phục Sinh hay vẫn là khiếp sợ, cái này là lấy mạng đi đánh bạc à, hắn hiện tại không đáng dốc sức liều mạng. Sinh tử không do trời, cầu phú quý trong nguy hiểm. Cũng không biết làm sao vậy, thân thể của hắn rất thành thật hướng phía dưới ngao du, cũng sẽ ẩn thân phù bắt đầu dùng, hoàn toàn hư ảo thân thể bơi tới xảo huyệt. Ngược lại là xảo huyệt đoạn tuyệt với nhân thế, bên trong không có nước sông chảy xuôi. Trong xảo huyệt thế giới càng thêm cực lớn, lấy đủ mọi màu sắc sông đá cuội chồng lên xây mà thành, thoạt nhìn phú quý bức người. Trần Phục Sinh lấy tử mãng bức tranh thăm dò chung quanh, không có phát hiện yêu thú chấn động, nhìn đến đầu này Mặc Giao là một cái người đàn ông độc thân. Trần Phục Sinh cả gan chạy trốn, không có biện pháp xảo huyệt thế giới quá lớn, đường kính có thể có trên trăm ở bên trong, trên đường đi hắn nhanh như điện chớp, xông về chỗ xấu nhất. Như trước không có yêu thú tung tích. Trần Phục Sinh khẩn trương muốn chết, điển hình hổ trên mông đít nổ lông, to gan lớn mật. Hắn cũng không có tính toán trêu chọc ở lại bao lâu, đi một vòng bỏ chạy, có thể thu lấy được liền thu hoạch. Trần Phục Sinh tính toán thời gian, từ hướng đi giao long xảo huyệt đến bây giờ, ước chừng 60 hơi thở rồi, ẩn thân phủ công hiệu sắp biến mất. Sao huyệt đầu cuối có khác tiên địa, Trần Phục Sinh nhìn qua cái mảnh này thế ngoại đào nguyên, khắp nơi đều có kỳ dị hoa cỏ cây nhỏ, sương mù sáng tỏ, linh khí mờ mịt, được xưng tụng động thiên phúc địa sao. Thậm chí thiên địa năng lượng nồng đậm quá phận, đại khái là phía ngoài gấp 5-6 lần. Đầu này giao long là một cái chịu khó yêu, hết thảy đều quản lý ngay ngắn rõ ràng. Trần Phục Sinh nhìn quét bốn phía, trong sào huyệt cảnh trí thành từng mảnh, không mang theo lần nữa dạng. Rất nhanh, hắn bị một mảnh hừng hực năng lượng sáng bóng hấp dẫn, tiếp cận phát hiện là một cái vượt qua cỡ lớn dược viên con. Nội bộ thổ nhưỡng chảy xuôi theo ngọc ảo tính chất sáng bóng, trong dược liệu chín thành hắn cũng không nhận ra, nói chung có chút lớn dược quả thực là không hợp thói thường, phun ra nuốt vào thiên tinh, chập chờn thần hạ. Còn có chút kỳ dị nụ hoa, thỉnh thoảng tách ra, phun hạ, nhụy hoa quấn quanh thủy hạ, vô cùng thần dị. Trần Phục Sinh như là đồ nhà quê xâm nhập địa chủ ông chủ hậu hoa biên, không kịp nhìn, thậm chí còn có kỳ dị bảo thụ, ánh vàng rực rỡ, vàng chênh chênh, xanh mơn mận, tổng cộng 5 gốc. 5 gốc bất đồng màu sắc bảo thụ, phía trên treo trái cây hết sức mê người. Trần Phục Sinh đỏ hừng mắt, 5 gốc linh quả cây cắm rễ tại dược viên con khu vực trung tâm, cắm rễ tại một khối ngũ sắc thổ nhưỡng biên giới khu vực, ngày đêm hấp thu ngũ sắc thổ năng lượng trưởng thành. Đây là cái gì linh thổ? 5 loại màu sắc linh thổ. 5 gốc linh quả cây vẹn vẹn cắm rễ tại biên giới, thoạt nhìn có chút không hợp thói thường. Trần Phục Sinh đỏ mắt giống như là lớn con thỏ, mấu chốt nhất ở chỗ ngũ sắc thổ phía trên, đứng sừng sững một khối màu hoàng kim trạch hòn đá. Cái này giống như là hoàng kim tiên sắt. Thoạt nhìn không hoàn chỉnh, xem kỹ bên trong thể sắc và tinh thần không nhịn được sợ hãi. Như thế nào cảm giác đây là tinh thể hải cốt? Trần Phục Sinh càng thêm lo nghĩ, bởi vì dược viên con tồn tại phong ấn, có năng lượng màn sáng bao phủ, lóe ra giao long đồ án. Khí tức bên trên phân biệt. Cái này chút ít đồ án chính là Mặc Giao lưu lại, cưỡng ép xé rách phong ấn có lớn hơn khả năng kinh động Mặc Giao. Trần Phục Sinh tức giận đến lắc lắc tay áo rời đi, rất nhanh phát hiện một tòa trắng loãng như ngọc cung quyết, nuốt hà nôn thụy, đây là tới đến đáy biển Long cung rồi hả? Cũng là Mặc Giao đi rất gấp không có cửa đóng, Trần Phục Sinh trượt đi vào. Đi tại thủy tinh trên mặt đất, bên trong chiếu sáng chi vận, giống như là thạch máy cán lớn dạ minh châu. Trần Phục Sinh đối với mấy cái này phàm tục không sao hứng thú, cung quyết ở trong khắp nơi đều là trân châu, mã não, đồ sứ, hoàng kim vân vân. Phàm nhân phàm là lấy tới một kiện đủ để phú quý cả đời, Trần Phục Sinh lẩm bẩm Mặc Giao thu thập cái này chút ít phàm tục làm chi. Chờ đợi hắn hướng đi nội điện, có chút khiếp sợ ngửa đầu nhìn qua tối như mực nước sông, chỗ này cung quyết thậm chí có đặc biệt từ trường, đem nước sông ngăn cách bên ngoài. Từ nơi này cũng có thể lao ra giao long động, có tính không Mặc Giao chạy trốn lộ tuyến. Tiếp hắn bị Mặc Giao giường hấp dẫn, trên thực tế tu luyện tới Mặc Giao bực này lĩnh vực, hình thể có thể lớn có thể nhỏ. Mà hắn rộng ba trượng dài ngọc cẩm cố giường lớn có chút không hợp thói thường. Cái này sẽ không phải là thiên hàn ngọc đắp nạn giường đi. Duy chỉ có hắc hà cực phẩm mạch khoáng mới có thể đào ra thiên hàn ngọc, có thể tạo hình mà thành các loại tinh xảo đồ vật, ngọc đỉnh, tiểu tháp, hồ lô vân vân. Thiên hàn ngọc cũng là rèn luyện tinh khí chất liệu một trong, bình thường chất liệu há lại có thể tiến hóa vì tinh khí. Bất luận cái gì tinh khí đều cần muốn trường kỳ tế luyện, lắng đọng ứng với nội tình phương hướng có thể tiến hóa thành công. Hắn đem giao long giường rời lên đến nhét vào tinh vân túi bên trong, tiếp thu lấy trên vách tường kiếng treo đủ loại kiểu dáng đẹp đẽ khí cụ. Trần Phục Sinh cũng là nôn ránh, cái này Mặc Giao có độc đi. Trên cơ bản đều là phàm vật. Hả? Khi hắn cầm lấy một thanh kiếm lập tức kinh hãi, lửa đỏ lân phiến bao trùm kiếm thể, hoa lệ tạo hình lộ ra thô bạo. Hỏa lân kiếm. Trần Phục Sinh cầm chặt chuôi kiếm, nhìn phía trên khắc lục tên, tiếp cảm giác chạm đến hỏa lân kiếm bên trong co không gian, cất giữ kinh khủng tinh lực vật chất, hỏa thuộc tính. À, đây là tinh khí. Trần Phục Sinh đại hỉ, xuất đạo đến nay thu hoạch đệ nhất dạng tinh khí, lãng động vật chất quả thực là khủng bố, kích phát ra đến nhất định có thể oanh bạo thần du tinh sư. Hắn đội vàng đem nội điện tài nguyên đóng gói mang đi, vốn là muốn đem bạch ngọc cung khuyết mang đi, không biết làm sao quá nặng đi. Trần Phục Sinh vừa muốn nhảy lên phóng tới Hắc Hà, đột ngột phát hiện chân đạp chỗ bất thường. Hắn giống như đứng ở long trên đầu, chỉ một thoáng nghe được Hắc Hà nhịp đập thanh âm, cùng với chiến tranh sóng biển thanh âm, thậm chí còn bắt được giao long thuyền tiếng nổ vang. Vạn dặm Hắc Hà ta vì vương, từ nay về sau Hắc Hà liền vùng cấm của nhân loại. Trần Phục Sinh càng là đã nghe được như vậy hùng vĩ thanh âm, theo sóng biển nổ vang, muốn truyền lại đến Hắc Hà bên cạnh bờ. Chương 38, tinh không dị tượng. Chương 38, tinh không dị tượng. Trần Phục Sinh bị Hắc Hà nhịp đập tần suất cho kinh sợ rồi, càng cảm nhận được Hắc Hà sinh mệnh, thê lương, to lớn, cổ xưa, mang cho hắn tâm hồn rung động cảm giác. Ta muốn, ta hiểu được. Trần Phục Sinh ngắm nhìn dưới chân thủy tinh mặt đất, cung quyết thành lập tại Hắc Hà long mạch bên trên, nơi này chính là đầu rồng khu vực, ta thông qua long mạch có thể cảm ứng được Hắc Hà biến thiên. Long mạch đối với người bình thường mà nói như là chuyện thần thoại xưa, mà quan tinh phủ chỉ vẹn vẹn có linh mạch. Linh mạch chính là long mạch chi nhánh. Long mạch ẩn chứa đặc biệt năng lượng, không giống với quần tinh lực lượng, thì là đại địa chi tinh hoa, hải nạp bách xuyên giống như tụ tập tại long mạch ở trong. Chủ mạch phân nhánh đi ra ngoài chính là linh mạch, đến nỗi Hắc Hà từ thượng cổ kéo dài đến nay, Trần Phục Sinh dưới chân long mạch có lấy mấy vạn năm trưởng thành lịch sử. Long mạch tự nhiên có thể trưởng thành, cái này quyết định bởi tại lớn hoàn cảnh mạnh mẽ tức thì long mạch mạnh mẽ, nếu là lớn hoàn cảnh suy bại long mạch khô kiệt, liền biến thành cằn cỗi chỗ. Hắn trước kia từng nghe nói, xếp bằng ở linh mạch bên trên tu hành, người giống như cắm rễ tại trên mặt đất, tu hành tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần, càng có thể có hiệu quả bắt quần tinh quy tích. Cái này tính là cái gì? Tương đương đứng thẳng tại lãnh thổ quốc gia ván cầu phía trên, rất tốt tuần thiên điểm tinh. Chém giết vẫn còn tiếp tục, ta còn có thời gian ở chỗ này tu hành. Trần Phục Sinh ngồi trên mặt đất, bởi vì long mạch nguyên nhân, hắn như là treo cao Hắc Hà chi đỉnh, xếp bằng ở bao la mở mịt trên mặt đất, cùng chư thiên tinh đấu lẫn nhau hô ứng. Hắn có thể phán định, cảm nhận tăng vọt gấp 5-6 lần. Theo vận hành quan tượng pháp, thân thể hấp thu long mạch tinh hoa, toàn thân chuyển ra sợ run tâm tình. Chủ yếu là năng lượng thuộc tính bao hàm toàn diện, tầm bổ thể xác ở giữa, xương cốt đùng đùng, ngắn ngủi đều được cường hóa rồi. Ngũ tạng càng tại nổ vang, tham lam hấp thu long mạch tinh hoa, từ trong ra ngoài lớn mạnh thân thể căn bản. Thông khoái, quá thông khoái. Trần Phục Sinh tầng sâu lần tiềm tu ở bên trong, mịt mờ bị bắt được long mạch cất giữ số lượng, giống như đại dương mênh mông bích hải, lấy vô cùng dùng không kiệt. Hán khí hải tới tương đối, chính là đom đóm cùng trăng sáng. Chỉ là long mạch có đặc biệt linh tính, rất khó phạm vi lớn cướp đoạt năng lượng cường hóa tự mình. Cũng bởi vì thân thể bộ dễ cường ngạnh nguyên nhân, hắn đột nhiên cảm ứng được long mạch ở trong có đặc biệt vật chất, phẩm chất vượt qua long mạch vật chất. Chẳng lẽ là long mạch lắng động tinh hoa, sẽ không phải là địa bảo sao? Thiên tài địa bảo, bình thường dược liệu cùng tinh hà năng lượng không xứng xưng. Địa bảo chính là đại địa tinh hoa lắng động bảo tàng, và năm trở lên đại dược mới có tư cách xưng là địa bảo. Hắn nỗ lực cùng long mạch tinh hoa câu thông, quan tưởng pháp vận hành tới được đỉnh ngọn núi, mãnh liệt đem câu dẫn đi ra, giống như một mảnh hoàng kim chất lỏng đổ bê tông tại thân thể bên trên. Có loại khó tả bao bọc cảm giác, để cho hắn cảm thấy trở về đại địa mẹ thai, sinh mệnh bắt đầu trùng sinh, bộ rễ bắt đầu cải tạo. Thậm chí cái này chút ít vật chất có phi phàm khí tức, đã lâu dài, giống như năm tháng tại biến thiên, thương hải muốn hóa rụng dâu. Long mạch lắng động tinh hoa, tựa như muôn đời đại dược tại tầm bổ hắn khí lực, chỉ là tiếc nối vẹn vẹn có một đạo. Chờ đợi Trần Phục Sinh đem vật chất hấp thu hoàn tất, niết bàn trọng sinh cảm giác đánh tới, hắn ngắn ngủi mất thông sau đó, thân thể sáng lên, khí chất thần thánh, đây là phát ra từ thể xác và tinh thần thể hiện. Bất động, hết thảy đều đã bất động. Trần Phục Sinh tính toán, khí chất thần thánh, giống như cùng thiên địa hợp nhất, xa xa thoạt nhìn cao lớn, kéo theo siêu phàm nhập thánh đặc biệt ý vị. Ta phá vỡ gông cùng xiềng xích, đứng ở trước đó chưa từng có độ cao, không có bất kỳ gông xiềng, không có bất kỳ chướng ngại, càng không có bất kỳ câu nệ. Trần Phục Sinh thể sắc và tinh thần khoan khoái dễ chịu, cho là mình tại ngao du trời đất, tiêu diêu tự tại, vô câu vô thúc, tu luyện tới rất khó tưởng tượng độ cao, dẫn tinh cảnh cực hạn. Làm sao định nghĩa? Khó nói, hắn không có chứng kiến qua thiên tinh sư, cũng không có thấy qua tiên thiên bảo thể. Liên hiện tại hắn cùng bầu trời ngôi sao hô ứng giống như bàn tay xem văn giống như, còn có thể cướp đoạt quần tinh năng lượng rèn luyện thân thể. Hắn hiểu được rồi, bị ngạn con đường mở. Hắn thân thể chính là cầu, lý giải vì đi thông tinh không thiên hạ, có thể cùng bất luận cái gì tinh đấu câu thông, đi miệt mài theo đuổi ngôi sao hảo diệu, cẩn thận tính chất quan sát đo đạc hắn vận hành quy tích. Nếu như nước chảy thành sông, giao long thuyền đại chiến còn đang tiến hành, Trần Phục Sinh còn có cái gì chần chờ, trực tiếp buộc phát tiềm chất, trùng quan cảnh giới. Vâng. Trong cơ thể hắn lan tràn thần thánh hào quang, tạo thành đặc thù đường hầm, đây là mắt thường là nhìn không thấy đường hầm. Hắn dọc theo đường hầm, leo lên tinh không, xây dựng cầu, chạy nhanh hướng vận mạng đầu cuối. Đây là cái gì? Bị ngạn đầu cuối, chư thiên sao lớn. Đương nhiên, đây hết thảy đều là tồn tại nghĩ ra được cảnh tượng, cũng không phải hắn chân chính leo lên tinh không, thì là tinh không chiếu vào trong cơ thể của hắn. Chỉ là tại Trần Phục Sinh minh tưởng chư thiên sao lớn thời khắc, ngoại giới đã xảy ra lần nữa biến hóa lớn. Đêm tối ầm ầm trong lúc đó tạm đi rồi, đầy trời sao lớn đồng loạt lấp lánh, trong thời gian ngắn đốt sáng lên bầu trời đêm biên giới. Bực này thể hiện rất khủng bố, rõ ràng là thân thể tồn tại nghĩ ra được, tinh không lại bạo phát dị tượng, quần tinh càng chói mắt rồi, như là vây quanh Trần Phục Sinh đồng cảm. Tại minh tưởng ở bên trong, Trần Phục Sinh chiếm giữ tại tinh không hạch tâm, tinh thể bao quanh hắn vận động, càng tại tỏa ra năng lượng sáng bóng, hoán lại hắn xương đỉnh đầu chui vào thân thể. Bực này thể hiện càng thêm siêu phàm, cùng chư thiên sao lớn hô ứng, hắn cùng cấp tinh không thai nghén trích tiên, hướng đi độ cao mới. Cái đó là, chỉ bất quá, tại Trần Phục Sinh trùng quan bị ngã cảnh, quần tinh lóe sáng dẫn phát động tĩnh có chút kinh thế hai tụ rồi. Từ trường phong trắng bệnh che mặt lỗ, tầm mắt lướt đi rung động, nhìn qua đột nhiên xuất hiện tinh không dị tượng, các loại ngôi sao thuộc tính đều đang lóe lên, đây là chuyện gì xảy ra? Mặc dù là có siêu cường kỳ tài ở chỗ này trùng quan bị ngã cảnh, cao nhất rồi trở thành song hệ tinh sư nha, vì sao quần tinh lập lòe? Cái này rất không bình thường. Đột nhiên xuất hiện tinh không dị tượng cũng làm cho chiến tranh yên tĩnh chút ít, Mặc Giao thì là nghi thần nghi quỷ nhìn ra xa, quan tưởng pháp. Hồng lâu quan tưởng pháp. Không có khả năng, không có đạo lý, tinh cung chiều hướng chấn áp phía dưới, tầng cao nhất ý chí thống nhất phía dưới, ai còn dám đại nghịch bất đạo? Mặc Giao có kinh khủng trực giác, cái này là hồng lâu quan tưởng pháp, cũng là từ trưởng phong bọn hắn nhìn không ra. Đương nhiên còn có hắn giải thích của hắn, có thiên tinh sư đang ép gần, dẫn động tinh không dị tượng, đang nổi lên sát phạt đại thuật. Hoặc là, càng thêm kinh khủng đạo tinh sư, âm thầm điều động chư thiên sao lớn, chuẩn bị bắt sống chính mình. Chết đồng đội không chết bổn tọa. Mặc Giao khiếp sợ rồi, di trượt lập tức chui vào hắc hà, điên bình thường ngao du chạy. Kịch biến làm cho người ta kinh hãi, hô đánh tiếng kêu giết bầy yêu sợ tới mức vong hồn giải tán, đồ chó hoang cường ca bỏ qua bọn hắn chạy thoát. Liền cái bắt chuyện cũng không đánh. Giao trên thuyền rồng càng thêm máu chảy trường hà, trận này đại chiến tử thương qua nghìn, rất nhiều tu sĩ đều bị thổi sang màu đen trong sông, chỉ sợ liền nhanh xương cốt đều tìm không thấy. Phục Sinh làm sao có thể không có, vài trăm dặm hắc hà đều có thể bơi về đến, hắn khẳng định còn sống. Theo bầy yêu chạy trốn, giao long thuyền một mảnh thảm liệt, Vương Liệt không cách nào tiếp nhận Trần Phục Sinh tử vong sự kiện. Đúng đấy, Phục Sinh mệnh rất lớn, vừa mới khẳng định trốn ra chiến đấu phong bạo khu vực, hắn rất nhanh có thể trở lại. Liễu Bạch tự mình ngăn đuổi, có thể mọi người tâm tình đều không quá tốt, liền vừa rồi hắc hà nhịp đập dẫn phát phong bạo, rơi vào hắc hà thẳng xuôi xẻo thực còn có thể sống sót. Đại nhân, xảy ra chuyện lớn, cái kia mảnh tinh không dị tượng chỗ khu vực, tinh cung vậy mà không cách nào dò xét phân tích. Tại phía xa quan tinh phủ, tinh cung ở trong, một vị người hầu gần như lảo đảo bỏ tới đang làm nhiệm vụ tinh quan trước mặt, phát ra vô cùng sợ hãi lời nói. Quả thực kỳ lạ rồi, hắn chưa bao giờ gặp được qua như thế tà môn sự tình, mặc dù là mạnh mẽ tinh sư cấp lấy quần tinh lực lượng, tinh cung cũng có thể dò xét ra đến. Mà bọn hắn quan tinh phủ dựa vào cái mảnh này tinh không sinh tồn, tự nhiên cấm chế từ bên ngoài đến cường giả không e rẻ cướp đoạt ngôi sao vật chất. Ngươi nói cái gì? Váng đầu sao? Thay phiên công việc đẳng cấp cao tinh quan còn tưởng rằng nghe lầm, trong thiên hạ, bất luận cái gì tinh không đều tại tinh cung quản giáo trong phạm vi. Tinh cung có tư cách điều động quần tinh lực lượng, hoặc phong tỏa, hoặc quản khống chế, cái này là tinh cung vì sao trí cao vô thượng nguyên nhân. Mà tinh cung cùng tinh cung trong lúc đó, càng là tồn tại chặt chẽ liên hệ, có thể nói Thiên Dương Tinh Cung quận, mấy trăm tòa quan tinh phủ, đối với tinh không có tuyệt đối quyền thống trị. Vừa rồi tinh không dị tượng bộc phát, tinh cung dựa theo lệ cũ cần đăng ký lập hồ sơ, kết quả nhiều lần cùng cái kia mảnh tinh không câu thông thất bại. Cái này, đây cơ hồ không có khả năng phát sinh. Chương 39, bị ngạn tam trọng thiên. Chương 39, bị ngạn tam trọng thiên. Đây là chuyện gì xảy ra? Đêm khuya sấm sét, tinh cung tại khẩn cấp hiệu triệu khắp nơi đến rút, sẽ không phải là giao long thuyền phát sinh vấn đề rồi à? Hắc Hà chỗ sâu tinh không dị tượng có chút kinh sợ, tuyệt đối xảy ra chuyện lớn, chẳng lẽ là thật sự đem giao long cho móc ra rồi hả? Thiên Nguyên Thành toàn diện hỗn động, treo cao tại quan tinh phủ tinh cung, bộc phát ra đầy trời tình quang chiếu sáng đêm tối, có một quả hư ảo cùng cực lớn hiệu triệu lệnh bài ngang trời. Phàm là nắm giữ tinh quan lệnh bài người, đều bị hiệu triệu lực lượng phát hiện, bọn hắn cần trước tiên tập hợp, đến chế người, chạm. Chí cao vô thượng quyền uy ai dám khiêu chiến? To lớn đại thành một mảnh tiếng động lớn rồi, các lộ hào phú dinh thự mở rộng ra, các lộ tinh sư khẩn cấp hướng về tinh cung tiến đến. Gió giật trước lúc báo về, chiến tranh kèn đều tại thổi lên rồi, như vậy tình thế hỗn loạn tại trời nguyên quan tinh phủ thành lập trong lịch sử, chưa bao giờ có a. Thay phiên công việc đẳng cấp cao tinh quan vẻ mặt tràn đầy mồ hôi lạnh, vừa rồi hắn thông qua tinh cung đem việc này báo cáo, kết quả bên kia động tĩnh so với nơi đây tựa hồ còn muốn lớn hơn. Phải biết, hắn báo cáo có thể là toàn bộ. Chỉ sợ đã có tinh quân tại đi hắc hà trên đường. Trước mắt, hắn đang tại thông qua tinh cung thành lập tinh không con đường. Khẩn trương chờ đợi tổng bộ sắp phản hồi mà đến đợt thứ hai tình báo, cũng không khỏi không nói, tinh cung cùng tinh cung ở giữa tồn tại chặt chẽ tính chất liên hệ, giáp một mà phát động toàn thân, thử hỏi ai còn có thể huy động võ. Với anh, hắc hà chỗ sâu cùng phong phẫn nộ tuôn, sấm sét vang rội, tám ngày mưa to cuồn cuộn anh rơi, vô tận sóng biển đang tại hướng về bờ sông bên cạnh tiếp cận, ven đường bên trong đã xảy ra đại quy mô lật thuyền sự cố. Đây hết thảy dường như đều biểu thị thật không tốt tương lai. Trắng loáng như ngọc đáy sông cung khuyết ở trong, chỗ sâu thì là bộc phát chói mắt cực quang. Trần Phục Sinh xếp bằng ở long mạch phía trên, minh tưởng bầu trời ngôi sao, có vô cùng kinh người xúc cảm. Hắn giống như leo lên tinh không, ngao du tại tinh hà, đụng vào từng khoảng ngôi sao, trong nháy mắt ở giữa nghìn năm mà qua. Bị ngạn thiên lộ, vận mệnh cây cầu dài, ta kết quả ở phương nào? Trần Phục Sinh phát ra thanh âm như vậy, ngao du bị ngạn, chống đỡ lâm vận mạng đầu cối, hắn giống như huy hoàng siêu sao đứng sừng sững trên trời. Nếu như từ vĩ mô góc độ quan sát đo đạc, đầy trời đầy sao giống như khảm nạm tại tấm màn đen bên trên kim cương, đợi cho chống đỡ lâm vận mạng bị ngạn, đầy trời sao lớn khủng bố vô biên. Có đối với chí mạng cùng sợ hãi áp bách, tại chính thức nguyên vẹn ngôi sao trước mặt, một cái sinh mạng thể tính là cái gì? Không có ý nghĩa bụi bằng mà thôi. Trần Phục Sinh chân chính nghe nóng bị ngạn ảo diệu, tương đương tinh không vì hắn mở ra một cánh cửa sổ, xương đỉnh đầu hút nhật nguyệt sao lớn bề ngoài chạy xuôi năng lượng. Hiển nhiên như là từ trường phong theo như lời, tam cảnh bên trong chạm đến, đều là tinh thể bên ngoài vật chất, tương đương bên bờ biển một mảnh bọt nước mà thôi. Bị ngạn cửu trọng thiên, nhất trọng tiếp nhất trọng, cảnh giới cất cao quá trình cùng ngôi sao hô ứng cấp độ tăng lên, mới có thể có hiệu quả hấp thu ngôi sao nội tại vật chất. Chỉ là phàm là một ngôi sao, có thể dưỡng dục bao nhiêu tinh sư, đồng loại loại tinh sư chức nghiệp cũng là nhiều vô số kể. Trước mắt, Trần Phục Sinh trong cơ thể năng lượng vật chất đã xảy ra biến chất, mà biến chất liên quan đến thân thể hết thảy, một loạt sinh mệnh chỉ tiêu đều tại tăng phúc. Phanh phanh phanh, hắn tiếng tim đập cực lớn, ngũ tạng kêu động, tất cả xương cốt tứ chi sáng lên, toát ra sinh mệnh tinh huyết duy trì liên tục nồng đậm lên, giống như con sâu cái kiến bành trướng. Thân thể đạt được qua muôn ngàn thử thách, lỗ chân lông phun ra năng lượng có chút sặc sỡ hóa. Hiển nhiên, đây là nhiều loại năng lượng thuộc tính dung hợp sau đó kết quả. Đủ mọi màu sắc ngôi sao ánh sáng tạo thành sặc sỡ vật chất bao quanh thân thể, đưa hắn làm nổi bật giống như thần chỉ. Có thể phá quan rồi. Trần Phục Sinh triệt để du ngoạn sơn thủy bị ngã cảnh, bên ngoài thân sặc sỡ sáng bóng nên đón tăng gọn. Hắn thân thể sinh cơ tràn đầy giống như giao tượng giống như, nhân thể bộ dễ phá vỡ gông cùng xiềng xích, thấu phát mạnh mẽ hơn nữa tiềm chất đi ra, chỉ một thoáng cùng ngôi sao dị tượng tầng sâu lần đồng cảm. Thậm chí xa hơn khu vực ngôi sao, tự cấp Trần Phục Sinh lập lòe. Tuần tiên điểm tinh, thắp sáng bầu trời đầy sao. Đây là xảy ra chuyện gì? Nhuốm máu giao long thuyền, Huyền Nguyên Xương kinh nghi bất định, bởi vì trời xanh lóe sáng tinh thể càng nhiều. Xa xôi khu vực ngôi sao bắt đầu lấp lánh rồi, đêm tối biên giới càng lớn. Cái mảnh này tinh không ngôi sao đều đang lóe lên, cái này không bình thường à, bởi vì không có thiên tinh thần hình chiếu xuất hiện. Huyền Nguyên Xương trầm tư, hắn đã từng chứng kiến qua tu vi mạnh mẽ thiên tinh sư đại phát thần uy, cùng thiên tinh câu thông, phóng mà đến kinh khủng ngôi sao hình chiếu, từ đó điều động cái mảnh này tinh không ngôi sao. Ngôi sao ở giữa phẩm giai sông nghiêm, thất phẩm thiên tinh, bát phẩm đạo tinh, cửu phẩm thánh tinh. Cậu nghe đồn, thượng cổ trong thời kỳ, chu triều hủy diệt này, thánh tinh tiêu đốt, toàn bộ biên giới ngôi sao cộng hưởng, vô tận sao lớn chuyển động đứng lên. Từ đó phát hỏa mà thành diệt thế cấp đả kích lực lượng. Đây là cái gì dạng chiến đấu bố cục? Huyền Nguyên Xương đều rất khó tiến hành não bổ sung. Thượng cổ đại chiến sau đó, rất nhiều tinh sư không có bản mệnh ngôi sao, buồn bực sầu não mà chết. Thậm chí huyền giới đạo tinh cùng thiên tinh đều bị diệt không ít. Huyền Nguyên Xương thân là thiên tinh phủ đệ tử, cũng rõ ràng cái mảnh này tinh không căn bản không có thiên tinh dắt. Thiên tinh phủ vì sao trí cao vô thượng? Bởi vì bọn họ tại trời tinh treo cao khu vực thành lập tinh cung. Như vậy, Hắc Hà tinh không chỉ biến, nếu như không phải tinh cung điều động, cũng không phải là thiên tinh sư cách không điều động, vì sao quần tinh lấp lánh không ngừng? Thậm chí quy mô vẫn còn ở duy trì liên tục quyết trương. Trần Phục Sinh cũng không biết hắn đột phá, đã dẫn phát tinh không kỳ cảnh, hắn liên tiếp cướp đoạt quần tinh năng lượng, ổn định phá quan cần thiết. Cái này là bị ngã cảnh, một khi cất bước đi lên, cùng ngôi sao đã thành lập nên càng sâu liên hệ. Trần Phục Sinh khinh thường nói, che đậy thân thể sặc sỡ năng lượng dường như tinh không màn mảnh vải giống như, bao phủ thân thể của hắn, càng giống là sặc sỡ chiến thứ nhất bao trùm lấy cơ thể. Sặc sỡ vật chất, chuyên thuộc về chúng ta quan tượng pháp năng lượng hình thái. Tinh sư chức nghiệp thông qua bị ngạn cảnh năng lượng vật chất đó có thể thấy được, Liễu Bạch Cự Thuẫn, Hàn Vũ Nhu Thần Bình Tiên Kiếm vân vân. Chờ đợi sặc sỡ năng lượng trở về thân thể, chui vào khí hải, thể hiện càng thêm bất động. Long về biển rộng giống như, khí hải trở nên thâm sâu, đã có chút ít sinh mệnh đại dương mênh mông mùi vị, sặc sỡ cực hạn nhảy lên, quán xuyến thân thể, bên ngoài thân bộ phát ra chói mắt sặc sỡ vầng sáng. Trần Phục Sinh tu hành vẫn còn tiếp tục, hấp thu long mạch năng lượng, cướp đoạt quần tinh tinh hoa, thuận theo lỗ chân lông cùng xương đỉnh đầu tầm bộ thể xác. Hắn biết rõ, lần đầu trùng quan cùng bình thường tu hành bất động, đây là hiếm thấy trở nên mạnh mẽ cơ hội, ngắn hạn có thể tích lũy một đám nội tình đi ra. Trái lại đến tiếp sau trùng kích bị ngạn cửa khẩu, không cách nào dẫn phát tinh không dị tượng. Thậm chí hắn lấy ra linh ngư chi bảo luyện hóa, tại tam trọng năng lượng trợ giúp ở bên trong, lỗ chân lông toát ra sặc sỡ vật chất duy trì liên tục tăng vọt. Nhất trọng tiếp nhất trọng. Tiểu cảnh giới tại phá quan, đến nhờ sự giúp đỡ linh ngư chi bảo cùng long mạch vật chất, chờ đợi hắn đứng ở tam trọng thiên thời khắc, sặc sỡ vật chất lại một lần nữa thay đổi. Thoạt nhìn vô cùng thâm sâu, bên trong lóng lánh dày đặc quang điểm. Tầng sâu lần ngóng nhìn quá trình bên trong, sặc sỡ vật chất giống như mảnh xinh đẹp tinh không, còn tinh quang điểm tại ở trong lớp lánh, càng giống là ngôi sao dấu vết khắc lục tại khí lực bên trên, giống nhau rậm rạp chẳng chịu thiểm điện. Một màn này truyền đi tuyệt đối kinh sợ, sặc sỡ năng lượng vật chất chiết xạ quần tinh quang điểm, nếu như tương lai theo tu hành, nhiều thế hệ sao lớn chiếu vào sự thật. Đây chính là ta tương lai ngôi sao dị tượng, hiện tại sơ bộ hiện hóa đi ra. Trần Phục Sinh cũng không biết năm đó kỳ nhân có hay không vì dị tượng mệnh danh. Chỉ là hắn trầm mặc, cái này dị tượng cũng đừng có bạo phát đi ra rồi, tương đương gián nhãn hiệu nói với thế nhân, hắn đi chính là cấm kỵ con đường. Mà từ phá quan đến đứng ở tam trọng thiên, Trần Phục Sinh phát hiện hắn thân thể bộ rễ có chút bất ổn. Hiển nhiên, còn cần duy trì liên tục lớn mạnh thân thể, lấy đầy đủ thân thể thể lượng đi dung nạp ngôi sao vật chất, mới là tu hành được ngay. Suy cho cùng hắn chủ tu chính là thân thể, tinh sư tu hành thì là khí hải a. Hắn cùng với minh tưởng pháp lớn nhất sai biệt là cái gì? Hắn tự nhiên không có được bản mệnh ngôi sao nhận thức, chỉ là lấy cường ngạnh thân thể cứng rắn đoạt tinh không tạo hóa. Thân thể là bộc lại, tương lai đồng dạng cũng thế. Kế tiếp ta tu hành trọng điểm, duy trì liên tục cường hóa thân thể, cướp đoạt ngôi sao tinh hoa, kích phát ngôi sao dị tượng, vì tam cảnh trải đường. Trần Phục Sinh mở mắt ra mảnh mải, thế giới trong mắt hắn bất động, thị giác, tính giác, khứu giác vân vân tăng gọn. Thân thể giác quan dị thường kinh người, bằng vào bản thân đối với phạm vi hơn 10 dặm cũng nguyên tắc khái niệm. Trần Phục Sinh đầy cõi lòng vui mừng, thông qua long mạch phát hiện giao long thuyền đại chiến kết thúc, hắn vừa muốn kích hoạt tử mãng bức tranh chuẩn bị lui lại, mãnh liệt phát hiện lần nữa vấn đề lớn. Tinh độ thiên trụ không cách nào bắt đầu dùng rồi, thậm chí đều không thể cảm ứng được trụ trời, như là tại trong cơ thể của hắn biến mất. Chương 40, tinh độ chi biến. Chương 40, tinh độ chi biến. Trần Phục Sinh trầm mặc, quan tượng khí hải, tinh độ thiên trụ hay vẫn là nguyên bản trạng thái, nhưng cái kia khắc đột như trước lóe sáng, tự nhiên có thể kích hoạt. Có thể quỷ dị là, tinh độ tản mát ra thần bí khí tức, ngăn cách hắn và trụ trời ở giữa liên hệ. Từ tinh độ bề ngoài đi lên xem, tinh độ tản mát ra tối tăm mở mịt ánh sáng sương mù, bao phủ tinh độ biên giới khu vực. Cái này chút ít trong quang vụ, có chút sáng lóng lánh quang điểm tại rất nhỏ lập lòe. Trần Phục Sinh sắc mặt kinh nghi bất định, trụ trời không có đổi, có thể tinh độ thay đổi, chẳng lẽ trụ trời cùng tinh độ không phải nhất thể? Trụ trời có kỳ nhân lúc ban đầu chế pháp con đường trải qua, như vậy tinh độ vậy là cái gì? Trần Phục Sinh cũng không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu, chẳng lẽ là cùng vừa mới chính mình trùng quan bị ngạn cảnh tất yếu tồn tại liên quan. Sự tình khác thường tất có yêu, có thể bây giờ còn là rời đi trước lại nói. Trần Phục Sinh chẳng quan tâm những thứ này, một cái lặn xuống nước đâm vào màu đen trong sông, nhanh chóng dong đưa hai chân ngao du rời khỏi. Trước mắt tinh không dị tượng lấy chậm chạp tư thái nội liễm, Trần Phục Sinh không có tính toán phản hồi giao long thuyền, suy cho cùng hắc hà nhịp đập xoắn giết lực lượng biết bao hung ác điên cuồng. Thì cứ như vậy trở về khó tránh khỏi bị người suy nghĩ nhiều. Sau đó, ngược lại là có thể ngụy trang trọng thương, theo mặt sông sóng gió bị cuốn đi, may mắn còn sống. Hướng đi bị ngạn cảnh, hắn cũng có tại quan tinh phủ sống sót bản lĩnh, còn có tại giao long xảo huyệt thu hoạch tiên hàn ngọc. Khoản này khổng lồ tài nguyên vận dụng tốt rồi, lấy tới tầm bổ thân thể tài nguyên còn khó hơn sao? Lấy Trần Phục Sinh bây giờ cảm giác lực, cũng có thể hữu hiệu tránh đi yêu thú, có thể dần dần hắn cảm giác có chút không đúng rồi. Hắn kế hoạch bây giờ cách giao long thuyền hơn 500 ở bên trong, có thể xa xôi khu vực có vô cùng trầm thấp tiếng nổ vang, nghe là cỡ lớn bảo thuyền qua sông động tĩnh. Thậm chí hắn hiểu rõ đến nào đó sắc ý, đặc biệt điên cuồng, lạnh lùng, để cho cái mảnh này khói đen sông bực bầu không khí lãnh vô số lần. Có chút tiếng nổ vang tại đi xa, có chút thì là tại tiếp cận cái mảnh này sông bực, xem tình huống cái này chút ít bảo thuyền tản ra tìm tòi cái gì. Giống như hơn 10 chiếc cỡ lớn bảo thuyền đang nhanh chóng di động, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là giao long đã thương nặng, quan tinh phủ viện của tới, đang tại tìm tòi giao long? Có chút không bình thường. Có thể hay không cùng tinh không dị tượng có quan hệ. Tinh cung dù sao đối với tại tinh không có tuyệt đối quyền khống chế, bọn hắn có thể hay không thăm dò đến cái gì? Trần Phục Sinh trầm mặt, đi theo thấy một chiếc cỡ lớn bảo thuyền hướng về hắn tiếp cận. Mặc kệ hắn ở trong nước tốc độ thật là nhanh, cũng không nhanh bằng chiếc này bảo thuyền. Thậm chí có mãnh liệt sóng tinh thần dung chuyển dạng, nhìn quét, nếu như mình ẩn nút đi bị phát hiện, vấn đề sẽ càng lớn. Trong nháy mắt nghĩ tới hỏa lân kiếm, Trần Phục Sinh đã nắm chắc khí. Đây là ngôi sao năng lượng ngưng tụ bảo thuyền. Chờ đợi bảo thuyền chiếu sáng mảng lớn khói đen, xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, có vô cùng khổng lồ ngôi sao năng lượng đập vào mặt. Trên bảo thuyền cũng có đánh dấu tính chất đặc thù, xuất xứ từ tại tinh cung. Trên thuyền đứng sừng sững hơn 10 vị ăn mặc màu bạc trường bào bóng dáng, đều là đeo tinh quan huân chương. Mà ngực huân chương phía trên, khắc lục kiếm thể. Bọn họ là tinh cung chấp pháp đội. Trần Phục Sinh tâm tình trầm trọng, trước mắt tam cảnh phương diện sóng tinh thần động đã tập trung vào hắn, đây là một vị mặt trắng không râu lão giả, ngật đứng ở mũi thuyền bên trên, ăn mặc một thân trường bào màu đen. Lang Diệu. Trần Phục Sinh còn chứng kiến chó ghẻ đứng ở lão giả bên người, hắn có chút đau đầu, hay vẫn là giả bộ suy yếu kêu to, đại nhân, cứu ta, ta là quan tinh phủ đệ tử, mới vừa rồi bị chiến đấu phong bạo cuốn tới nơi này. Áo đen lão giả lạnh lùng trông lại, nguyên tắc hiểu rõ đến Trần Phục Sinh chưa nói tới quá mạnh mẽ, có chút thất vọng không phải người hắn muốn tìm. Trần Phục Sinh, ngươi lại vẫn sống sót. Lang Diệu ánh mắt lúc này đỏ lên, hắn không là chết sao? Xoắn thành tàn sao? Lại vẫn sống sót. Nghĩ đến hắn chết thảm đệ đệ, cùng với trong khoảng thời gian này nhục nhã, Lang Diệu nội tâm bộc phát ra vô cùng tức giận, thấp giọng nói, Lục Thúc, không thể không phòng, nói không chừng chính là Trần Phục Sinh. Hắn chính là Trần Phục Sinh. Lăng Vân Sơn gương mặt có chút ấm lãnh, trên đường đi tới Lăng Diệu đem trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra đều nói cho hắn biết rồi, Lăng Sâm trước khi chết vẫn bị đánh hắn một cái tát. Cũng bởi vì thi đấu thất bại, Hoàng Tôn Điện Hạ đối với Lăng gia dị thường nổi cáu. Trước bắt lại, giao cho tinh cung thẩm tra. Lăng Vân Sơn lạnh lùng phân phó, bất quá một cái lớp người quê mùa mà thôi. Là đại nhân. Hơn 10 vị chấp pháp giả lạnh lùng nhìn chăm chú, Lăng Vân Sơn là nhị giai tinh quan, địa vị so với bọn hắn cũng cao hơn, tinh cung cũng hạ xuống tử mệnh lệnh, đem chỗ có không rõ lai lịch người, hết thể giam giữ mang về. Lăng Diệu, ngươi đây là muốn quan báo tư thù sao? Ta thế nhưng là phụ chủ đại nhân người, ngươi bắt ta đối với ngươi có thể có chỗ tốt gì? Trần Phục Sinh tức giận kêu to, ta và ngươi mặc dù có chút đụng chạm, thế nhưng là ngươi đến nỗi như vậy phải không? Cái này chút ít chấp pháp giả nhao nhao như mày, từ trường phong nhất mạch. Phụ chủ quyền uy ngập trời, lại là tứ cảnh cường giả, bọn hắn không đáng vì Lăng gia xung phong. Ha ha, cầm từ trường phong tới dọa chúng ta. Lăng Diệu giữ tận cười một tiếng, từ trường phong lĩnh quân bất lực, đã bản thân khó bảo toàn, làm sao có thể lo lắng ngươi một cái nho nhỏ đệ tử ngoại môn. Ngươi lên cho ta đến đây đi. Lăng Diệu tay áo hất lên, xôi trào một mảnh cường đại song khí, đem giả bộ suy yếu Trần Phục Sinh hút đến trên bảo thuyền đầu. Giờ bảo hảo. Cùng lúc, hắn ném ra gông xiềng, ngồi xổm xuống cười lạnh, gông xiềng chính mình mang theo đi, còn có thể ăn ít một chút đau khổ. Trần Phục Sinh mắt nhìn chung quanh giữ im lặng chấp pháp đội, cuối cùng hắn nhìn hướng Lăng Vân Sơn, nói, ta không có phạm chuyện gì đi, đại nhân thì cứ như vậy nhìn xem tộc nhân hành hung. Lăng Vân Sơn trong nội tâm bực bội rồi, đây là đang chất vấn ta. Thân chức vị cao Lăng Vân Sơn có chút giận, cái này chút ít không phục tùng quản khống chế đồ vật, lưu lại làm gì? Còn không bằng hắn dưỡng con chó nghe lời. Lăng Diệu trong lòng bụng trộm mũi cười, hắn biết rõ Lăng Vân Sơn tính khí, người bình thường không phục tùng tình quan điều lệnh. Chạm đến cao cao tại thượng quan uy, muốn chết sao? Đương nhiên Lăng Vân Sơn lộ ra bình thản, chung quanh chấp pháp giả đều nhìn xem cái nào, cũng có rất nhiều người theo dõi hắn vị trí, biểu hiện ra không thể lưu lại cái gì nhược điểm. Ngươi một cái nho nhỏ dẫn tinh cảnh, có thể từ hắc hà trong gió lốc chạy ra tìm đường sống, nhìn đến thật sự có trộm luyện cấm kỵ đường trọng đại hiểm nghi. Lăng Vân Sơn tìm đến tốt nhất lý do. Cấm kỵ đường, cái gì cấm kỵ đường? Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Cứ việc Trần Phục Sinh dự liệu được xấu nhất kết quả, thế nhưng là Lăng Vân Sơn chính miệng nói ra, hay vẫn là để cho tinh thần của hắn mãnh liệt rung động lắc lư. Bực này chết người tử vong nguy cơ, để cho tinh thần lực của hắn tập trung cao độ, trong đầu hiện ra vô số kết quả. Ai, Lục Thúc người thật đúng là đừng nói. Lăng Diệu âm cười một tiếng, hắn tu hành 2 tháng mà thôi, vậy mà có thể thắng phía dưới thượng phẩm bảo thể, còn có thể qua sông mấy trăm dặm hắc hà, khó tránh khỏi thật sự trộm luyện tà ma ngoại đạo. Nói có lý. Lăng Vân Sơn gật đầu, nhìn đến kẻ này hiểm nghi trọng đại, cẩn trọng điểm chiếu cố. Lăng Diệu, ngươi muốn giết ta muốn điên rồi sao? Ta kỹ năng bơi tốt cùng tà ma ngoại đạo có quan hệ gì? Trần Phục Sinh giận dữ mắng mỏ. Ha ha, không trang một chút làm sao biết có quan hệ hay không? Lăng Diệu ưu ám bàn bạc, cấm kỵ công pháp lại hiện ra thiên hạ, tinh không dị tượng phát sinh thời gian, lại vừa lúc cùng ngươi rời khỏi giao long thuyền thời gian tuyến như thế ăn cướp, ngươi hiểm nghi không chỉ có là lớn, muốn ta xem chính là ngươi. Giặc giặc. Lăng Diệu mở ra gông xiềng trực tiếp đập tại đầu hắn bên trên, nắm đấm thuận thế nện vào Trần Phục Sinh trên ngực, lạnh giọng nói, kiểm tra thực hư tội nô hoàn tất, Lục Thúc có thể đi tiếp theo mảnh sông vực tìm đòi. Trần Phục Sinh trắng bệnh che mặt lỗ ngồi phịch ở trên bảo thuyền, khoe miệng cưỡng ép tràn ra máu tươi, chung quanh chấp pháp giả cũng bèn bèn lấy ánh mắt thương hại nhìn hắn một cái. Coi như là Trần Phục Sinh có thể sống xuống, có thể chỉ sợ rơi người tàn phế hạ tràng. Lăng Vân Sơn âm thầm cho Lăng Diệu liếc mắt ra hiệu, tìm cơ hội để cho hắn táng thân hắc hạ. Hắn không có quên, từ trường phong thắng bắn bài, đã nhận được tụ tinh châu, như vậy Trần Phục Sinh trên thân có lẽ có mang khoản tiền lớn mới đúng. Lăng Diệu lộ ra ác ma giống như nụ cười, chậm rãi giơ chân lên trường, hướng về Trần Phục Sinh trên gương mặt đập đến. Nhục nhã ta, thắng ta, còn thắng Hoàng Tôn Điện Hạ. Ngươi có thể thật không biết chữ chết như thế nào biết? Biết không? Ta hiện tại muốn giết ngươi, như là giết chết một con kiến đơn giản như vậy. Lăng Diệu hận không thể hiện tại đem hắn thiên đao vạn quả rồi, nhưng mà chân của hắn trưởng còn không có chạm đến Trần Phục Sinh gương mặt, toàn thân tóc gáy mãnh liệt đứng đấy. Trần Phục Sinh trên đầu vai nghìn cân gông xiềng trong lúc đó vỡ nát, thân ảnh lấy tốc độ khủng khiếp bật lên đến. Hắn tầm mắt lộ ra điên cuồng, nắm lấy lửa đỏ kiếm thai, bước hướng Lăng Vân Sơn. Lăng Vân Sơn nhíu mày xoay người, đập vào mi mắt cảnh tượng để cho hắn vô thức hoảng sợ. Cái này còn là một vị yếu đuối thiếu niên, giống như là ngủ say giao tượng sống lại. Càng như là kinh khủng man thu hướng về hắn đụng đến. Ngay tại Lăng Vân Sơn kích phát khí hải năng lượng chống lại, hỏa lân kiếm ngang trời bộc phát, phun ra tinh lực vật chất, tạo thành ngập trời ánh lửa. A, đây là tinh khí. Lăng Vân Sơn cực kỳ sợ hãi, hỏa lân kiếm tràn ngập kinh khủng tinh lực vật chất, giống như là một đầu viễn cổ kỳ lân phẫn nộ đạp thiên địa, phát ra trời rung đất chuyển thanh âm bạo âm thanh. Đi tìm chết. Trần Phục Sinh gầm nhẹ, nắm lấy đại kiếm xé nát Lăng Vân Sơn khí hải vật chất, lửa đỏ mũi kiếm tan vỡ phần eo của hắn, phun ra mảng lớn huyết quang. Chương 41, đại sát tứ phương. Chương 41, đại sát tứ phương. A, lục thúc, lục thúc, lục thúc. Lăng Diệu nổi giận đùng đùng, thê lương gào rú lên tiếng, khỏe mắt toát ra máu. Hắn khó có thể tin, càng thêm không thể tưởng tượng, một cái tiểu tiểu nhân đệ tử ngoại môn, vậy mà dám can đảm trước mặt mọi người chém giết nhị giai tinh quan. Cái này, đây chính là diệt cửu tộc tội chết a. Lăng gia cao thấp chỉ vẹn vẹn có 3 vị thần du, Lăng Vân Sơn thần du lục trọng thiên cảnh giới, ngày bình thường chịu trách nhiệm tọa trấn gia tộc. Kết quả lúc này hôm nay khác, một kiếm chém ngang lưng, tàn phế thân thể bị bắn ra ánh lửa đốt cháy thành tro cốt, còn sót lại tinh thần niệm tóc đau buồn điên cuồng gầm nhẹ. Đến chết phía trước, hắn cũng không nghĩ tới cái này lớp người quê mùa, vậy mà rút ra động tinh khí đưa hắn cho làm chết khô. Tinh khí, đây là tinh khí. 20 vị chấp pháp giả hoảng sợ lui về phía sau, hỏa lân kiếm tràn ngập kinh khủng tinh lực vật chất, đều có thể cùng tứ cảnh đối hoành. Trần Phục Sinh tầm mắt lộ ra điên cuồng, đây là cực hạn điên cuồng sát ý, hắn muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Chỉ là hỏa lân kiếm hung uy ầm ầm ở giữa tán loạn, hiển nhiên bên trong cất giữ vật chất đã tiêu hao hết, một mình kích phát tam cảnh đều rất khó làm được. Tinh khí, hặc hặc, hắn tinh khí đại kiếm đã tiêu hao hết vật chất. Lang Diệu tố chất thần kinh giống như gầm nhẹ, không đúng. Chúng ta người muốn tìm chính là hắn, chính là hắn. Ầm ầm. Lời vừa nói ra, giống như long trời lở đất giống như. Hơn 10 vị người làm phép trước mắt hoảng sợ, bọn hắn không hiểu cái gì là cấm kỵ đường, chỉ là tinh cung truyền đến cao nhất chỉ lệnh, đã có tinh quân trên đường tới lên. Chuyện này không phải lớn, thì là thăng lên đến thông thiên cấp độ, cao nhất quyền lực tầng đều phóng mà đến ánh mắt xem thế nào. Nhớ kỹ, muốn sống. Chấp pháp đội tiểu đội trưởng khoát trọng giáp, đối với trầm ổn, cục diện bây giờ rất rõ ràng rồi, chó cùng rất dậu kích phát tinh khí giết chết tam cảnh cao thủ, không phải hắn còn có thể là ai. Sống sót so với chết giá trị cao, đây chính là một cái thiên đại bảo bối, người nào giết hắn đi đừng trách ta không nói tình cảm. Viên Lâm bị ngạn đỉnh phong, lại là đặc thù thể chất, hắn biết rõ Trần Phục Sinh tầm quan trọng, đã trấn áp hắn, quyền lợi, địa vị, giày lộc, mỹ nhân, muốn cái gì có cái đó. Nói không chừng, có thể thăng liền tăng cấp. Thậm chí bởi vì tinh cung cảnh báo, phát hiện quan tượng pháp tu hành giả, tinh cung vùi đầu vào mạnh nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu, hắc hà cũng đã toàn diện phong tỏa. Trong thiên hạ đều tại tinh cung khống chế ở trong, ai có thể lập võ. Một đám chấp pháp giả vây quanh Trần Phục Sinh, nắm lấy nhiều loại binh khí, hoặc đao, hoặc búa, hoặc thương, hoặc thuẫn. Lăng Diệu có chút bất an nhìn quét bốn phía, hắn lo lắng Trần Phục Sinh còn có giúp đỡ, phần này công lao bọn hắn đều mơ tưởng mất riêng, nếu không người tham dự càng nhiều công lao lại càng ít. Ra tay. Viên Lâm lạnh lùng xem thế nào, tinh cung hơn 10 chiếc bảo thuyền chạy xa tứ phía bát hoang, hắn cần đoạn thời gian đem công lao nắm chặt. Ầm ầm. Chấp pháp giả xung phong liều chết mà đến, khí hải năng lượng kích động, binh khí ngang trời, sát huyết sát chinh phạt cuồn cuộn, xé rách cảm giác vô cùng mãnh liệt. Trần Phục Sinh ngẩng đầu, rối tung sợi tóc che đậy gương mặt, đối mặt quét tới các loại vũ khí lạnh, thân ảnh quỷ mị tránh đi. Trần Phục Sinh như là tiên hạc nhảy múa, một lên một xuống ở giữa phiêu hốt bất định, tại cực kỳ thời gian ngắn ngủi tránh đi hơn 10 lần nữa lực công kích. Chấn áp, nặng nề như sấm gào to truyền đến, một vị cự hán giơ cao lên một mặt cự thuẫn, phóng xạ năng lượng màn sáng bao phủ không trung, phô thiên cái địa chấn áp hạ xuống. Trần Phục Sinh ánh mắt lạnh thấu xương, tinh khí thần trở nên đáng sợ, sau lưng lộ ra bạo viên đánh ngược hình chiếu, tại ánh trăng chiếu rọi bên trong giữ tận cùng tàn bạo. Hắn nâng quyền oanh hướng không trung, cùng cương thiết cự thuẫn đánh vào nhau. Kết quả có chút vô cùng thê thảm, Trần Phục Sinh nắm đấm ra thịt nát hết, thế nhưng tấm thuẫn bộc phát ra kinh khủng phản chấn, đánh tan cự hán tráng kiện cánh tay. A, hắn kêu thảm, sợ hãi, bị cự thuẫn ngược lại đè nặng, thân thể sống sờ sờ nổ tung. Bực này máu tanh cảnh tượng làm cho người ta hoảng sợ, đây là cái gì thân thể? Lực lượng cường ngạnh không thể tưởng tượng nổi, lực bộc phát càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Trần Phục Sinh áo bào mang theo máu, hắn đã không có lúc ban đầu điên cuồng, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, tinh thần diện mạo sửa rồi, toàn thân khí huyết bành trướng, sát ý như lao. Ầm ầm, hắn về phía trước đánh liệt, giống như lão ương chiến sĩ, ác hổ lấy ra khỏi lồng hấp, long xà vung đôi, lấy thiết quyền mở đường, đại khai đại hợp, toàn thân sôi trào khí huyết tạo thành sát phạt sóng biển. Hắn thỉnh thoảng lăng liệt, thỉnh thoảng cuốn mãnh, thỉnh thoảng thô bạo, thỉnh thoảng hung ác điên cuồng. Khoảng chừng thời gian cực kỳ ngắn ngủi qua, 7-8 cái vây công mà đến chấp pháp giả, liên tục bay ngang đi ra ngoài. Nhục thể của bọn hắn như là giấy lột, tàn phế thân thể rạn nứt, tàn khốc, vô cùng thê thảm. Giết! Trần Phục Sinh phát ra có chút trầm thấp gào to, mang theo sợi tóc cuồng loạn nhảy múa, giống như là một cái người đáng sợ ma, sát ý nhiễm đỏ hai mắt. Lăng Diệu nổi lên cả người nổi da gà, cái này sát tinh cùng lúc trước tưởng như hai người, để cho hắn ra xương phát lạnh. Vâng. Ngay tại Trần Phục Sinh quét ngang bốn phương thời khắc, Viên Lâm trong tay áo chui ra một căn tử kim roi sắt, giống như linh xà trên không trùng cuồng loạn nhảy múa, nổ vang lập tức trói buộc chặt Trần Phục Sinh phần eo. Đây chính là lấy tam giai linh xà gân luyện chế ra đến đặc thù binh khí, có thể hữu hiệu trói buộc thể tu. Vậy mà giết ta nhiều cái huynh đệ, ngươi cái này tiểu ma đầu, đôi tay này chặt đi xuống đi. Viên Lâm cũng không biết là hữu ý vô ý hiện tại mới ra tay, tầm mắt co âm trầm, lay động màu tím roi sắt, muốn đem Trần Phục Sinh quỳ rạp xuống đất. Ha ha, hặc hặc. Trần Phục Sinh nắm chặt nắm đấm, đột nhiên ngửa đầu phẫn nộ cười, mở miệng một tiếng ma đầu, để cho tâm tình của hắn giống như thùng thuốc nổ tại lồng ngực gào thét, giống như là bị dầu lăn qua đồng dạng. Ta là mà sao? Ta đã làm sai điều gì? Được rồi, ta chính là ma đầu đi. Trần Phục Sinh lỗ chân lông sôi trào sặc sỡ sáng bóng, giống như thâm sâu tinh không lộ ra theo, bên trong có rậm rạp chẳng chịt ngôi sao quan điểm. Viên Lâm đồng tử đột nhiên co rụt lại, đây là cái gì dị tượng? Hắn cảm giác đến rất nhiều bất đồng thuộc tính ngôi sao chấn động, thậm chí sặc sỡ vật chất như là tinh không màn che, hình thành chiến thứ nhất bao trùm tại thân thể bên trên. Trong lúc nhất thời, Trần Phục Sinh huyết nhục thân thể bộc phát ra hừng hực ánh sáng, sắc sỡ vật chất quần quần giống như chiều dâng, xé bạo trời cao. Mở cho ta. Trần Phục Sinh bạo gào thét, quần tinh hộ thể, thân thể tiềm năng toàn bộ bạo, cái kia tử kim roi sắt đều phản chấn mà đến dã man lực số lượng, để cho Viên Lâm trong lúc nhất thời không có bắt lấy, thoát ly đại thủ. Trần Phục Sinh trở tay nắm lên cây roi, coi như cây gậy vũ động đứng lên, bóng roi trùng trùng điệp, ngang kích tứ phía bát hoàng, đánh nứt ra một vị tiếp một vị chấp pháp giả thân thể. Lăng Diệu bắt đầu cảnh giác, Viên Lâm thủy chung không có ý xuất thủ, hắn muốn làm gì? Độc chiếm công lao. Trong thuyền khắp nơi đều là thịt nhão cùng tàn phế thi thể, còn lại 12 vị chấp pháp giả khẩn trương triệt thoái phía sau, toàn trường bầu không khí có chút quỷ dị. Như thế nào, đều muốn nuốt một mình công lao sao? Trần Phục Sinh nuốt máu khỏe miệng mang theo trào phúng, hắn thủy chung không có sử dụng kim cương phủ. Tất cả chấp pháp giả nhìn quét Lăng Diệu cùng đội trưởng, sắc mặt âm tình bất định, bắt đầu ý thức được Trần Phục Sinh chính là tình quan con đường đá cây chân. Nghiệp trướng, sắp chết đến nơi còn dám bàn lộng thị phi. Lăng Diệu lạnh lùng tỏ thái độ, cường thế đi tới, song trưởng đỏ thẫm như máu, toát ra bàng bạc hỏa thuộc tính vật chất, phát hỏa mà thành một tòa hỏa diễm núi lớn, tràn đầy hủy diệt chấn động. Hỏa sơn ấn, cấp thấp tinh kỹ. Lăng Diệu lấy khí hải năng lượng ngưng tụ thành hình, ngăn chặn không trùng, thường hực lửa bừng đốt đi đứng lên. Hắn tuy rằng xuất thủ, cũng hận thấu Trần Phục Sinh, nhưng không có chân chính phát cuồng, cũng để phòng Viên Lâm âm thầm phía dưới hát thủ. Nhất cỗ tác khí bắt lấy hắn. Viên Lâm khoát trọng giáp, chỉ một thoáng một phát, huy động nắm đấm đột phá vận tốc âm thanh, không khí phát ra cực lớn âm thanh, ầm ầm. Bực này thế công cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, lập tức có thể lật tung mạng lớn tinh sư. Hai đại bị ngạn đỉnh phong tiền hậu giáp kích, hỏa sơn ấn phong tỏa không trùng, chung quanh tinh sư công kích từ xa phối hợp tiến công, Trần Phục Sinh đứng thẳng chỗ bị năng lượng triều dâng bao trùm ở rồi. Thế nhưng chuyện quỷ dị tình đã xảy ra, hỏa sơn ấn đột nhiên không bị khống chế, tính cả phóng xạ mà đến năng lượng phong bạo, đồng loạt chui vào trong một cái túi trước mặt. Ngay sau đó, cái túi phóng xuất ra nồng đậm tinh vân, bao phủ ở phiến khu vực này, mọi người rất nhanh mất đi phương hướng, có người hoảng sợ kêu to, đây là phủ chủ tinh vân túi. Cái gì? Trần Phục Sinh ngươi trốn chỗ nào? Lăng Diệu cực kỳ sợ hãi, không nghĩ tới phủ chủ vậy mà đem bảo vật này đưa cho hắn. Chỉ là tinh vân vật chất phát hỏa mê ngăn cách thế giới, căn bản tìm không thấy phương hướng, Lăng Diệu lo lắng Trần Phục Sinh thừa dịp nhảy loạn sông chạy thoát. Ngươi dám trốn, ta đem ngươi già thiên đao vạn quả rồi. Lăng Diệu nổi điên giống như giống to. Oeng! Nặng nề nổ mạnh nổ tung, tại cường thế đáp lại Lăng Diệu lời nói. Thanh âm khu vực, mảng lớn huyết vụ tại mê ngăn cách bên trong nổ tung. Một vị chấp pháp giả đã tao ngộ tấn công mạnh, giống như là bị tráng kiện giống như mũi điểm chặt phần eo, hắn vô cùng hoảng sợ nhìn mình tại chỗ nổ tung. Viên Lâm cương mãnh vọt tới sự tình phát khu vực, kết quả một phương hướng khác, huyết vụ bắn ra, nương theo lấy kêu thê lương thảm thiết thanh âm, có chấp pháp giả bị một đấm đánh trúng, thân thể ầm ầm ở giữa giải thể. Sống sót chấp pháp giả phát run, mê ngăn cách hình như có yêu ma hoành hành, liên tục có tàn bạo cùng cực lớn thú ảnh phóng, tử vong cảm giác sợ hãi để cho bọn họ hít thở không thông. Phốc suy phốc suy, màng lớn kinh khủng huyết quang tách ra, người chết càng ngày càng nhiều.